Chương 477, Chi Chi cố sự chương 477, Chi Chi cố sự nghe được đột nhiên vang lên lời nói, Diệp Quỳ quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Du lịch xe buýt hàng phía trước phía tây, một tên ngoài 60 tuổi bác gái, lúc này chính trừng to mắt, tràn ngập kinh ngạc cùng lo lắng nhìn về phía Bạch Chi. Dư mãi mãi. Nhìn thấy tên này bác gái, Bạch Chi có chút ủy khuất, hắn lôi kéo Diệp Quỳ tay áo, nhỏ giọng mở miệng, ba ba hắn là người tốt. Chi Chi, chúng ta không phải đã nói muốn. Thấy thế, bị Bạch Chi xưng là Dư mãi mãi bác gái càng là há to miệng. Ai? Nhưng cuối cùng, Dư mãi mãi cũng không thể nói dứt lời, nàng chỉ là thở dài một hơi. Bất quá kinh lịch chuyện này về sau, Dư mãi mãi nhìn về phía Diệp Quỳ ánh mắt, ngược lại là thiếu đi mấy phần sợ hãi. Cho nên, ngươi không phải quái vật gì đúng không? Nàng mở miệng hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải. Diệp Quỳ nhếch môi, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, ta giống như các ngươi, đều là hành khách. Cứ việc đối tại Diệp Quỳ vừa rồi đứng tại vũng máu cái khác cử động, cho tới bây giờ một đám hành khách vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng có chuyện này xuất hiện, bọn hắn chung quy là đã thả lỏng một chút. Cho nên, Diệp Quỳ không có đi quản cái khác hành khách suy nghĩ cái gì. Tại phát giác được đám người có thể câu thông về sau, hắn vi vi nheo mắt lại, các ngươi là thế nào đi vào chiếc này trên xe bus? Ta chẳng hề làm gì. Ta cũng chỉ là tại trạm xe buýt chờ xe, sau khi lên xe các loại tỉnh táo lại, liền biến thành dạng này. Ta cũng vậy. Một đám hành khách mồm năm miệng mười trả lời. Nhưng mọi người trả lời, cũng không có cái gì điểm giống nhau, bọn hắn leo lên xe buýt, thậm chí đều không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, một đám hành khách cuối cùng đều xuất hiện ở tám hào du lịch trên xe bus. Nghe chung quanh thanh âm, Diệp Quỳ nhíu nhíu mày. Lập tức, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía vẫn như cũ chăm chú lôi kéo tự mình ống tay áo Bạch Chi. Ngươi đừng hiểu lầm, Chi Chi là cái đáng thương hài tử. Thấy được Diệp Quỳ cử động, Dư mãi mãi điều chỉnh một chút tự mình hoảng sợ tâm tình, mở miệng nói ra. Cha mẹ của hắn rất sớm đã ly hôn về sau, Chi Chi một mực đi theo phụ thân sinh hoạt. Nhưng bởi vì một việc phát sinh, dẫn đến Chi Chi tinh thần tình trạng, ra một vài vấn đề. Nàng hơi có vẻ đau lòng nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Chi. Trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Diệp Quỳ vi vi híp mắt lại. Đúng. Dư mãi mãi nhẹ gật đầu, trước đây ít năm, Chi Chi lúc đầu cùng phụ thân ước định cẩn thận, muốn cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Đến ước định cẩn thận ngày đó, Chi Chi rất hiểu chuyện sớm đang nói cẩn thận trạm xe buýt chờ đợi cha mình. Từ ban ngày đợi đến hát dạng, hắn nhưng thủy chung đều không có chờ đến. Đương nhiên, cũng không phải là Chi Chi phụ thân cố ý không đến, mà là bởi vì hắn phụ thân mất tích. Rất quỷ dị đột nhiên mất tích, dù là cảnh sát cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Chi Chi phụ thân tung tích. Liên tựa như, trên thế giới này căn bản không tồn tại người kia đồng dạng. Dư mãi mãi lại lần nữa thở dài, mà bắt đầu từ ngày đó, Chi Chi liền có biến hóa rất lớn. Hắn tin tưởng vững chắc phụ thân còn sống, đồng thời sẽ ở ước định cẩn thận ngày đó, tiếp tự mình ra ngoài du lịch. Đương nhiên, Chi Chi cũng không có làm ra rất làm người ta ghét cử động, hắn một mực rất hiểu chuyện, chỉ là sẽ ở mỗi tuần ước định cẩn thận thời gian, ngoan ngoan tiến về trạm xe buýt, leo lên một cỗ xe buýt, đi tìm phụ thân của mình. Nàng ánh mắt nhu hòa nhìn xem Bạch Chi, đằng sau bệnh viện chúng ta nhân viên công tác biết Chi Chi tình huống về sau, mỗi tuần đến thời gian, đều sẽ sớm tiến về đứng đài. Nhưng là ai biết? Dư mãi mãi quay đầu, ánh mắt bên trong hơi có vẻ sợ hãi nhìn về phía trung quanh âm trầm hoàn cảnh, Chi Chi làm sao cũng liền lên chiếc này xe buýt. Là thế này phải không? Nghe Dư mãi mãi lời nói, Diệp Quỷ vi vi híp mắt lại. Dưới mắt, hắn biết được xưng là Dư mãi mãi bác gái nhận biết Bạch Chi nguyên nhân, cũng hiểu biết Bạch Chi đại khái tình trạng. Ngoại trừ không có bị xe buýt ảnh hưởng bên ngoài, Chi Chi nhìn cũng chỉ là một cái bình thường hải tử. Mà phía dưới, Bạch Chi phản phất không có cái gì nghe được đồng dạng, nhưng hắn nắm lấy Diệp Quỷ ống tay áo tay nhỏ, lại càng ngày càng gấp. Không được, điện thoại không có tín hiệu. Các người mau đến xem. Chiếc này xe buýt căn bản cũng không có lái xe. Nó không dừng được. Không dừng được. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đến tột cùng là ở nơi nào? Đúng lúc này, cái khác hành khách tựa hồ có một chút phát hiện mới, bọn hắn bồi rối thanh âm hoảng sợ, đột nhiên vang lên. Chương 478, ta ngay ở chỗ này chương 478, ta ngay ở chỗ này à. Nghe chung quanh chuyển đến hoảng sợ thanh âm huyên náo, Diệp Quỳ hơi có vẻ không hiểu ngẩng đầu lên, các người mới biết được sao? Cái gì? Người đang nói cái gì? Cái gì gọi là chúng ta mới biết được? Người còn có thể rất sớm trước kia liền biết hay sao? Nghe vậy, cái khác hành khách trong lúc hốt hoảng mang theo sinh khí quay đầu nhìn lại. Đúng à? Diệp Quỳ sắc mặt thản nhiên, nhẹ gật đầu, ta bên trên xe buýt thời điểm, liền thấy chiếc xe này không có lái xe. Bất quá nó vẫn rất lợi hại, thời điểm cả cua, vậy mà lại tự mình đánh tay lái. Nói về việc này, hắn chỉ về đằng trước chống giống vị trí lái, một mặt ngạc nhiên, thậm chí vừa thúc đẩy thời điểm, đi ngang qua bàn, sẽ còn giảm tốc đi từ từ. Nghe được Diệp Quỳ lời nói, bên trong xe buýt yên tĩnh. Một đám hành khách đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thấy không lái xe tự mình chạy xe buýt, phía trước tên nam tử kia còn dám ngồi lên đến. Thậm chí, hắn chẳng những không có bất luận cái gì một tia sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích động cùng mới lạ. Đám người lại lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Quỳ, cúi đầu xuống lại liếc mắt nhìn đứng tại Diệp Quỳ bên cạnh Bạch Chi. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ biết được Bạch Chi vì sao lại cùng Diệp Quỳ như thế hợp ý đối mặt dạng này Diệp Quỳ, một đám hành khách tựa hồ cảm thấy, tiếp tục câu thông trao đổi đi, cũng không có ý nghĩa gì. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này? Tốc độ xe nhanh như vậy, tùy tiện nhảy đi xuống, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta vừa rồi thử qua, phanh xe buýt căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn vô cùng khẩn trương bắt đầu nghị luận, muốn tìm được rời đi biện pháp. Dưới bóng đêm, hướng về trong bóng tối chạy tới xe buýt, càng thêm âm trầm. Đột nhiên, Vương Cường cùng Tăng Duyệt hai người bọn họ đâu? Ta nhớ được bọn hắn là cùng ta cùng lên xe a. Hành khách bên trong vang lên một đạo cực kỳ thanh âm hốt hoảng. Ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi một người thanh niên, chính chừng to mắt, tràn ngập cuống quýt nhìn một phía, bắt đầu tìm kiếm. Vương Cường cùng Tăng Duyệt. Nghe vậy, Diệp Quy sững sờ, quay đầu nhìn về phía hàng sau tên kia người trẻ tuổi, ngươi nói là một đôi tình lữ trẻ tuổi. Đúng đúng đúng. Bọn hắn là cùng ta cùng một chỗ hẹn xong đi ra ngoài chơi. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, biểu lộ càng thêm khẩn trương. Nếu như ta không có nhận sai nói. Diệp Quy dừng một chút, rồi ra ngón tay hướng về phía trước một vũng máu thịt mơ hồ, bọn hắn hẳn là ở chỗ này. Nói chuyện đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn quanh lên xe buýt nội bộ, nhìn thấy một cái khác trống rỗng chỗ ngồi về sau, ánh mắt dừng lại một lát. Lên xe lúc Diệp Quỳ nhớ kỹ rất rõ ràng, du lịch xe buýt mỗi một chỗ ngồi bên trên đều ngồi đầy hành khách. Một cái kia vị trí, giống như chính là một cái lao bà. Mà tình trạng này, càng là nói rõ, cái kia ba đầu quái vật chính là trên xe nguyên bản hành khách. Một màn này, để Diệp Quỳ nhớ tới đội trưởng đã từng nói lời nói, cái kia một mảnh cực kỳ nguy hiểm quỷ vực, có thể đem hết thể đồng hóa thành phong ấn vật hoặc là quỷ dị năng lực. Có thể. Diệp Quỳ ánh mắt lại lần nữa đảo qua du lịch xe buýt. Chiếc này du lịch xe buýt, dưới mắt chính là quỷ vực một bộ phận. Hắn nhíu mày, các ngươi tại sao không nói chuyện? Đúng lúc này, Diệp Quỳ tựa như lại cảm nhận được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước một đám hành khách, mờ mịt hỏi thăm. Vừa rồi tại nghe được Diệp Quỳ lời nói về sau, toa xe bên trong đột nhiên liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh hoàng luống cuống, cố gắng tìm kiếm rời đi chiếc này xe buýt phương pháp các hành khách, dưới mắt trực tiếp cứng ở tại chỗ. Mà trên mặt của bọn hắn, sớm đã một mảnh trắng bệnh, không có mảy may huyết sắc. Cảm thụ sợ hãi, cùng tận mắt nhìn thấy sợ hãi, có khác biệt trời vực chênh lệch. Đây, thấy thế, Diệp Quỳ há to miệng, cuối cùng cũng không có ý tốt mở miệng, nói đây hết thảy đều là kiệt tác của mình. Một bên, Bạch Chi cũng hiểu chuyện rủ xuống cái đầu nhỏ, bắt đầu thưởng thức lên đầu ngón tay của mình. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, muốn nói cho những người khác, ba ba là thế nào cứu được bọn hắn, nhưng bây giờ xem ra, giống như không có cái gì tất yếu. Làm sao bây giờ? Ta sợ hãi, ta muốn về nhà. Đột nhiên, vừa rồi mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi kia thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn thân thể run rẩy, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Không có lái xe buýt, còn có quỷ dị chết mất hành khách. Chúng ta lần này là thật đụng quỷ. Chỉ sợ chúng ta không ai có thể chạy ra chiếc này xe buýt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta còn muốn còn sống a. Trong lúc nhất thời, bên trong xe buýt, một mảnh tuyệt vọng kêu khóc. Mọi người không cần phải sợ, không cần khẩn trương, tối thiểu nhất bây giờ chúng ta còn sống không phải sao? Đúng lúc này, dư mãi mãi thanh âm vang lên. Nàng cứ việc thân thể cũng đang run rẩy, nhưng lại còn tại cố gắng an ủi tâm tình của mọi người, có chuyện như vậy xuất hiện, liền đại biểu sự tình không phải ví dụ. Chúng ta Hoa Hạ nhất định có biện pháp giải quyết, thậm chí còn sẽ có lấy chuyên môn bộ môn cùng khu quỷ sư. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là kiên trì, chỉ chờ tới lúc chuyên nghiệp thành viên chính diện, chúng ta liền có thể được cứu. Dư mãi mãi chăm chú mở miệng. Không chi huyện tình như hà, nàng có thể làm chính là hết sức trấn an xe buýt bên trong hành khách cảm xúc. Nhân viên chuyên nghiệp, ta coi như tin tưởng ngươi nói có thể là thật, nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem chờ bọn hắn tới, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết. Người trẻ tuổi nghe được Dư mãi mãi lời nói, càng là có chút sụp đổ. Ê! Cùng lúc đó, Diệp Quy thanh âm vang lên, hắn tại sửng sốt một chút về sau, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, các ngươi lo lắng sự tình hẳn là sẽ không phát sinh. Bởi vì ta ngay ở chỗ này. Diệp Quý rôi ra ngón tay chỉ chính mình. Nếu không phải Dư mãi mãi nhắc nhở, hắn chỉ sợ thật đúng là quên đi. Ngươi! Ngay vậy, một đám hành khách đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Diệp Quý. Mà cũng chính là ở thời điểm này. Ông, một đạo âm trầm hắc ám đột nhiên tự đại ba hậu phương lướt qua, lại một lần nữa đem chọn chiếc xe buýt bao phủ. Chương 479, ngươi bây giờ muốn đổi ý. Chương 479, ngươi bây giờ muốn đổi ý. Bên trong xe buýt, đột nhiên âm trầm mấy phần. Xa xa xa, trên chỗ ngồi phương cái kia ngọn đèn hôn ám, đột nhiên bắt đầu sáng tắt lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Một đám hành khách lập tức khẩn trương lên, tràn ngập sợ hãi nhìn về phía bốn phía. Đang khôi phục thanh tỉnh về sau, một đám hành khách có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Nhưng mà, càng thêm âm lãnh toa xe bên trong, căn bản không có người đáp lại vấn đề của bọn hắn. Nhanh, chúng ta tận lực đợi cùng một chỗ. Cứ việc Dư mãi mãi cũng tràn đầy sợ hãi, vẫn còn đang cố gắng an ủi tâm tình của mọi người, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đợi cùng một chỗ, tóm lại có thể có chiếu cố. Ngươi mau dẫn lấy Chi Chi tới. Nàng đội vàng đối Diệp Quỷ vẫy vẫy tay. Còn có ngươi, ngốc đứng tại cái kia làm gì, đừng lại suy nghĩ ngươi cái kia hai người đồng bạn sự tình. Tranh thủ thời gian tới lại nói. Nói chuyện đồng thời, Dư mãi mãi càng là quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi đã có chút sụp đổ tên kia người trẻ tuổi. Từ khi xe buýt bên trong đột nhiên xuất hiện dị dạng về sau, mọi người chung quanh đều hoảng sợ tìm kiếm trợ giúp, duy chỉ có tên kia người trẻ tuổi còn cúi đầu, không núp nhích đứng ở nơi đó. Nghe được Dư mãi mãi lời nói, phía trước tên kia người trẻ tuổi thân thể chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà hắn mới vừa rồi còn hắc bạch phân minh con mắt, dưới mắt con ngươi dĩ nhiên đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh làm cho người dùng mình trắng bệnh. Hắc, hắc hắc. Người trẻ tuổi khoe miệng không ngừng dương lên, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Đột nhiên, răng rắc, nó bỗng nhiên bật lên, đầu đột nhiên hiện ra 180 độ đảo ngược, ghé vào toa xe bên trong trên trần nhà, mà nó nguyên bản bình thường tứ chi càng là giống như nện cấp đối, dài nhỏ rất nhiều. Cục 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 đát, người trẻ tuổi miệng không tách ra hợp gõ đánh, phát ra từng tiếng làm cho người sợ hãi tới cực điểm quái dị tiếng vang. A, cứu mạng a! Tại một màn này xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản tâm tính liền không ổn định một đám hành khách, rốt cục sụp đổ, từng tiếng sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Cục 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 đát, thấy thế, người trẻ tuổi miệng không ngừng gõ đánh thanh âm càng thêm vang dội, toát ra khỏe miệng, càng là quỷ dị dương lên đến một cái khoa trương biên độ. Bá, nó thân thể nhoáng một cái, liền muốn hướng phía dưới một đám hốt hoảng hành khách đánh tới. Cục cục cục, nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi lại đột nhiên nghe được phía trước vang lên liên tiếp đồng dạng vô cùng quỷ dị răng gõ đánh âm thanh. Trong xe còn có hồi âm, có thể không khỏi đạo này tiếng vang truyền ra quá mức chậm chạp. Nó cố gắng ngóc lên đảo ngược đầu, không hiểu nhìn về phía trước, mà thấy rõ trước mặt tình trạng trong nháy mắt, người trẻ tuổi giống như nện giống như dài nhỏ thân thể đột nhiên run lên, toàn thân trên dưới lông tóc đều đột nhiên dựng lên. Giang chặt lấy nó trước mặt phương không đủ nửa tấc vị trí, xuất hiện một cái khác khuôn mặt. Mới vừa rồi còn đứng tại tiểu hài bên cạnh tên nam tử kia, chẳng biết lúc nào vậy mà cũng ghé vào toa xe trên trần nhà, đồng dạng đầu ngược lại đảo ngược, mặt đối mặt nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ là đã nhận ra tầm mắt của mình, tấm kia thanh tú khuôn mặt bên trên, lập tức lộ ra một vòng hưng phấn thiếu dung. Hắn lại lần nữa gõ đánh lên hàm răng của mình. Cộc cộc cộc, trắng nếu răng không ngừng đánh, phát ra thanh âm, thậm chí so với tuổi trẻ người vừa rồi biểu hiện, càng phải làm cho người toàn thân phát lạnh. Ô, thấy thế, người trẻ tuổi trắng bệnh con ngươi đột nhiên chấn động. Nó dài nhỏ thân thể một sợ, trong nháy mắt liền muốn rúc về phía sau. Ừm. Thấy thế, Diệp Quy lập tức nhíu mày, vừa lộ ra tiêu dung đột nhiên thu liễm, đầu cũng chuyển trở về. Làm gì? Hắn một thanh giữ lại người tuổi trẻ cái cổ, trên mặt viết đầy bất mãn, chúng ta không phải trò chuyện hào hào sao? Dầm dầm dầm, người trẻ tuổi kịch liệt phản kháng, thậm chí cả dẫn tới cả chiếc xe buýt chấn động cự lực, cùng cái kia từ dài nhỏ tứ chi bên trên đâm ra gai nhọn, đều không có cho Diệp Quỷ mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta nhiều lời như vậy, đều nói vô ích. Cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay không nhúc nhích tí nào, bắt đầu dần dần nắm chặt, ngươi bây giờ muốn đổi ý. Chương 480, một tốt một xấu, hai cái tin tức. Chương 480, một tốt một xấu, hai cái tin tức. Răng rắc, người tuổi trẻ xương cổ truyền đến từng tiếng băng liệt tiếng vang. Nô, nó kịch liệt run rẩy lên, cái kia một đôi trắng bệnh trong con ngươi, viết đầy khó có thể tin ngốc trệ cùng kinh dị. Trước mặt nam tử này, đến cùng tình huống như thế nào? Tự mình ở trước mặt hắn, làm sao một điểm năng lực phản kháng đều không có? Đồng thời, ai cùng hắn tán gẫu? Cái kia cộc 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 thanh âm, là trước mặt nam tử này đang cùng chính mình nói chuyện. Nhưng mình làm sao biết hắn là có ý gì? Ngao. Tại xương cổ sắp bị bóp nát trước, người trẻ tuổi phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm chu lên. Sát na. Ông, bao phủ tại toa xe bên trong cái kia một cô âm trầm hắc ám, trong nháy mắt rút đi. Người trẻ tuổi thân thể run lên, đột nhiên sủi lơ xuống dưới, vừa rồi xuất hiện ở trên người hắn đủ loại dị dạng dần dần khôi phục. Đào ngược đầu, chậm rãi lật về, nhổ dài tứ chi cũng rút về bình thường dài ngắn. Thấy thế, Diệp Quý híp mắt lại, một tay mang theo người trẻ tuổi, từ phía trên trần nhà bên trên nhảy xuống tới. Ba ba thật là lợi hại. Cùng lúc đó, một bên truyền đến Bạch Chi cao hứng bừng bừng tiếng vỗ tay. Nhưng trừ cái đó ra, to lớn xe buýt bên trong cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì tiếng vang. Bao quát dư mãi mãi ở bên trong cái khác hành khách đều mắt trợn tròn, nhìn chừng chừng hướng về phía Diệp Quý. Tại vừa rồi một màn kia sau khi xuất hiện, bọn hắn đối với Diệp Quỷ vừa rồi nói lời nói không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng mọi người lại đạt được một tốt một xấu hai cái tin tức. Tin tức tốt là, bây giờ thật sự có một tên xử lý tương ứng sự kiện nhân viên chuyên nghiệp ở bên cạnh họ. Tin tức xấu là, cái này một tên nhân viên chuyên nghiệp đầu, giống như có một chút vấn đề. Bất quá dưới mắt Diệp Quỷ, căn bản không quan tâm chúng quanh hành khách ý nghĩ, hắn đem người trẻ tuổi bước trên mặt đất, khiếp mắt không ngừng bắt đầu đánh giá. Có thể là xâm nhập đồng hóa thời gian quá ngắn nguyên nhân, cùng ba đầu quái vật khác biệt, dưới mắt người trẻ tuổi ngoại trừ hôn mê bên ngoài, thân thể không có để lại bất kỳ khác thường gì. Nhưng vừa rồi mặc kệ là hắc ám xuất hiện, vẫn là ám trầm rút đi, Diệp Quỷ đều không có cảm nhận được bất kỳ linh tính ba động. Đồng thời, người trẻ tuổi xuất hiện dị dạng trước tiên, vốn có cơ hội trực tiếp phát động công kích, nhưng cuối cùng lại nhảy lên trần nhà, bắt đầu gõ đánh răng. Mà một màn này, cũng là Diệp Quỷ phán đoán nó có thể câu thông nguyên nhân một trong. Nhưng người nào từng muốn, kết quả lại cùng Diệp Quỷ suy nghĩ không giống nhau lắm. Mặc kệ là linh tính ba động, vẫn là hành khách bị đồng hóa sau phản ứng, đều lộ ra một cỗ nồng đậm cổ quái. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà đội trưởng lưu lại tin tức để bọn hắn truy đuổi đến đây mục đích lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Quỳ trong đầu suy nghĩ tung bay. Cùng lúc đó, phía dưới, đây, người trẻ tuổi ánh mắt ẩn ẩn nhấp nhô một phen về sau, chậm rãi mở mắt. Vậy mà nhanh như vậy, đối với người trẻ tuổi lại có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, Diệp Quỳ có chút kinh ngạc. Người tốt, nhưng rất nhanh, hắn liền giữ vững tinh thần, nhìn xem người trẻ tuổi, nên môi lộ ra một cái tự nhận là rực rỡ nhất thân mật tiếu dung ai ngờ. A. Mở mắt nhìn thấy Diệp Quỷ trong ngay mắt, người trẻ tuổi thân thể run lên, liền phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm hoảng sợ thét lên. "Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây." Hắn thân thể cực lực lui về phía sau, cho đến co lại đến xó xỉnh bên trong, run lẩy bẩy, "Ta không có đổi ý." "Không có." "Ừm." Nghe được lời của người tuổi trẻ, Diệp Quỷ ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một vòng lệ mang, "Ngươi nhớ kỹ vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Chương 481, đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Chương 481, đem các ngươi toàn bộ giết sạch ta. "Ta..." Nghe được Diệp Quỷ lời nói, người trẻ tuổi thân thể lại lần nữa một sợ, khóe miệng của hắn không ngừng run rẩy, lại chậm chạp nói không nên lời một câu. "Chớ khẩn trương, từ từ nói." Diệp Quy lộ ra một vòng ấm áp nụ cười ấm áp, mở miệng trấn an lên người tuổi trẻ cảm xúc, "Ngươi không cần sợ, hiện tại đã không có nguy hiểm." "A, cứu mạng a. Ai ngờ thấy cảnh này, người trẻ tuổi càng là phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm chu lên, hắn không ngừng hướng về sau tránh đi, đầu đâm vào toa xe bên trên phanh phanh rung động. Ngươi làm gì? Thấy thế, Diệp Quý sắc mặt tối sầm, ta đều nói, nguy hiểm đã rời đi, ngươi còn như thế sợ hãi làm gì? Ta. Phát giác được Diệp Quý sắc mặt không đúng, người trẻ tuổi cố gắng bình phục tâm tình, run rẩy lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta sợ là ngươi. Sợ ta? Diệp Quý sửng sốt một chút về sau, lập tức trừng ánh mắt lên, sợ ta làm gì? Ô. Người trẻ tuổi thân thể run càng thêm kịch liệt. Nhưng sợ Diệp Quý hiểu lầm hắn, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực khoát tay áo, ta biết ngươi là người tốt, thậm chí biết là ngươi cứu mạng ta, nhưng là ta thật nhịn không được a. Ta cảm thấy khả năng này là vừa rồi tiến vào thân thể ta bất kia, lưu lại ảnh hưởng. Người trẻ tuổi run rẩy trả lời. Dị trạng rút đi về sau, thân thể của hắn khôi phục bình thường, nhưng ở nhìn thấy Diệp Quỷ trong nháy mắt, lại là xông lên một cô đến từ cốt tủy sợ hãi. Người trẻ tuổi suy đoán, khả năng này là vừa rồi một màn kia âm trầm lưu lại đồ vật. Mà lưu lại một chút xíu đồ vật, liền mang đến như thế ảnh hưởng, có thể nghĩ, trước mặt nam tử này cho vừa rồi cái kia bôi đen ám, mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Thật hay giả? Thấy thế, Diệp Quỷ ánh mắt bên trong lóe lên một vòng hồng nghi. Bất quá cũng là, ta làm người như thế ôn lương hiền lành, ngươi là không nên như vậy sợ hãi. Bất quá, hắn thật cũng không xoắn xuýt, nhẹ gật đầu về sau, Chi Kỷ lui về phía sau mấy bước, người trước chậm rãi. Hô. Nhìn thấy Diệp Quỷ rời đi trước người mình, bao phủ tại người trẻ tuổi trong lòng cái kia ngạt thở giống như sợ hãi, rốt cục bình phục một chút, hắn thở ra một hơi thật dài. Ta gọi Mạnh Minh Kiệt. Tên là Mạnh Minh Kiệt, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỷ, cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung, cảm tạ ngươi cứu mạng ta. Cứ việc mới vừa rồi bị đồng hóa suýt nữa trở thành quái vật, nhưng hắn thật đúng là bảo lưu lấy một chút còn sót lại ký ức, cũng rõ ràng biết được là Diệp Quỷ đem tự mình cứu được trở về. Không nói những cái kia, Diệp Quỷ khoát tay chặn lại, lên tiếng lần nữa hỏi thăm, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi. Nghe vậy, Mạnh Minh Kiệt thân thể run rẩy một chút. Nói về việc này, hắn liền không khỏi lòng còn sợ hãi, nhưng nghĩ đến vừa rồi tại Diệp Quỷ trên thân cảm nhận được sợ hãi, nỗi khiếp sợ vẫn còn trong nháy mắt tan thành mây khói. Vừa rồi cảm giác rất kỳ quái, một vòng âm trầm trực tiếp tràn vào đầu của ta. Mạnh Minh Kiệt lời nói lập tức trôi chảy, ta cả người giống như đều chìm vào đáy nước, trong đầu lại hình như có người một mực tại bên tai nỉ non tự nói. Sau đó ta liền không bị khống chế. Cứ việc bây giờ có thể nhớ lại ngay lúc đó tình trạng, nhưng lại căn bản không biết mình đang làm cái gì, nhưng luôn có một loại cảm giác, tại một màn kia âm trầm ảnh hưởng dưới, thật giống như ta thân thể liền bị nhóm lửa. Nói về việc này, hắn nhíu mày. Được rồi. Bất quá suy tư nửa ngày, Mạnh Minh Kiệt cũng không thể nghĩ rõ ràng. Hắn lắc đầu, lên tiếng lần nữa, những cái kia không trọng yếu là ta phía sau cảm thụ. Mới đầu thời điểm, một màn kia âm trầm vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng cũng không lâu lắm, nó thật giống như hoàn toàn cải biến, đột nhiên bạo ngược bơm méo. Một màn kia âm trầm nói cho ta. Nói đến đây, Mạnh Minh Kiệt dừng một chút về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỷ, muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Chương 482, đường xá cuối cùng cũng có điểm cuối cùng. Chương 482, đường xá cuối cùng cũng có điểm cuối cùng, toàn bộ giết sạch. Nghe vậy, Diệp Quỷ con mắt đống nhiên nheo lại. Mạnh Minh Kiệt nói tới tình trạng, ngược lại là có thể giải thích vừa rồi hắn bị đồng hóa thành quỷ dĩ lúc, cử động hơi có vẻ khác biệt hành động. Bất quá, thông qua Mạnh Minh Kiệt lời đã nói ra, Diệp Quỷ lại cảm nhận được một cố khác ý vị. Phản phất thân thể sắp bị nhen lửa ảo giác, cùng một màn kia mới đầu an bình, lại đột nhiên bạo ngược chỉ lệnh. Nhảy nhót đường? Là nhảy nhót đường sao? Chỉ có tại trong miệng đột nhiên nổ tung mỹ vị nhảy nhót đường, chỉ sợ mới có như thế tương phản cảm giác cùng cấp độ. Diệp Quy đột nhiên đứng thẳng người, thương phấn nhìn về phía bốn phía. Đây là đội trưởng để cho mình mục đích tới nơi này, ngoại trừ để cho mình đến từ chợ nhà ăn cơm, còn xin tự mình ăn nhảy nhót đường. Về phần giết sạch loại hình tình trạng, Diệp Quy ngược lại là một chút cũng không có để trong lòng. Bất quá, mặc dù hắn cũng không thèm để ý, nhưng hành khách chung quanh đang nghe Mạnh Minh Kiệt lời nói về sau, thần sắc lại độ bị sợ hãi thật sâu bá phủ. Toa xe bên trong càng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một cỗ tự hành lái về phía hắc ám, phản phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại xe buýt, sẽ để cho hành khách trở thành quái vật dị dạng. Cùng một màn kia âm trầm, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đây hết thảy chỉ làm cho các hành khách sinh lòng tuyệt vọng. Sao? Làm sao bây giờ? Một bên, một tên khác hành khách cảm xúc đã gần như sụp đổ, hắn toàn thân run rẩy, vẻ mặt nhăn nhó, con mắt nhìn chằm chằm vào bên cạnh cửa sổ, phản phất tùy thời chuẩn bị nhảy xuống. Bình tĩnh một chút. Thấy thế, Dư Mãi Mãi vươn tay giật mạnh tên này hành khách, bây giờ còn chưa có đến một bước kia. Chúng ta vẫn là có rất lớn hy vọng. Nói chuyện đồng thời, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Quỷ. Ba rất lợi hại. Bạch Chi tay nhỏ cũng chăm chú nắm chặt Diệp Quỷ góc áo, hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ, lớn tiếng tuyên bố, nhất định sẽ mang theo chúng ta rời đi. Không sai. Mạnh Minh Kiệt càng là thân thể run lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang Diệp Quỷ, ta cũng cảm thấy tình huống bây giờ không có như vậy hỏng bét. Mới vừa rồi bị một màn kia âm trầm điều khiển lúc, hắn rõ ràng cảm thụ qua Diệp Quỷ mang tới áp bách. Hắn. Nghe vậy, một đám hành khách ánh mắt lại lần nữa tập trung vào một bên, mặt lộ vẻ kích động, nét miệng cười không ngừng Diệp Quỷ trên thân. Có thể làm à? Bọn hắn không khỏi dùng mình một cái. Bất quá dưới mắt ngoại trừ Diệp Quỷ bên ngoài, một đám hành khách tựa hồ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chúng ta hiện tại cần làm thế nào? Tựa hồ là vì được an bình toàn cảm giác, cũng là vì để cho mình nội tâm có thể an định lại, một đám hành khách quay đầu nhìn về phía Diệp Quỷ. Ê! Nghe được chung quanh vang lên thanh âm, Diệp Quỳ cuối cùng từ đối nhảy nhót đường trong chờ mong thong thả lại sức. Không cần lo lắng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hành khách xung quanh, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Hiện tại chúng ta cần làm. Vừa nói chuyện, Diệp Quỳ một bên về tới chỗ ngồi của mình, tìm một cái tư thế thoải mái sau khi ngồi xuống, nhắm mắt lại, chính là trước hảo hảo ngủ một giấc. Xe buýt mục đích đến tột cùng là nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng Diệp Quỳ lại có thể cảm nhận được, chiếc này du lịch trên xe bus cũng không có bất kỳ cái gì linh tính ba động tồn tại. Cứ việc không biết được xe buýt đến tột cùng như thế nào chạy, nhưng dị dạng căn nguyên không tại trên người nó. Đường xa cuối cùng cũng có điểm cuối cùng. Hết thảy vấn đề vẫn là cần tới mục đích về sau mới có thể giải quyết. Mà dưới mắt bọn hắn có thể làm chính là nghỉ ngơi thật tốt. Đồng thời, đội trưởng sẽ không vô duyên vô cớ dẫn đạo hắn tới này cái địa phương. Diệp Quý luôn có một loại không hiểu cảm giác, lần này sự kiện cuối cùng rất có thể sẽ mang lại cho tự mình một kinh hỉ. Ngày nhót đường, tự đứng, càng nghĩ, khoe miệng của hắn tiếu dung liền càng thêm dương lên. Cái này, thấy cảnh này, chung quanh các hành khách thân thể lập tức run lên, dưới mắt Diệp Quỷ mang cho bọn hắn cảm giác, so vừa rồi quái vật càng phải tà môn. Bất quá Diệp Quỷ như là đã mở miệng, bọn hắn liền cũng không thể lại nói cái gì. Một đám hành khách cố gắng khống chế nội tâm sợ hãi, về tới vị trí của mỗi người. Trong mờ tối, du lịch xe buýt mang theo ảm đạm ánh sáng, không ngừng hướng về phía trước. Không biết qua bao lâu, tích tích tích, bên hai, đột nhiên vang lên xe buýt tiếng còi. Chương 483, đến chương 483, đến thanh âm gì? Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Tốc độ xe giống như chậm lại. Nghe được đột nhiên vang lên tiếng kèn, một đám hành khách đông nhiên trừng to mắt, tràn ngập kinh hoàng nhìn xung quanh. Cứ việc Diệp Quỳ vừa rồi mở miệng để bọn hắn nghỉ ngơi, tại bây giờ hoàn cảnh này dưới, các hành khách làm sao có thể ngủ được? Ba ba. Thấy thế, một bên Bạch Chi vội vàng đưa tay, lôi kéo Diệp Quỳ. Ừm. Nghe được động tĩnh bên cạnh, Diệp Quỳ vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mở mắt, thế nào? Tại xác định xe buýt bên trên không có cái gì đồ ăn ngon về sau, hắn một chút liền buông lòng xuống dưới, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nhìn bên ngoài, Bạch Chi chỉ ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh, càng ngày càng chậm. Đúng lúc này, tích tích tích, xe buýt tiếng còi lại lần nữa vang lên. Xe buýt cũng tại nhẹ nhàng nhoáng một cái về sau, chậm rãi ngừng lại. Sau đó, két, một tiếng vang nhỏ, phía trước cửa xe lập tức mở ra, lộ ra cửa xe sau cái kia đen kịt một màu, phảng phất thâm viên chỗ trống. Đến rồi. Diệp Quỳ con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức đứng lên. Không đúng. Mà một bên, Dư mãi mãi tựa như phát hiện cái gì, nàng cau mày, trên mặt viết đầy khẩn trương, môn này bên ngoài hoàn cảnh, làm sao cùng ngoài cửa sổ xe nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Dưới mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoại giới chẳng cảnh, cùng thông qua cửa xe nhìn thấy phía ngoài tình trạng, hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói cửa xe bên ngoài là đen kịt một màu, như vậy thông qua cửa sổ xe, còn có thể nhìn thấy phía trước lờ mờ phảng phất không có cuối con đường, cùng hai bên cái kia tựa như giữ tận quái vật giống như sơn lĩnh. Làm sao bây giờ? Dư mãi mãi ánh mắt bên trong lóe lên một vòng thấp vọng, nàng quay đầu, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ở vào khác một bên Diệp Quỳ vị trí. Người đâu? Nhưng mà, tại Dư mãi mãi chuyển qua nhìn lại trong nháy mắt, liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Diệp Quỳ chỗ ngồi phía trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Ba ba, người chậm một chút. Cùng lúc đó, Bạch Chi thanh âm đột nhiên vang lên, hắn cố gắng đứng thẳng người, trong mắt to tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước. Xe buýt phía trước nhất, cửa xe vị trí, Diệp Quỳ đã một cái chân bước ra toa xe, chính không kịp chờ đợi chuẩn bị xuống xe. Không có việc gì. Nghe được sau lưng vang lên thanh âm, Diệp Quỳ quay đầu lộ ra một mặt nụ cười sán lạ, đối Bạch Chi khoát tay áo. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, phản phất bị hắc ám triệt để thôn vẹ giống như, biến mất tại ngoài cửa trong lỗ hổng. Tĩnh. Nhìn thấy trước mặt một màn này, toa xe bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại hẳn là làm sao cho phải? Phía ngoài hoàn cảnh quỷ dị như vậy kỳ quái, không nên như thế lô mang a. Sau đó, tràn đầy sợ hãi khẩn trương tiếng nghị luận liền tại toa xe bên trong không ngừng vang lên. Cứ việc cho tới nay, toa xe bên trong hành khách đối với Diệp Quỳ trạng thái tinh thần đều có một chút hoài nghi, nhưng không hiểu chỉ cần Diệp Quỳ vẫn còn, bọn hắn liền tựa như có chủ tâm cốt, sẽ an tâm yên ổn rất nhiều. Mà dưới mắt, Diệp Quỳ đột nhiên xuống xe biến mất, sợ hai cực độ liền lại lần nữa đem bọn hắn nội tâm bao phủ. Toa xe bên trong, phản phất cũng càng ngày càng lạnh. Cái này, hậu phương, liền ngay cả Dư mãi mãi cùng Mạnh Minh Kiệt cũng sửng sốt một chút. Bất quá ngay tại toa xe bên trong hành khách trong lòng càng thêm lúc tuyệt vọng. Ai? Toa xe phía trước nhất, vang lên một đạo thật sâu thở dài âm thanh. Diệp Quỳ một mắt thất lạc vịn cửa xe, một lần nữa về tới trên xe. Đến trạm, trước tiên có thể xuống xe. Hắn hướng về phía toa xe bên trong các hành khách khoát tay áo, thanh âm trầm thấp. Người trở về. Thấy thế, một đám hành khách sửng sốt một chút về sau, trên mặt lập tức lóe lên một vòng kinh hỉ. Là gặp nguy hiểm sao? Nhưng một bên khác, Dư mãi mãi lại chăm chú nhìn về phía Diệp Quỳ, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Không có nguy hiểm gì. Diệp Quỳ khoát tay áo, lại lần nữa thở dài một hơi. Không có nguy hiểm, ngươi như thế nào là cái dạng này? Thấy thế, Dư mãi mãi trên mặt lóe lên một vòng hồng nghi. Bất quá tại xác định trước mặt đây hết thể về sau, toa xe bên trong một đám hành khách cuối cùng có thể trầm tĩnh lại. Tiếp tục lưu lại trong xe, hoàn toàn chính xác cũng không giải quyết được vấn đề. Mặc dù trong lòng còn có mấy phần lo lắng, nhưng Mạnh Minh Kiệt nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Quỳ, hắn dẫn đầu mở rộng bước chân đi ra cửa xe. Mà tại bước ra toa xe, nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh trong nháy mắt, hắn lại thân thể chấn động, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chương 484, báo phế xe buýt chương 484, báo phế xe buýt bởi vì trải qua xe buýt bên trong kinh khủng đáng sợ một màn. Bởi vậy, Mạnh Minh Kiệt đối với xe buýt đến sau tình trạng, tràn đầy thấp thỏm cùng huyễn tưởng. Hắn nghĩ tới, xe buýt sau khi dừng lại, khả năng hiện đầy vặn mèo quái vật, cũng có thể là khắp nơi đều là huyết tinh vặn mèo, giống như địa ngục. Bất quá, Diệp Quý đã nói ra sau xe không có nguy hiểm, Mạnh Minh Kiệt liền nguyện ý thử một lần. Dù vậy, hắn cũng căn bản không nghĩ tới hạ xe buýt về sau sẽ thấy hết thảy trước mặt. Mờ tối trên bầu trời, hiện đầy từng đạo sắc thái quái dị, tản ra ảm đạm và mang kỳ quái quang ngân. Đại địa phía trên hiện đầy vặn mèo nhô lên, ở xa là có dãy núi tồn tại, nhưng sơn linh tạo hình lại tựa như từ buồn cười đường con phát họa mà thành, giống như tràn đầy quái dị cùng trống rỗng. Sau khi xuống xe hoàn cảnh, cùng nó nói là đáng sợ, chẳng bằng nói là quái đản. Toàn bộ thế giới đều tràn đầy một loại cực độ đơn sơ cảm giác. Nơi này căn bản không phải chúng ta ban đầu thế giới. Mạnh Minh Kiệt thân thể lại lần nữa run rẩy một chút. Hết thảy chung quanh đều rõ ràng nói cho hắn, dưới mắt bọn hắn đến vị trí, đuổi theo xe lúc ở tại, đã hoàn toàn khác biệt. Cái này, cùng lúc đó, hậu phương một đám các hành khách cũng đều nhao nhao xuống xe, mà khi nhìn đến bốn phía tình trạng trong nháy mắt, bọn hắn đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Hậu phương, Diệp Quý lôi kéo Bạch Chi từ trên xe bớt đi xuống. "Ba ba, chúng ta đây là ở đâu?" Bạch Chi chớp mắt to, đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Chỉ cần cùng với Diệp Quý, hắn liền không có như vậy sợ hãi. "Không biết a." Diệp Quý nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, tràn đầy thất lạc thở dài một hơi, nhưng nơi này khẳng định không phải cái gì tự phục vụ nhà ăn. Vừa xe buýt dừng lại về sau, hắn còn tưởng rằng tự mình cuối cùng đã tới tự phục vụ nhà ăn, bên ngoài có vô số mỹ vị tự phục vụ chờ đợi tự mình nhấm nháp. Ai ngờ, cao hứng bừng bừng xông xuống xe về sau, xung quanh tình trạng lại giống như cảnh tỉnh, để Diệp Quý trong nháy mắt thanh tỉnh. Đừng nói cái gì đồ ăn vặt nhảy nhót đường, ngay cả cà lăng đều không có. "Cái kia, vậy chúng ta muốn làm sao trở về?" Đúng lúc này, một tên hành khách thanh âm bên trong tràn đầy khủng hoảng bất lực mở miệng hỏi thăm về tới. Dưới mắt xem ra chung quanh là không có nguy hiểm gì, nhưng cũng rõ ràng nói cho đám người, bọn hắn thân ở một mảnh hoàn toàn xa lạ không gian, căn bản không có trở về con đường. "Trở về?" Nghe vậy, Diệp Quý quay đầu nhìn về phía sau lưng xe buýt. Mà khi nhìn đến du lịch xe buýt trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên híp mắt lại. Mới vừa rồi còn có thể bình thường chạy, chân bóng sạch sẽ, nhìn cùng mới ra lò du lịch xe buýt, dưới mắt đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Thân xe phía trên che kín vết gì, trống rỗng khung cửa sổ vặn mèo biến hình, liền liên hạ phương lốp xe đều sớm đã biến mất, chỉ còn lại có trống rỗng rách nát trục bánh xe. Nó phản phất đã tính tính đậu ở chỗ này cực kỳ lâu. Tại sao có thể như vậy? Nếu như xe buýt biến thành cái bộ dáng này, vậy chúng ta chẳng phải là triệt để trở về không được? Nhanh nghĩ một chút biện pháp, hiện tại phải làm gì? Cái khác hành khách khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức hoảng loạn. Mà lần này, liền ngay cả Diệp Quỷ thần sắc cũng đột nhiên yên lặng, hắn đánh giá phía trước rách nát thật lâu xe buýt hải cốt, ánh mắt u Diệp Quỷ nhớ kỹ rất rõ ràng, tự mình vừa lôi kéo Bạch Chi lúc xuống xe buýt còn rất bình yên vô sự. Nói cách khác, tại hắn cùng Bạch Chi rời đi du lịch xe buýt trong nháy mắt, sau lưng xe buýt liền đột nhiên cải biến bộ dáng. Nhưng Diệp Quỷ tự mình đối với đây hết thảy đều không có chút nào phát giác. Bất quá, ở trung quanh một mảnh quái đạn bạn bèo hoàn cảnh bên trong, tính tính dừng ở tại chỗ, rách nát báo phế xe buýt cứ việc kỳ quái, nhưng cũng là duy nhất nhìn bình thường độ vận. Ba ba. Cùng lúc đó, Bạch Chi tựa hồ cũng bị hù dọa, hắn lôi kéo Diệp Quỷ góc áo tay nhỏ đông nhiên nắm thật chặt. Chương 485, con mắt chương 485, con mắt không có việc gì. Diệp Quỷ vươn tay vuốt vuốt Bạch Chi đầu, lộ ra một vòng tiêu dung. Đi thôi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hành khách xung quanh, mở rộng bước chân hướng phía trước đi đến. Xe buýt đã rách nát báo hỏng. Dưới mắt có thể làm, chính là tận lực nhiều thăm dò cái này một mảnh không hiểu không gian. Hô. Thấy thế, cái khác hành khách cố gắng điều chỉnh một chút tâm tình, vội vàng mở rộng bước chân đi theo Diệp Quỷ sau lưng. Mặc dù bọn hắn trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng lại còn có thể nhận rõ hiện thực. Các hành khách không có âm ý, bọn hắn biết được bây giờ tình trạng không rõ, đi theo nhân sĩ chuyên nghiệp mới là lựa chọn chính xác nhất. Xa xa xa, tràn đầy quái đản trong không gian, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đám người tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn vang lên. Mà càng là đi về phía trước, lòng của mọi người bên trong liền càng thêm tràn ngập mờ mịt. Hoàn cảnh bốn phía, một mực không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng bọn hắn đối vùng không gian này cảm thụ lại càng thêm khắc sâu. Nếu như mới đầu, bọn hắn đối với vị trí không gian ấn tượng là quái đản lời nói, như vậy dưới mắt, một đám hành khách đối với vùng không gian này nhận biết chính là thô ráp. Mặc kệ là xa xa dãy núi, vẫn là nói chỗ gần mặt đất, thậm chí cả không trùng cái kia từng đạo kỳ quái quang ngân, đều lộ ra nồng đậm giản dị cảm giác. Cùng nó nói là một vùng không gian, chẳng bằng nói là bị hợp lại mà thành đồ vật. Các hành khách đều có như thế cảm thụ, thì càng đừng bảo là Diệp Quỷ. Mắt hắn híp lại đánh giá bốn phía, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bạch Chi Nhu thuận đi theo Diệp Quỷ bên cạnh, không nói một lời. Ngay tại các hành khách cảm thấy khả năng tình huống sẽ như dưới mắt như vậy một mực xuống lúc, ông, cả vùng không gian đột nhiên chấn động. Không trung giống như có lưu tinh sẽ qua, đột nhiên sáng lên sát na liên đối lấy không trùng cái kia từng đạo kỳ quái quang ngân, đều lóe lên một vòng quang mang. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, theo thật sát Diệp Quỷ sau lưng Mạnh Minh Kiệt thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một cố quen thuộc băng lãnh cảm thụ đột nhiên hiện lên ở hắn trong lòng. Cẩn thận! Mạnh Minh Kiệt thần sắc biến đổi, hốt hoảng liền muốn mở miệng hô to, nhưng trung quy là chậm một lát. Ông, sau một khắc, cả mảnh trời sắc đột nhiên mở đi, một cô giống như màn tre giống như âm trầm từ không gian chỗ sâu mãnh liệt mà đến, đem một đám hành khách đột nhiên bao phủ, hoặc là nói, đem trọn phiến không gian đều trong nháy mắt bao phủ. Mạnh Minh Kiệt thanh âm tựa như đều bị thôn phệ, hắn cố gắng há to mồm nói chuyện, nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm. Thấy thế, các hành khách trên mặt sợ hãi thần sắc càng sâu, bọn hắn lấy Diệp Quỷ làm tâm điểm, sợ hãi vô cùng vây ở cùng một chỗ, khẩn trương cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Cũng may chính là, lần này âm trầm cũng chưa từng xuất hiện lần trước tình trạng tràn vào hành khách trong óc, nhưng cả vùng không gian lại tại bị âm trầm bao phủ về sau, đột nhiên bắt đầu lóe lên. Xoát xoát xoát, không gian đột nhiên tối sầm lại, lại đột nhiên sáng lên, đột nhiên tối sầm lại đột nhiên sáng lên. Lấp lóe biên độ càng lúc càng nhanh. Tia sáng không ngừng biến hóa, dẫn tới một đám hành khách con mắt cực độ khó chịu, nhưng lại không dám có bất kỳ bông lỏng. Khẩn trương cực độ phía dưới, bọn hắn phảng phất đều đã quên đi hô hấp, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, sợ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Bá, bầu trời lại lần nữa tối sầm. Ừng. Đúng lúc này, Dư Mãi Mãi phát hiện cái gì, nàng vội vàng nhìn về phía cách mình không xa bên trái đằng trước. Nơi đó, giống như có thứ gì chợt lóe lên. Sau một khắc, bầu trời khôi phục sáng ngời. Bên trái đằng trước vị trí, không có vật gì. Hô. Dư Mãi Mãi lòng còn sợ hãi, thở dài một hơi. Tinh thần thật sự có chút quá mức khẩn trương, đến mức vừa rồi nàng vậy mà tại bên trái đằng trước thấy được hai viên điểm đỏ đồng dạng đồ vật. Bá, ngay tại Dư Mãi Mãi tự rêu thời điểm, không gian lại lần nữa lâm vào hắc ám. Mà cũng chính là tại lúc này, nàng cứng ở tại chỗ. Bởi vì Dư Mãi Mãi lại một lần thấy được vừa rồi nàng cho rằng là ảo giác điểm đỏ, hai viên tinh hồng quang mang, tại một vùng tăm tối bên trong cực kỳ bắt mắt. Mà cũng chính là tại lúc này, hai viên, bốn quả, sáu viên, tám quả, vô số mà kể, lít nha lít nhít, phô thiên cái điệu tinh hồng điểm sáng, một chút xíu từ bốn phía sáng lên, cho đến đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh. Mà lần này, Dư Mãi Mãi nhìn phá lệ rõ ràng. Cái kia, không phải cái gì điểm đỏ. Kia là từng đôi lồi ra vặn bẹo điên cuồng tinh hồng con mắt. Mà lần này, bầu trời đang ảm đạm đi sau khi xuống tới, cũng sẽ không sáng lên nữa. Chương 486, rốt cuộc đã đến sao? Chương 486, rốt cuộc đã đến sao? Hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám bên trong, chỉ có bốn phương tám hướng, cái kia từng đôi trực câu câu xem ra tinh hồng con mắt, tản ra làm cho người dùng mình qua mang. Một đám hành khách lạnh cả người, không nhúc nhích cứng tại chỗ, thậm chí hô hấp đều đã đình chỉ. Vô biên vô tận sợ hãi, giống như băng lãnh thâm hải, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Trước mặt đây hết thảy, vượt xa khỏi các hành khách có thể lý giải tiếp nhận phạm chủ. Vẫn luôn nói không biết, mới là kinh khủng nhất. Nhưng khi từng đôi tinh hồng con mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn về sau, bọn hắn lại càng là cảm nhận được cái kia làm người tuyệt vọng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn thấy rõ cái kia từng đôi tinh hồng bặm bẹo trong mắt, không che giấu chút nào ác ý đúng lúc này. Hắc, hắc hắc hắc. Một đạo làm cho người không rét mà run trầm thấp tiếng cười, đột nhiên từ bọn hắn hậu phương truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Minh Kiệt thân thể run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chẳng lẽ đã có quái vật xâm nhập vào trong bọn họ? Mà đang nhìn hướng phía sau trong nháy mắt, hắn càng là trực tiếp cứng đờ. Tại bọn hắn quay chung quanh trung ương, sáng lên một vòng xa muốn so bốn phía tinh hồng điểm sáng càng phải đáng sợ huyết hồng đôi mắt. Cái chỗ kia là Diệp Quỷ vị trí. Chẳng lẽ liền ngay cả hắn? Thấy thế, Mạnh Minh Kiệt trong lòng xông lên một vòng tuyệt vọng. Bất quá cũng chính là tại lúc này. Xoạch, thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Ầm. Một đám lửa đột nhiên tại Diệp Quỷ ngón trỏ đầu ngón tay giấy lên. Hỏa diễm hậu phương, là hắn một trương lộ ra khoa trương nụ cười thanh tú khuôn mặt. Cái này, thấy thế, Mạnh Minh Kiệt đột nhiên sửng sốt, hắn có thể xác định Diệp Quỷ không có bị âm trầm ảnh hưởng. Nhưng nhìn chằm chằm cặp kia viết đầy phấn khởi kích động, không kịp chờ đợi huyết hồng đôi mắt, Mạnh Minh Kiệt thân thể run rẩy một chút. Vì cái gì Diệp Quỷ biểu hiện sẽ muốn so hết thảy xung quanh, càng phải làm cho người dùng mình. Bất quá cùng lúc đó, hỏa diễm khu trục hắc ám cũng chiếu sáng bốn phía. Từng đôi tinh hồng con mắt chủ nhân đang ảm đạm đi lấp lóe ánh lửa phía dưới, lộ ra toàn cảnh. Kia là từng cỗ phảng phất bị kéo dài, tiểu tụy bặm mẹo, màu da đỏ sẫm như chân máu, đã lởm chởm khung xương chống lên dị dạng tứ chi loại người thân thể xương cốt. Hắc ám bên trong, vô biên vô tận loại người quái vật buông thõng hai tay, quỷ dị đứng tại chỗ. Bọn chúng giữ tận khuôn mặt bên trên cái kia từng đôi tràn đầy ác ý cùng bặm mẹo tinh hồng con mắt, chính nhìn chòng chọc vào một đám hành khách. Chỉ là sát na, Mạnh Minh Kiệt liền suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không chỉ là hắn, chung quanh hành khách nội tâm tức thì bị tuyệt vọng bao phủ. Đối mặt bốn phía hết thảy, bọn hắn căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối. Đột nhiên, từ ngực một đạo cực kỳ không đúng lúc nuốt nước miếng âm thanh từ phía sau vang lên. Rốt cuộc đã đến sao? Diệp Quỳ Hầu kết nhấp đô phát ra một tiếng tràn ngập ngấp nghé cùng thèm nhỏ dài trầm thấp tự nói, căn bản không có cho một đám hành khách thời gian phản ứng. Sau một khắc, ầm ầm, cả vùng không gian đều đột nhiên chấn động. Bọn hắn thấy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể phát hiện, mới vừa rồi còn đứng tại phía sau bọn họ Diệp Quỳ đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Diệp Quỳ vị trí, cái kia một đoàn thiêu đốt hỏa diễm lại lưu lại, cho một đám hành khách cung cấp lấy ảm đạm nguồn sáng. Nhìn kỹ lại, treo chống hỏa diễm thiêu đốt, tựa như là một nửa dài nhỏ ngón trỏ. Ta đối mặt một màn quỷ dị này, Dư Mãi Mãi nguyên bản không có chút huyết sắc nào sắc mặt, càng là trắng bệch mấy phần. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, kéo kẹt, phía trước đột nhiên vang lên một đạo làm cho người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh. Chương 487, người trước trốn. Chương 487, người trước trốn. Hỏa diễm có thể chiếu sáng phạm vi có hạn, một đám hành khách thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Kéo kẹt, nhưng vô cùng quỷ dị nhấm nuốt âm thanh lại tại phía trước hắc ám không ngừng quanh quẩn, chỉ để bọn họ thân thể càng ngày càng lạnh. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các hành khách căn bản là không có cách lý giải cái này ngắn ngủi một lát xuất hiện biến hóa. Diệp Uy, đi nơi nào? Trong bóng tối con kia để cho người dùng mình quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, lại là từ đâu mà đến? Cái kia từng cố âm quỷ quái dị loại người thân thể xương cốt, đến tột cùng đang làm gì? Bất quá cũng chính là ở thời điểm này. Ừm. Hắc ám bên trong, đột nhiên vang lên một đạo mang theo vài phần tức giận nghi hoặc thanh âm. Sau một khắc, ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động. Một bên mấy chục đạo tinh hồng con mắt trong nháy mắt giật tắt. Kéo kẹt, trăng trận nhấm nuốt âm thanh, lại một lần quanh quẩn truyền ra, nhưng thanh âm vừa vang lên không bao lâu, liền bỗng nhiên đình trệ. Ừm. Lập tức, tràn ngập tức giận lại lần nữa truyền ra, mà lần này, thanh âm bên trong càng là ẩn ẩn mang tới mấy phần khó có thể tin run rẩy. Sau đó, ầm ầm, kéo kẹt, ầm ầm, kéo kẹt, quỷ dị nhấm nuốt âm thanh cùng mặt đất rung động giao thế xuất hiện. Hắc ám bên trong, cứ việc so sánh với tổng số vẫn là không đáng giá nhắc tới, nhưng tây bắc bên cạnh, cái kia từng đôi tinh hồng con mắt lại giống như cắt mất lúa mạch giống như, không ngừng dập tắt. Nghi hoặc tức giận thanh âm không còn có truyền ra, nhưng các hành khách thông qua mặt đất cái kia càng thêm rung động dữ dội, lại rõ ràng cảm thụ cái kia thẹn quá hóa giận, giống như thực chất quán nghiệm. Đồng thời, bọn hắn thông qua không ngừng mà biến hóa, tựa hồ đối với trong bóng tối phát sinh sự tình có mấy phần suy đoán. Sau đó, ầm ầm, tại mặt đất truyền đến một lần nhất là rung động dữ dội sau, bá, lạnh thấu xương vang lên tiếng gió. Một đạo thon dài thân ảnh lóe lên, về tới các hành khách sau lưng. Diệp Quỳ không nói một lời đứng tại cái kia nhóm lửa diễm một nửa ngón trỏ bên cạnh, sáng tắt hỏa diễm chiếu rọi, sát mặt hắn phảng phất có thể chảy ra nước, âm trầm đến cực hạn. Quả nhiên, thấy thế, một đám hành khách trong lòng cảm giác nặng nề. Tại vừa rồi suy đoán của bọn hắn bên trong, trong bóng tối không ngừng truyền đến dị động, thậm chí cả cái kia quái dị tựa như nhấm nuốt tiếng vang, chính là Diệp Quỳ cùng bọn quái vật tiến hành vật lộn. Mà một nửa nhóm lửa diễm ngón tay cứ việc quỷ dị, nhưng nói rõ Diệp Quỳ thực lực không tầm thường. Trong bóng tối cái kia không ngừng dập tắt tinh hồng con mắt, cũng nghiệm chứng đây hết thảy. Nhưng thông qua Diệp Quỳ dưới mắt sắc mặt, các hành khách nhưng vẫn là cho ra một cái kết luận. Hắn thất bại, bất quá hoàn toàn chính xác. Cùng phía trước cái kia vô số mà kể, phản phất vô biên vô tận quái vật so sánh, Diệp Quỳ dù là tiếp qua bất phàm, cuối cùng cũng chỉ là một người. Ba ba, Bạch Chi lôi kéo Diệp Quỳ ống tay áo tay nhỏ nắm thật chặt. Ngươi, Dư mãi mãi quay đầu, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Quỳ. Ngươi không được, chạy trước đi. Nàng dừng lại một lát sau, cười khổ một tiếng, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, có thể chạy bao nhanh, thừa dịp bảy quái vật này còn không có gì đại quy mô hành động, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Một người có thể làm được cuối cùng có hạn. Dư mãi mãi ánh mắt đảo qua Bạch Chi, nặng nề thở dài, nếu như có thể, ngươi mang theo Chi Chi cùng một chỗ trốn, tìm tới trở về biện pháp về sau, lại mang theo trợ giúp tới cứu chúng ta. Thế nhưng là, ngay vậy, một bên Mạnh Minh Kiệt lập tức há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, thiên luôn bạn ngữ chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng yêu cầu Diệp Quỳ lưu lại, ngoại trừ cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu chết bên ngoài, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà cái khác hành khách cũng rõ ràng nhận thức được điểm này. Mấu chốt nhất là, nếu như Diệp Quỳ muốn rời khỏi, bọn hắn cũng căn bản không ngăn cản nổi. Cùng nó dạng này, chẳng bằng đem hy vọng ký thác vào Diệp Quỳ đảo tàu về sau, thật có thể mang theo trợ giúp trở lại cứu bọn hắn. Một đám hành khách ánh mắt quét qua một con kia chỉ làm lòng người sinh tuyệt vọng quái vật. Mặc dù không biết vì cái gì quái vật đến nay còn không có đại quy mô động tác, nhưng bọn hắn lại cũng chỉ hy vọng bọn quái vật đứng tại chỗ thời gian có thể lại lâu một chút. Đi nhanh đi, bọn chúng số lượng thật nhiều lắm. Tây bắc bên cạnh quái vật ít, ngươi một hồi có thể từ cái hướng kia đào tẩu. Nếu như ngươi thật sự có thể chạy đi, nhất định trở lại cứu chúng ta, nhớ kỹ, nhất định phải trở lại cứu chúng ta a. Sau đó, một đám hành khách quay đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, âm thanh run rẩy. Mặc dù đã nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng ở thật làm ra quyết định về sau, trong lòng của bọn hắn nhưng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Dù sao, Diệp Quỳ rời đi, đại biểu cho bọn hắn muốn trực diện tử vong. A, nghe được chung quanh vang lên thanh âm, Diệp Quỳ lại đột nhiên sững sờ. Trốn? Hắn lông mày nhíu lại, có chút không hiểu, vì sao phải trốn? Ta biết ngươi rất muốn giúp bọn ta. Nghe vậy, Dư mãi mãi trên mặt lóe lên một vòng đắng chát, nhưng là vừa rồi tình trạng đã nói rõ hết thảy. Bọn quái vật số lượng thật nhiều lắm. Ngươi làm ra qua cố gắng, chúng ta sẽ không trách ngươi. Nàng lắc đầu, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ngươi mang theo Chi Chi mau chạy đi. Ai có thể nghĩ tới, ta đều tuổi đã cao, sẽ còn gặp được loại chuyện này. Dư mãi mãi nhìn về phía trước một con kia con quái vật, bất đắc dĩ thở dài, đám kia đáng sợ quái vật, thật đáng chết. Bọn chúng đang chết chuyện này, ta rất tán thành. Dư mãi mãi lời nói tựa hồ động đến Diệp Quỷ cái gì cực kỳ không vui hồi ức, trên mặt hắn lập tức lóe lên một vòng tức giận. Bất quá, nhưng rất nhanh, Diệp Quỷ liền nhìn thoáng qua Dư mãi mãi, ai nói chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ rồi? Có ý tứ gì? Dư mãi mãi đột nhiên sững sờ. Diệp Quỷ không có trả lời Dư mãi mãi vấn đề. Các ngươi bọn này đồ chết tiệt, lừa ta thật thê thảm. Hắn đã đem ánh mắt chuyển hướng phía trước, nghiến răng nghiến lợi, không có hương vị. Sao có thể một điểm hương vị đều không có? Nói chuyện đồng thời, Diệp Quỷ giơ lên tay phải, hắn vừa rồi kéo đứt đầu ngón tay, đã tái sinh phục hồi như cũ. Mà cũng liền tại lúc này, lít nha lít nhít loại người thân thể xương cốt tựa hồ đã nhận ra cái gì, bọn chúng đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tinh hồng quang mang đột nhiên tăng vọt. Ngao, thê lương quỷ dị tiếng gào thét vang lên. Đại địa chân chiến, vô số mà kể loại người thân thể xương cốt, giống như hải khiếu giống như, hướng phía một đám hành khách mãnh liệt mà đến. Xong, các hành khách thần sắc lập tức bị tuyệt vọng bao phủ. Mà cũng chính là ở thời điểm này, xoẹt, Diệp Quý thon dài ngón giữa cùng ngón cái giao thoa, nhẹ nhàng búng tay một cái. Chương 488, pháo hoa nở rộ. Chương 488, pháo hoa nở rộ. Ông, ý mắng gợn sóng, tựa như gió nhẹ, lấy Diệp Quý làm tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng khinh nu thổi đi. Hàng trước nhất, một con kia chỉ gào thét xông tới quái vật, tại bị gió nhẹ lướt qua sát na, liền đột nhiên chấn động, đột nhiên dừng lại. Bọn chúng tựa như ruộng lúa mạch bên trong mạch tuệ, rủ xuống đầu, không núc ních mặt hướng Diệp Quý vị trí. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua chỗ nào, nơi nào mạch tuệ liền bỗng nhiên đình trệ. Nhìn như ôn nhu gió nhẹ, không ngừng quyết tán, nhưng không có mảy may yếu bớt. Rất nhanh, gió nhẹ liền lướt qua bốn phương tám hướng. Cái kia không đều có thể số, lít nha lít nhít bọn quái vật, liền cũng đều ở trong trước mắt, dừng lại tại nguyên chỗ. Vừa mới nổi lên đáng sợ tiếng gào thét hắc ám không gian, đột nhiên khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Từng cố loại người thân thể xương cốt đột nhiên đình trệ bộ dáng, tràn đầy quỷ dị. Nhưng một màn này, không hiểu nhưng lại mang theo vài phần hài hòa mỹ cảm. Cái này, mà khi nhìn đến trước mặt đây hết thảy trong nháy mắt, một đám hành khách liền đột nhiên ngẩn người tại chỗ. Trên mặt bọn họ tuyệt vọng thần sắc còn chưa rút đi, liền mắt trợn tròn, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Một con kia con quái vật đáng sợ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Mà Diệp Quỷ vậy mà dùng một cái búng tay, vậy mà để bọn chúng toàn bộ đều ngừng lại. Đây hết thảy, vừa xa khỏi các hành khách tưởng tượng. Chắc không được Diệp Quỷ mới vừa nói, bốn phía quái vật không phải là đối thủ của hắn. Đi mau đi mau. Đột nhiên, Dư mãi mãi cố gắng khống chế tự mình, từ hoảng hốt trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, nàng đội vàng thúc giục, thừa dịp bọn này quái vật đáng chết bị định thân thôi miên, chúng ta nhanh lên rời đi. Đừng cho thật vất vả cố gắng tranh thủ tới cơ hội uổng phí. Vừa nói chuyện, nàng càng là một bên gọi lên hành khách chung quanh. Tại Dư mãi mãi nhận biết bên trong, chung quanh quái vật là nghe được Diệp Quỷ búng tay về sau, bị thôi miên định thân. Mà đây chính là chuyên nghiệp khu quỷ sư năng lực. Cứ việc nàng cũng tò mò cái khác khu quỷ sư có phải hay không đều là như thế này, nhưng dưới mắt căn bản không phải lúc cân nhắc những thứ này. Bọn hắn trọng yếu nhất là mau trốn. Nghe được Dư mãi mãi lời nói, cái khác các hành khách cũng lập tức thanh tỉnh lại, mọi người vẻ mặt cung quýt, quay người làm bộ liền muốn vội vàng đào tẩu. Sợ động tĩnh quá lớn, quấy rầy đến chung quanh quái vật các hành khách, động tác càng là cẩn thận tới cực điểm. Bất quá cũng chính là tại lúc này, các ngươi không cần khẩn trương. Diệp Quỷ thanh âm vang lên, hắn lắc đầu, bình tĩnh mở miệng, chung quanh những quái vật kia, mặc dù đích thật là bị trên tinh thần xung kích, nhưng không phải cái gì thôi miên. Ta không phải mới vừa nói sao? Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía chung quanh cái kia không nhúc nhích quái vật đáng sợ, ánh mắt bên trong nộ khí chưa tiêu, bọn chúng đang chết. Vừa dứt lời, sau một khắc, phanh phanh phanh, vô biên vô hạn, vô số mà kể, ngóc tại chỗ đáng sợ loại người thân thể xương cốt giữ tận đầu, đều trong nháy mắt nổ tung. Thường biên bận mẹo đầu bạo tạc, tinh hồng ánh mắt không ngừng bay ra. Mà một màn này, đang ảm đạm đi ánh lửa chiếu rọi xuống, giống như pháo hoa nở rộ. Năng lực, tâm trí tiếp xúc, đả kích, lợi dụng, đe dọa, cũng không bằng trực tiếp khống chế, cho nên ngươi có thể dùng tinh thần của mình thỏa thích ôm bọn hắn. Vừa rồi Diệp Quỳ thưởng thức qua mấy cái loại người thân thể xương cốt, lại không có thể ăn ra cái gì tư vị, chỉ cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Mà tình hình này tại bước vào xe buýt về sau phát sinh không chỉ một lần. Lo lắng ảnh hưởng đến ăn cơm, vô cùng cần thiết hiểu rõ tương quan tình trạng Diệp Quỳ, liền nhớ tới tự mình cái kia một năng lực. Hắn muốn thông qua tâm trí tiếp xúc khống chế một con quái vật, lấy hiểu rõ dưới mắt vị trí không gian tình trạng. Ai ngờ tinh thần xúc tu vừa vươn vào quái vật đầu, Diệp Quỳ liền có một cái phát hiện kinh người. Chương 489, tóm lại muốn làm quen một chút. Chương 489, tóm lại muốn làm quen một chút cái kia từng cố giữ tận quái vật trong đầu, không có gì cả, trống rỗng. Đương nhiên, cái này trống rỗng cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa không có khí quan, mà là chúng nói chúng nó không tồn tại bất kỳ ý thức nào. Liên phản phất, cái kia đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít giữ tận quái vật, đều chỉ là trống rỗng vật chứa. Mà dưới loại tình huống này, bọn chúng thể nội càng là không có bất kỳ cái gì một tia linh tính. Bất quá, tại sử dụng năng lực về sau, Diệp Quỳ nhưng vẫn là ẩn ẩn có một loại cảm giác. Phía trước, cùng nó nói giữ tận quái vật số lượng vô số mà kể, chẳng bằng chúng nói chúng nó là một cái chính thể, bởi vì giống như có thứ gì đưa chúng nó đều kết nối ở cùng nhau. Mà đáng yêu tinh thần xúc tu vươn vào loại người thân thể xương cốt đại nào sau xúc cảm, cũng nghiệm chứng đây hết thảy. Diệp Quỳ có thể thông qua một cây tinh thần xúc tu, cảm nhận được cái khác quái vật tồn tại. Thậm chí cả, hắn càng là có thể trực tiếp thực hiện ảnh hưởng. Diệp Quỳ thử qua khống chế, nhưng cũng tiếc chính là một bộ loại người thân thể xương cốt chung quy là không thể thừa nhận tinh thần của hắn. Hoặc là nói, tất cả loại người thân thể xương cốt cộng lại cũng không đủ sức gánh chịu. Thế là, liền có vừa rồi một màn kia. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, sau một khắc, đầy khắp núi đổi giữ tận quái vật, giống như bị thu gặt lúa mạch, bọn chúng không đầu dài nhỏ thân thể lắc lư một cái, ầm vang ngã trên mặt đất. Xem ra bọn chúng cùng ta không phải rất hợp phách. Nhìn chăm chú lên phía trước một hình tượng, Diệp Quỷ có chút tiếc hận lắc đầu. Cho đến nay, hắn cũng không cảm thấy là tinh thần của mình có vấn đề gì. "Tốt, lần này các ngươi không cần lo lắng a." Sau đó, Diệp Quỳ quay đầu nhìn về phía hậu phương các hành khách, lộ ra một vòng hàm xúc tiêu dung, "Ta nói, bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta." Nhưng mà lời của hắn lại chậm chạp không có đạt được đáp lại. Bởi vì phía trước, thậm chí bao gồm Bạch Chi ở bên trong một đám hành khách, đều mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Mà phát giác được Diệp Quỳ ánh mắt, đám người thân thể run lên, vô ý thức lui lại nửa bước. "Ba ba." Chỉ có Bạch Chi, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lóe lên một vòng kiêu ngạo về sau, bước nhanh lao đến, lập tức nhào vào Diệp Quỷ trong ngực, "Ta liền biết ngươi lợi hại nhất." Ngay lúc này, ông, trên bầu trời, có một vòng âm trầm đột nhiên rút đi. Quang mang lại lần nữa xuất hiện ở cái này một mảnh quái đản không gian bên trong. Đột nhiên minh lượng, để một đám hành khách ánh mắt lập tức nhận lấy kích thích, cũng làm cho bọn hắn từ vừa rồi hoảng hốt trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ngươi, Mạnh Minh Kiệt ngơ ngác nhìn về phía Diệp Quỷ, lại chậm chạp nói không nên lời một câu. Vừa rồi chuyện phát sinh xung kích, thật sự là quá lớn. Cái này, Dư Mãi Mãi thân thể cũng run rẩy một chút, ánh mắt cứng ngắc đảo qua phía trước. Khôi phục quang minh sau, nàng cũng rốt cục có thể thấy rõ hết thảy xung quanh. Trên mặt đất, ngoại trừ cái kia vô số mà kể không đầu loại người thân thể xương cốt bên ngoài, còn có mấy cái sâu không thấy đáy hố to, cùng đại địa xé rách lan tràn vết tích. Mà thấy cảnh này trong nháy mắt, Dư Mãi Mãi liền minh bạch vừa rồi đen nhánh vừa mới phủ xuống thời giờ, Diệp Quỷ đến rốt cuộc đã làm gì một chút cái gì. Cứ việc tình hình này, cũng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cùng một cái búng tay, liền trực tiếp giết chết nhiều như vậy quái vật so sánh, nhưng vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá, ngươi có thể trực tiếp giết chết bọn chúng. Nàng vẻ mặt hốt hoảng một chút về sau, không hiểu hỏi thăm, vì cái gì còn? Dư Mãi Mãi không biết vì cái gì Diệp Quỷ lựa chọn ban đầu lãng phí thể lực, cùng đám kia quái vật tiến hành cận thân bắt đầu. A. Nghe vậy, Diệp Quỷ lúng túng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn ánh mắt đảo qua một bên, bị tự mình cắn một cái sau liền ném dấu ở một đám hài cốt bên trong đùi, hơi có vẻ không có ý tứ, tóm lại muốn làm quen một chút bọn chúng trạng thái. Mà liên tại Diệp Quỷ còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Ba ba. Một bên. Đột nhiên vang lên Bạch Chi cái kia cực kỳ thanh âm kinh ngạc. Chương 490, họa chương 490, họa thế nào? Nghe được Bạch Chi thanh âm, Diệp Quỷ không hiểu cúi đầu. Vừa rồi tại tự mình cùng Dư Mãi Mãi lúc nói chuyện, Bạch Chi liền từ trong lở ổ gờ ngực của mình chui ra. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, mới có thể để Bạch Chi tại đột nhiên có phản ứng như vậy. Cùng lúc đó, nơi này, Bạch Chi chính ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Quỷ đồng thời, dùng tay vội vàng điểm trên mặt đất một chỗ vị trí. Mà hắn dưới mắt tình trạng, cũng đưa tới chung quanh các hành khách chú ý ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tới. Chi Chi, ngươi không cần khẩn trương. Thấy cảnh này, Dư Mãi Mãi lo lắng Bạch Chi thân thể, nàng ánh mắt nhìn lướt qua về sau, vội vàng mở miệng thuyết phục. Trên mặt đất đó là người ba ba vừa rồi đá văng ra. Bạch Chi ngón tay vị trí là trên mặt đất một chỗ nứt ra vết lõm, tựa như là vừa rồi Diệp Quỷ một cước dẫm nứt dấu vết lưu lại. Không phải. Nghe vậy, Bạch Chi dùng sức lắc đầu, hắn rất là sốt ruột, lại tựa như không biết phải làm thế nào biểu đạt. Tại dừng một chút về sau, Bạch Chi duỗi ra tay nhỏ, tại vết lõm niết lên biên giới vỡ ra vị trí bỗng nhiên xé ra. Xoẹt xẹt, chỉ nghe một tiếng hơi có vẻ tiếng vang chói tai. Cứng rắn mặt đất tựa như trang giấy, vậy mà ngạnh sinh sinh bị giật ra một đạo rõ ràng lỗ hổng. Cái này Dư Mãi Mãi lập tức ngây ngẩn cả người, mà cũng chính là tại lúc này, Diệp Quỷ lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở bị giật ra vết lõm bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, nheo mắt lại nhìn chằm chằm mặt đất. Hiện đầy nô lên cùng u ám cắt đá trên mặt đất, cái kia một đầu bị xé rách ra vết tích, phá lệ dễ thấy, mà dưới dấu vết phương, cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, cùng loại với màu đỏ sẫm thổ nhuễn vật chất, đang không ngừng ngọ ngậy. Bất quá, hấp dẫn hơn Diệp Quỷ chú ý, nhưng vẫn là màu đỏ sẫm nhúc nhích thổ nhuễn phía trên, tản ra cái kia cô ẩn ẩn bà động. Cái kia là linh tính khí tức. Mà đây là Diệp Quỷ lần thứ nhất tại cái này một mảnh thế giới bên trong rõ ràng cảm nhận được linh tính ba động. Soạn, đúng lúc này mới vừa rồi bị Bạch Chi xé rách ra vết rách, giống như thu nạp lá cây, dần dần cuộn mình đem vỡ ra vết tích vớt lên. Rất nhanh, mặt đất liền khôi phục nguyên trạng. Nhưng mọi người xung quanh đều thấy rõ ràng vừa rồi một màn kia. Cái kia đến cùng là cái gì? Mạnh Minh Kiệt ngơ ngác nhìn chằm chằm phục hồi như cũ mặt đất, thần sắc run rẩy một chút. Vừa rồi tình trạng tràn đầy quỷ dị, u ám che kín các đá kiên cố mặt đất, làm sao lại bị Bạch Chi một cái tay liền nhẹ nhõm xé mở? Mà dưới mặt đất cái kia một đoàn màu đỏ sẫm đồ vật lại là cái gì? Cùng lúc đó, có chút ý tứ, Diệp Quỷ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc lóe lên một cái, khóe miệng lóe lên một vòng hơi có vẻ khoa trương tiêu dung. Kỳ thật, tại bước vào chỗ này quái đản thế giới về sau, mặc kệ là mảnh thế giới này mặt đất, vẫn là bầu trời, thậm chí cả vừa rồi một con kia con quái vật, đều để hắn có một cỗ nồng đậm đơn sơ cổ quái cảm giác. Nhưng cho tới nay, Diệp Quỷ cũng không có cách nào xác định đến tột cùng là cổ quái ở nơi nào. Nhưng mà vừa rồi, mặt đất bị Bạch Chi xé mở về sau, hắn rốt cục đã nhận ra chung quanh tràn đầy cổ quái đơn sơ ở tại. Hết thảy chung quanh, tựa như là một bức họa. Mặc kệ là trên bầu trời, cái kia từng đạo sắc thái quái dị, tản ra ảm đạm và mang, kỳ quái quan ngân. Vẫn là đại địa phía trên thô ráp nô lên. Thậm chí cả phương xa tựa như từ buồn cười đường con phát họa mà thành quái dị dây núi. Đều giống như một bức tính trẻ con biết ngoái, nhưng tràn ngập sức tưởng tượng, che lấp bao trùm tại thế giới chân thật phía trên thô ráp bức tranh. Chương 491, bầu trời về sau. Chương 491, bầu trời về sau. Mà dưới mắt, toàn bộ thế giới đều bị cái này một bức to lớn vô cùng, đường cong như lệch, dùng sắc lớn mật tràn ngập sức tưởng tượng bức tranh hoàn toàn bao trùm bao phủ. Ta làm sao? Cảm thấy, tại hoảng hốt một chút về sau, Mạnh Minh Kiệt thanh âm khô khốc mở miệng nói ra, mặt đất bên trên giống như bao trùm một tầng thứ gì. Liền ngay cả hắn cũng đã nhận ra mới vừa rồi bị Bạch Chi xé mở vết nứt kia phía dưới quái dị. Không chỉ là Mạnh Minh Kiệt, cái khác hành khách cũng đã nhận ra một màn này. Chi Chi, Dư Mãi Mãi ánh mắt từ mới vừa rồi bị xé mở vị trí đảo qua về sau, cứ ngắc nhìn về phía Bạch Chi, ngươi mới vừa rồi là làm sao phát hiện tình huống này? Ta chính là nhìn thấy mà cong lên vỡ ra vị trí, có một lỗ hổng. Bạch Chi cũng bị vừa rồi tình trạng giật nảy mình, hắn nhỏ giọng trả lời, bên trong còn giống như có thứ gì đang cột trào, ta mới kêu ba bà đến xem. Ta cũng không biết, sẽ mở về sau, sẽ là dáng vẻ đó. Cái này. Nghe vậy, Dư Mãi Mãi thân thể càng là một trận. Trải qua vừa rồi tình trạng về sau, nàng cảm thấy hết thảy xung quanh càng thêm quỷ dị. Cũng may còn có Diệp Quỷ tồn tại. Vừa rồi tình trạng đã để bọn hắn đối với cái kia một tên chuyên nghiệp khu quỷ sư thực lực không có bất luận cái gì hoài nghi. Dư Mãi Mãi đem ánh mắt chuyển hướng ở bên. Ừm. Nhưng sau một khắc, nàng lại đột nhiên sửng sốt một chút. Người đâu? Mới vừa rồi còn đứng tại Bạch Chi bên cạnh Diệp Quỷ, dưới mắt lại một lần đã mất đi bóng dáng. Cùng lúc đó, kéo kẹt, làm cho người khó chịu tiếng ma sát âm đột nhiên từ một đám các hành khách đỉnh đầu vang lên. Bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp Diệp Quỷ đạp không mà đứng, thon dài thân ảnh đứng tại không trung một đầu kỳ quái chùm sáng bên cạnh, đang dùng lực xé rách. Rõ ràng tựa như là hư ảnh chùm sáng, vậy mà tại Diệp Quỷ trên tay, bị kéo thành nhiều loại hình dạng. Nhưng mà, cho dù tại Diệp Quỷ trong tay phát ra đủ loại kéo dài hơi tàn tiếng vang, cái kia mấy đạo chùm sáng nhưng như cũng bình yên vô sự. Ê, thế thế, Dư Mãi Mãi do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là mở miệng thuyết phục, chùm sáng bất kia, mặc dù thật rất kỳ quái, nhưng là giống như không có cách nào phá hư. Nàng là thật không nghĩ tới tự mình vừa gửi hy vọng ở Diệp Quỷ có thể làm một chút cái gì, ai biết sau một khắc, Diệp Quỷ liền cùng trên trời chùm sáng đánh lên. Trung quanh tình trạng là rất quỷ dị, nhưng là giống như cùng trên trời chùm sáng không có quá nhiều quan hệ. Bất quá, Diệp Quỷ vậy mà có thể bay thẳng chuyện này, vẫn là để Dư Mãi Mãi trong lòng có chút chấn kinh. Nhưng cũng tiếc chính là, lời khuyên của nàng giống như cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Diệp Quỷ còn ở trên trời, cùng cái kia một vệ sáng tiến hành vật lộn. Ai? Dư Mãi Mãi cười khổ một tiếng. Đối với Diệp Quỷ không để ý đến nàng chuyện này, Dư Mãi Mãi cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Trải qua thời gian ngắn tiếp xúc, nàng đã rõ ràng phát hiện, Diệp Quỷ tính cách trung quy là có chút lập dị. Bất quá ngay lúc này, xoẹt xẹt, chói tai thanh âm đống nhiên vang lên. Chỉ gặp giữa không trung, Diệp Quỷ dùng hai tay cùng chùm sáng vật lộn hồi lâu không có hiệu quả về sau, hắn tức giận hé miệng, trực tiếp hung hăng cắn xé xuống dưới. Quét sạch buộc, lập tức xuất hiện một loạt răng trạng lỗ hổng. Nhưng đó căn bản không xong, tại cắn một cái vào một màn kia chùm sáng về sau, Diệp Quỷ càng là bung ra ngự phong năng lực, hướng phía dưới dùng sức kéo một cái. Tại trọng lực dẫn rất hạ, trong miệng hắn ngậm cái kia một đạo vỡ ra chùm sáng, giống như một đầu khóa kéo, siêu siêu bẹo bẹo cấp tốc rơi xuống dưới. Đồng thời, xoẹt xẹt lặp lặp, chói tai thanh âm không ngừng vang lên. Toàn bộ kỳ quái quái đản bầu trời đột nhiên bị giật ra một cái cự đại vô cùng lỗ hổng, lộ ra bầu trời hậu phương, cái kia làm cho người dùng mình hình tượng. Chương 492, bánh mật phiến. Chương 492, bánh mật phiến. Kia là từng trương mặt không biểu tình, trắng bệnh không có chút huyết sắc nào mặt. Từng gương mặt một bảng, treo đầy toàn bộ tinh hồng bầu trời. Bọn chúng rủ xuống ánh mắt xuyên thấu qua cặp kia tối như mực trống rông hốc mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới một đám hành khách. Mà khi nhìn đến một màn này trong đáy mắt, một đám hành khách trực tiếp cứng ở tại chỗ, bọn hắn ánh mắt run rẩy, hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Vô biên vô tận sợ hãi, từ cái kia từng trương mặt không thay đổi khuôn mặt bên trong tuôn ra, giống như băng lánh nhất nước biển, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Một đám hành khách căn bản không có nghĩ đến một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới, tự mình thân ở cái này một mảnh thế giới phía sau, vẫn còn có như thế chẳng cảnh. Bọn hắn càng là không nghĩ tới, bầu trời về sau tình trạng sẽ như thế làm cho người dùng mình. Bất quá cũng chính là tại lúc này. A a a. Một đạo hơi có vẻ chói tai, cực kỳ thanh âm hưng phấn, tiếp tục vang lên, phá vỡ chung quanh cái kia yên tĩnh như chết. Sau đó, phanh, lại là một tiếng vang trầm, mặt đất đột nhiên chấn động. Ha 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 ha, có ý tứ. Rất có ý tứ. Một đạo đầy bụi đất thon dài thân ảnh, từ bị tự mình đập ra trong hố sâu đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn thanh tú khuôn mặt bên trên viết đầy kích động tiêu dung. Từ khi có được ngự phong năng lực về sau, Diệp Quỳ đã quên tự mình bao lâu, chưa từng cảm thụ loại này tự do hạ lạc vui vẻ. Đặc biệt là quẳng xuống đất đập cái kia một chút, đơn giản để thần tỉnh não. Lập tức, hắn xoay người, nhìn về phía sau mình. Mà khi nhìn đến cái kia một đạo bị tự mình dùng răng giật ra tinh hồng màn trời, cùng bầu trời sau cái kia từng trương tái nhợt đáng sợ khuôn mặt sau, Diệp Quỳ lập tức sửng sốt một chút. Đồng thời, ông trên bầu trời, cái kia từng trương trắng bệnh quỷ dị khuôn mặt, đột nhiên quay đầu, không biết nhiều ít song trống rông ánh mắt lập tức tập trung vào Diệp Quỳ trên thân. Cái này, thấy thế, Mạnh Minh Kiệt thân thể càng là run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn căn bản không dám nghĩ, bị nhiều như vậy trường quỷ dị khuôn mặt nhìn chằm chằm, sẽ tiếp nhận cỡ nào tuyệt vọng áp lực. Nhưng mà, Diệp Quỳ tại sửng sốt một chút về sau, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Bánh mật phiến. Hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia từng trương trắng bệnh khuôn mặt, đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Sau một khắc, phanh, Diệp Quỳ thân hình lóe lên, đột nhiên lên không, hướng thẳng đến không trung cái kia từng đôi trắng bệnh khuôn mặt vào tới. Bánh mật phiến. Nguyên lai các ngươi đều trốn ở chỗ này. Đừng chạy. Đừng chạy. Lần này, Diệp Quỳ rốt cục tại bị bức tranh bao trùm bầu trời hậu phương, cảm nhận được đã lâu linh tính ba động. Mà trong đó, cái kia từng đôi nhìn liền bạch bạch mùi thơm khắp nơi, tư vị kéo dài niên kỷ bánh ngọt trên thân, linh tính ba động càng là mãnh liệt mà ra. Hắn cũng không dám nghĩ, cắn một cái xuống dưới, phải có bao nhiêu hương. Nhìn thấy Diệp Quỳ cách mình càng ngày càng gần, không chung cái kia từng trường tái nhợt khuôn mặt cứng đờ. Cho dù là không chút biểu tình trên mặt, đều để lộ ra một vòng kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, kỳ hỉ, cái kia từng trường tái nhợt khuôn mặt khỏe miệng khẽ nhếch, phát ra một vòng quái dị đến cực điểm, giống như hài đồng tiếng cười về sau, dần dần ảm đạm, cho đến biến mất tại bên trên bầu trời. các ngươi chơi cái gì? Thấy thế, Diệp Quỳ sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng tức giận. Tự mình rõ ràng nói không cho bọn hắn chạy. Bọn này tiểu niên bánh mặt phiến, làm sao lại như thế không hiểu chuyện? Tại từng trương khuôn mặt biến mất về sau, không cam lòng Diệp Quỳ còn bay lên, tại phá vỡ màn trời chỗ cẩn thận lục lọi nửa ngày về sau, mới hậm hực từ bỏ. Rất nhanh, hắn liền một lần nữa về tới trên mặt đất. Bất quá lần này, cùng vừa rồi khác biệt, dưới mắt Diệp Quỳ ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy kích tình. Dù sao, mỹ thực đã xuất hiện ở trước mặt mình. Mà vừa lúc này, ung ung, một bên đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quái dị. Chương 493, chờ một chút chương 493, chờ một chút chuyện gì xảy ra? Diệp Quỳ không hiểu quay đầu nhìn sang. Không có, không có việc gì. Thấy thế, co quắp trên mặt đất lăn một vòng Mạnh Minh Kiệt, cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung, ta chính là chân có chút mềm. Thanh âm mới vừa rồi, là hắn không có đứng vững trực tiếp co quắp trên mặt đất hậu chuyển ra. Không trách Mạnh Minh Kiệt năng lực chịu đựng quá yếu. Thật là vừa rồi phát sinh hết thảy, thực sự quá mức quỷ dị. Không chỉ là hắn, cái khác các hành khách mặt tái nhợt bên trên, đồng dạng tràn đầy chưa tỉnh hồn. Đối với người bình thường tới nói, đối mặt đây hết thảy cho tới bây giờ còn không có sụp đổ, đã nói rõ bọn hắn năng lực chịu đựng không tầm thường. Nha. Bất quá Diệp Quỳ cũng không có để ý một đám hành khách cảm xúc. Nha. Hắn nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía trước lộ ra một vòng không kịp chờ đợi tiêu dung, vậy chúng ta liền có thể tiếp tục xuất phát. Dưới mắt, tại có mục tiêu về sau, Diệp Quỳ rõ ràng đều có tinh thần rất nhiều. Ra. Xuất phát. Ngay vậy, Mạnh Minh Kiệt trên mặt càng là lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chúng ta còn đi nơi nào à? Đương nhiên là tìm bánh mặt phiến. Diệp Quỳ trận tròn con mắt, tràn ngập chờ mong. Ta. Hậu phương, Dư Mãi Mãi nghe được Diệp Quỳ lời nói, đột nhiên chỉ trệ. Nàng đến bây giờ, đều đối Diệp Quỳ xưng hô cái kia từng trương vô cùng quỷ dị tái nhợt khuôn mặt vì bánh mật phiến sự tình, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Không hiểu rõ tình huống Dư Mãi Mãi, chỉ có thể đem đây hết thảy tình trạng đổ cho khu quỷ sư chuyên nghiệp quen thuộc. Ta rất hiểu ngươi muốn xử lý vấn đề cấp bách. Bất quá, nàng đang điều chỉnh một chút về sau, vẫn là mở miệng thành khẩn nói ra, nhưng là ta hy vọng ngươi cũng có thể suy tính một chút trạng huống của chúng ta. Các ngươi. Diệp Quỳ ánh mắt đảo qua phía trước một đám hành khách, không hiểu hỏi thăm, các ngươi thế nào? Chúng ta thật không còn khí lực. Dư Mãi Mãi cười khổ một tiếng, mở miệng trả lời. Cũng không phải thân thể xảy ra vấn đề, thiếu cánh tay thiếu chân, làm sao lại không còn khí lực đâu? Diệp Quỳ càng là có chút không hiểu. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Chi trên thân, mở miệng nói ra, Bạch Chi tuổi tác nhỏ như vậy, ta nhìn hắn đều không có vấn đề. Ta có sức lực. Nghe vậy, Bạch Chi lập tức ngẩng đầu, cơ cơ nắm tay nhỏ, yêu ngạo giòn tan đáp lại, ba ba ngươi lợi hại nhất, chỉ cần đi theo phía sau ngươi, ta liền có sức lực. Ha. Thấy thế, Dư Mãi Mãi càng là phức tạp cười khổ một tiếng. Nàng cũng không rõ ràng Chi Chi tại gặp Diệp Quỳ về sau, làm sao lại như thế kiên cường dũng cảm, rõ ràng tại bệnh viện thời điểm, Chi Chi lo lắng nhất mẫn cảm. Vừa rồi một loạt sự tình, cho chúng ta xung kích thực sự có chút lớn. Dư Mãi Mãi quay đầu nhìn về phía dưới mắt đồng dạng co quắp trên mặt đất các hành khách, cười khổ một tiếng, chúng ta thật sự là đi không được rồi. Bầu trời bị xé nứt về sau, cái kia từng trương tái nhợt gương mặt mang tới cảm giác gáp bách cùng sợ hãi, để bọn hắn tiêu hao hết sau cùng khí lực. Bây giờ một đám hành khách đã đạt tới cực hạn. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không liên lụy ngươi. Tựa hồ là lo lắng Diệp Quỳ suy nghĩ nhiều, Dư Mãi Mãi vội vàng giải thích, ngươi trước tiên có thể đi giải quyết vấn đề. Dù sao, ai cũng không biết vùng không gian này còn có bao lớn, chúng ta một mực đi theo ngươi, khả năng sẽ còn thêm phiền. Cho nên, chúng ta tại nguyên chỗ chờ ngươi khải toàn trở về, mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng tựa như làm ra quyết định gì, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dư Mãi Mãi cũng rõ ràng, muốn kể từ lúc này trong tuyệt cảnh thoát đi, có thể dựa vào chỉ có Diệp Quỳ, mà bọn hắn căn bản làm không được cái gì. Chỉ cần không thêm phiền, khả năng cũng đã là đối Diệp Quỳ trợ giúp lớn nhất. Nghe được Dư Mãi Mãi lời nói về sau, Diệp Quỳ một trận. Chờ một chút. Hắn tựa như nghĩ tới điều gì, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, cái kia một đạo giống như bị khóa kéo kéo ra vết rách. Chương 494, từ đâu mà đến chương 494, từ đâu mà đến cùng lần trước tình trạng hoàn toàn khác biệt. Lần này bầu trời bị xé nứt về sau, cũng chưa từng xuất hiện tự hành khép lại tình trạng, thậm chí vết rách còn tại thuận bị xé mở hai bên không ngừng quyết tán, lộ ra mảng lớn hậu phương tinh hồng bầu trời. Liên tựa như bức tranh vỡ ra về sau, chính là dọc theo tại lấy hai bên bắt đầu không ngừng chóc ra. Cứ việc tốc độ có phần chậm, nhưng Diệp Quỳ vẫn là rõ ràng đã nhận ra đây hết thảy. Đồng thời, Diệp Quỳ không hiểu có một loại cảm giác, tại vừa rồi cái kia từng trương thơm ngọt ngon miệng niên kỷ bánh ngọt phiến sau khi xuất hiện, dưới mắt bọn hắn vị trí toàn bộ thế giới đều có chút không giống nhau lắm. Thật giống như càng thơm. Từ ngực, Diệp Quỳ vô ý thức lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Bất quá có cái này một cái tình trạng xuất hiện, nhưng cũng nói rõ, đối với người bình thường mà nói, cái này một mảnh thế giới sợ rằng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về phía một mắt hành khách xung quanh, ánh mắt lóe lên một cái. Xuất phát sự tình chờ một hồi lại nói. Diệp Quỳ lắc đầu, mắt hắn híp lại lần nữa đánh giá phía trước cái kia một đạo vỡ ra bầu trời, hiện tại trước tiên đem trước mặt tình trạng làm rõ ràng. Dư Mãi Mãi lời nói, lại một lần nhắc nhở Diệp Quỳ. Mảnh thế giới này, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nếu như đội trưởng đã từng cho mình nói tình trạng không sai, như vậy cái này một mảnh thế giới, có được có thể đem hết thảy đều đồng hóa vì phong ấn vật hoặc là quỷ dị năng lực. Mà tại trên xe bất kinh lịch, thậm chí cả Mạnh Minh Kiệt trên người sự tình, cũng ấn chứng tình hình này. Nhưng cổ quái là, Mặc kệ là tại trên xe bus, vẫn là vừa rồi một con kia chỉ loại người thân thể xương cốt xuất hiện, chính mình cũng không có cảm nhận được bất kỳ linh tính ba động. Tương ứng, chung quanh tình trạng cứ việc quỷ dị quái đản, nhưng cũng còn không có nguy hiểm đến tình trạng kia. Thẳng đến bầu trời vỡ ra, Diệp Quý nheo lại ánh mắt bên trong, ẩn ẩn lóe lên một vòng tinh quang. Tựa hồ, chính là có bao trùm trên bầu trời, cái này một bức viết ngấy non nớt bức tranh tồn tại, dưới mắt bọn hắn vị trí cái này một mảnh thế giới, mới không có lúc ấy đội trưởng trong miệng nguy hiểm như vậy. Nhưng vấn đề là, bức họa này quyển, đến tột cùng từ đâu mà đến? Diệp Quy lại lần nữa đánh giá đến đỉnh đầu từ đơn giản bụng về đường con phát họa ra ngày nữa màn. Cái này một bức tràn đầy ngây thơ cùng sức tưởng tượng bức tranh, căn bản không giống như là người trưởng thành có thể vẽ ra tới. Nó càng giống là xuất từ hài đồng chi thủ. Mà đội trưởng nhi tử, lúc ấy liền bị lưu tại quỷ vực. Lúc ấy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Quy híp mắt lại. Đội trưởng lưu lại tín hiệu, nhắc nhở cục quản lý đi vào cái này một mảnh quỷ vực mục đích, đến cùng lại là cái gì? Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên từ không trung phía trên vang lên, giống như trời nghiêng. Mới vừa rồi bị Diệp Quỳ giật ra nửa màn trời, tại vết rách tiếp tục khuyết tán ở giữa, rốt cục không chịu nổi, ầm vang đổ sụp, triệt để lộ ra bầu trời về sau tình trạng. Tinh hồng bầu trời khác một bên, bò đầy một tầng vặn mèo nhúc nhích, nhiễm cùng một chỗ đen nhánh thể dính vật chất. Quái dị vật chất nhúc nhích và mèo, không ngừng thuận bị Diệp Quỳ xé mở màn trời, muốn hướng phía khác một bên bầu trời mở rộng. Nhưng vừa rũi ra một vòng dài nhỏ dính dính xúc tu, liền sẽ bị vật vô hình trực tiếp chặt đứt. Xoẹt xẹt rồi, xúc tu còn chưa rơi xuống trên mặt đất, liền hóa thành khói trắng buốt hơi biến mất. Cái này, nhìn thấy trước mặt một màn này, Dư Mãi Mãi đột nhiên sửng sốt. Nàng thân thể ẩn ẩn run rẩy một chút. Còn tốt Diệp Quý không hề rời đi, muốn thật sự là vừa rồi Diệp Quý nghe ý kiến của mình một mình rời đi giải quyết sự cố, bọn hắn căn bản không biết phải làm thế nào đối mặt một màn này. Nhưng ngay lúc này, Chi Chi, ngươi muốn làm gì đi? Dư Mãi Mãi tựa hồ nhìn thấy cái gì, nàng đột nhiên trừng to mắt. Chương 495, điện thoại. Chương 495, điện thoại. Một bên, Bạch Chi chẳng biết lúc nào đã hướng phía trước vào tới. Ta sợ ba ba bị nệ đến. Nghe được phía sau Dư Mãi Mãi thanh âm, hắn một bên khẩn trương trả lời, một bên đi vào Diệp Quỷ bên cạnh, lôi kéo Diệp Quỷ liền vội vàng lui lại. Màn trời liền rơi đập tại khoảng cách Diệp Quỷ phía trước không đủ một mét địa phương. Ba ba. Bạch Chi dắt lấy Diệp Quỷ ống tay áo, nhìn về phía trên mặt đất trải rộng ra lan tràn màn trời, rất là lo lắng, ngươi phải chú ý, thật rất nguy hiểm. Ta biết. Nghe vậy, Diệp Quỷ nhìn thoáng qua Bạch Chi, cười cười. Lập tức, hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay vướt ve rơi đập trên mặt đất màn trời, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cùng Diệp Quỷ ban đầu phán đoán trang giấy bức tranh khác biệt. Màn trời hóa thành có thể chạm đến thực chất rơi đập trên mặt đất về sau, cái kia mềm mại đầy có dáng cảm nhận, cùng nó nói là trang giấy, chẳng bằng càng giống là da. Màn trời sờ tới sờ lui, hoàn toàn tựa như là làn da đầu dạng. Diệp Quy nhìn mình chằm chằm trong tay màn trời, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một bên màn trời rơi đập trên mặt đất về sau, khác một bên màn trời còn rủ xuống đứng thẳng ở trên trời. Cũng đã đứt gãy màn trời khác biệt, khác một bên rủ xuống khúc màn trời nhìn xem ra còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mà phía sau, tầng kia bày khắp tinh hồng bầu trời đen nhánh dính dính vật chất, còn tại không ngừng lan tràn. Nó kiên định hướng phía một bên khác rỗi ra lấy dính liền xúc tu. Mỗi lần rỗi ra xúc tu đều sẽ bị đột nhiên chặt đứt, hóa thành xương trắng biến mất. Nhưng nó lại không biết ra rời giống như nhiều lần làm lấy động tác như vậy. Mà nhìn xúc tu tình trạng, nó tựa hồ đã lặp lại hồi lâu. Thấy thế, Diệp Quỳ nhíu mày. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Đứng tại cái kia phiến lan tràn dính liền cùng một chỗ không hiểu vật chất bên cạnh, Diệp Quỳ vươn tay nếm thử muốn đào ra một đoạn. Đáng tiếc là những vật kia rời đi từng tầng bản thể trong nháy mắt, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành xương trắng biến mất. Diệp Quỳ không tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn nhìn chằm chằm từng tầng dính liền cùng một chỗ, còn tại không ngừng núp nhích dính vật chất, thần sắc lấp lóe, nếu mày suy tư. Thật buồn nôn. Cuối cùng, Diệp Quỳ nhất miệng, vẫn là từ bỏ gặm một ngụm nếm thử xúc động. Căn cứ Diệp Quỳ quan sát, cái này đen kịt một màu đồ vật, cũng không có mình ý thức, nó tựa như chỉ còn lại có một mảnh thể xác, tuân theo tự mình ban sơ bản năng. Đồng thời, bọn chúng trên thân cũng không có quá nhiều linh tính ba động. Diệp Quỳ lắc đầu, thân hình lóe lên, một lần nữa về tới trên mặt đất. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Nhìn thấy Diệp Quỳ trở về, Dư Mãi Mãi thận trọng ngẩng đầu lên. Các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Diệp Quỳ ánh mắt đảo qua phía trước một đám dây rủa lấy một lần nữa đứng lên hành khách, mở miệng hỏi thăm. Không sai biệt lắm. Mạnh Minh Kiệt cùng một đám hành khách cười khổ một tiếng. Bọn hắn hiện tại xem như phát hiện, tại cái này một mảnh quái dị đến cực điểm không gian bên trong, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì nghỉ ngơi cùng cơ hội thở dốc. Vậy thì đi thôi. Diệp Quỳ nhìn về phía bị xé mở màn trời chỗ sâu. Những cái kia ngon miệng bánh mật phiến cuối cùng biến mất phương hướng, là ở chỗ này. Nghe vậy, các hành khách không nói thêm lời, yên lặng đi theo Diệp Quỷ sau lưng. Muốn sống, bọn hắn có thể làm, chỉ có cắn răng kiên trì. Trung ương xuất hiện một đoạn rõ ràng vết rách, hai bên trái phải phân biệt rõ ràng quái dị màn trời phía dưới, cả đám trầm mặc hướng phía trước mà đi. Diệp Quỷ cảm thụ không sai. Tại thiên không bị xé nứt về sau, cả vùng không gian đã không giống nhau lắm. Không đi ra ngoài bao xa, bọn hắn liền phát hiện, đã từng che kín quái dị nô lên, hoang vu không có vật gì mặt đất, đã hiện ra một loại khác sắc thái. Phản phất có được thứ gì, muốn từ dưới đất một chút xíu lộ ra tới. A, đột nhiên, Mạnh Minh Kiệt phát ra một tiếng gào thống khổ. Hắn cuống quýt giơ chân lên, vội vàng túi đầu nhìn sang. Trên mặt đất, một vòng lồi ra mặt đất nửa tấc màu trắng gai nhọn, đâm xuyên giày, đem hắn lòng bàn chân đâm ra một cái lỗ hổng. Đây là cái gì? Mạnh Minh Kiệt bị đau ngồi xổm người xuống, tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía qua đi. Tại sao có thể có thứ này? Hắn thử nghiệm túm một chút màu trắng gai nhọn, đây là Mạnh Minh Kiệt lần thứ nhất trên mặt đất, nhìn thấy ngoại trừ ám trầm đất cắt bên ngoài cái khác tồn tại. Soạn, ai ngờ, nhẹ nhàng nhấc lên, màu trắng gai nhọn liền bị Mạnh Minh Kiệt túm ra. A, mà khi nhìn rõ màu trắng gai nhọn trong ngáy mắt, hắn liền phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi gọi, vội vàng đưa trong tay đồ vật nhét vào trên mặt đất. Bịch, đồ vật rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang dọn. Cái kia không phải cái gì màu trắng gai nhọn, rõ ràng là một đoạn đứt gây trắng bệnh nhân loại xương đùi. Cái gọi là màu trắng gai nhọn, chỉ là xương đùi vỡ ra cao thấp không đều hình mặt cắt. Sao lại thế? Mạnh Minh Kiệt thân thể lại lần nữa run rẩy một chút, nhưng còn chưa kịp nói cái gì, một thân ảnh đột nhiên hiện lên, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Quy nhặt lên cái kia một đoạn đứt gãy nhân loại xương đùi nhũ mày bắt đầu đánh giá, càng đánh lượng, sắc mặt của hắn liền càng thêm yên lặng. Cứ việc linh tính đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng Diệp Quy nhưng vẫn là một mắt liền nhận ra xương cốt bên trên trạng thái. Cùng nó nói đây là nhân loại xương đùi, chẳng bằng nói nó là một kiện phong ấn vật. Đi thôi. Diệp Quy lại lần nữa nhìn thoáng qua trong tay xương đùi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo xương cốt liền hướng phía trước tiếp tục đi đến. Cái này, thấy thế, trung quanh hành khách lập tức một trận. Bất quá Diệp Quỷ không có giải thích, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, liền đi theo Diệp Quỷ sau lưng, vội vàng hướng phía trước đi đến. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, trên mặt đất xuất hiện đồ vật càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Đó là cái gì? Còn có cái này một mảnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Thấy thế, hành khách nhao nhao phát ra kinh ngạc la lên. Quả nhiên, Diệp Quỷ cũng không nói lời nào, ánh mắt đảo qua trên mặt đất từng kiện đồ vật về sau, khép mắt lại. Bất luận phía trước thấm ra mặt đất đồ vật là cái gì, đều không ngoại lệ, bọn chúng đều là đánh mất linh tính phong ấn vật, hay là quỷ dị tiêu vong về sau, lưu lại hải cốt. Mà một màn này xuất hiện, triệt để ấn chứng hắn vừa rồi phỏng đoán. Cái này một mảnh thế giới, hoàn toàn chính xác phát sinh một chút sự tình gì. Hở? Các ngươi nhìn bên kia. Đó là cái gì? Là điện thoại sao? Đúng lúc này, một tên đeo kính hành khách tựa hồ phát hiện cái gì, hắn chỉ vào bên trái đằng trước trên mặt đất, một kiện nho nhỏ ngay ngắn vật phẩm, tràn ngập kinh ngạc hô to. Giống như thật là điện thoại. Không sai, chính là điện thoại. Tại cái này một mảnh thế giới bên trong, tại sao có thể có điện thoại? Nghe vậy, cái khác hành khách cũng nhìn sang, mà khi nhìn rõ đồ vật trong nháy mắt, liền nhao nhao phát ra kinh ngạc la lên. Vậy mà thật là điện thoại. Diệp Quy cất bước đi tới cái kia một kiện vật phẩm bên cạnh, đem nó nhặt lên. Chính như cái khác các hành khách nói, cái này ngăn nắp, có chút dày đặc đồ chơi, đích thật là một bộ điện thoại. Bất quá nhìn loại hình, đã là hơn 10 năm trước sản phẩm. Điện thoại hóa thành phong ấn vật tác dụng cùng hiệu quả như thế nào, đã theo linh tính triệt để chôn bụi, không được biết. Chỉ có thể nhìn thấy thân máy bay một bên, dị hóa ra một đầu giống như xúc tu chi tiết. Thứ này Diệp Quy lật xem lên trong tay nặng nề điện thoại, nhắc tới cũng kỳ quái, cứ việc điện thoại hóa thành phong ấn vật, nhưng ngoại trừ mọc ra một đầu xúc tu giống như chi tiết bên ngoài, những bộ phận khác lại còn duy trì nguyên dạng. Trên thân phi cơ cũ kỹ vật lý ấn phím, hoàn hảo không chút tổn hại. Có đánh dấu con số quay số điện thoại khóa, lục sắc nút trả lời, cùng đại biểu cho cúp điện thoại cùng chốt mở cơ nguồn điện hóa, đều có thể thấy rõ ràng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Quy một bên suy tư, một bên vô ý thức khuấy động lấy trên thân phi cơ vật lý ấn phím. Một bộ điện thoại di động này, đến cùng là ai lưu lại? Mà tại linh tính chôn vùi về sau, điện thoại lại biến thành bộ dáng gì? Nếu là còn có thể dùng lời nói, liền rất có ý tứ. Hắn tự rêu cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì kỳ vọng nhấn tại đại biểu cho chốt mở cơ nguồn điện khóa bên trên. Ai ngờ, sau một khắc, đang 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 thanh thúy tiếng âm nhạc chuyển ra. Diệp Quỳ trong tay nặng nề điện thoại di động màn hình đột nhiên sáng lên. Chương 496, Bạch Cảnh Hành cùng con hắn. Chương 496, Bạch Cảnh Hành cùng con hắn. Điện thoại mở ra êm thai tiếng âm nhạc tại yên tĩnh trong không gian rõ ràng quanh quẩn truyền ra. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, một đám hành khách thân thể run lên, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhao nhao nhìn lại. Tình huống như thế nào? Mười mấy năm trước điện thoại, bây giờ còn có thể bình thường khởi động máy. Chỉ có Bạch Chi, còn không có chú ý tới thanh âm từ phía sau chuyển đến, còn tại thò đầu ra nhìn, không ngừng đánh giá chung quanh tình trạng. Cái này, thấy cảnh này, liền ngay cả Diệp Quỷ cũng đống nhiên sửng sốt một chút, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Cùng cái khác hành khách khác biệt, hắn lo lắng màn hình điện thoại di động sáng lên, là phong ấn vật dị thường đưa đến. Bất quá tại túi đầu tử tế quan sát kỹ một phen về sau, Diệp Quy cuối cùng vẫn khẳng định, điện thoại có thể khởi động máy, cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là vận chuyển bình thường, còn có điện. Tình huống này, có thể là cùng cái này một mảnh ngưng trệ cổ quái thế giới có quan hệ. Phong ấn vật linh tính hoàn toàn chôn vùi về sau, điện thoại trở về hình dáng ban đầu, nguyên bản công năng bị giữ lại. Ha! Hắn cười nhẹ một tiếng, không nghĩ tới tự mình còn có thể gặp được loại chuyện này. Mà tại thả lỏng trong lòng về sau, Diệp Quy cũng rốt cục có thể tìm tòi nghiên cứu trong điện thoại di động nội dung, nếm thử tìm kiếm một chút tương quan manh mối. Hơn 10 năm trước điện thoại, rất không giống hiện tại như vậy tinh xảo. Màn hình tiểu xảo tinh xảo, nhận thức không cao, khả năng cũng cùng một lần nữa khởi động có quan hệ. Mở ra điện thoại về sau, ố vàng trên màn hình ngày biểu hiện năm 1900 ngày mùng ngày 1 tháng 1. Bất quá, tại nhấn hạ vật lý bàn phím, tiến vào tin nhắn cùng trò chuyện giao diện về sau, còn có thể nhìn thấy thời gian cụ thể, cuối cùng một thì trò chuyện ghi chép, dừng lại tại 11 năm trước. Ghi chú tin tức bên trên tính danh là Vương Khoa Trưởng. Diệp Quy cẩn thận lật xem một lượt bộ điện thoại di động này bên trong trò chuyện cùng tin nhắn ghi chép, phát hiện nội dung trong đó trên cơ bản đều là cùng công tác tương quan, không phải báo cáo nghiệp vụ, chính là tăng ca tin tức. Chỉ có giải rác mấy cái trò chuyện đến từ một cái ghi chú vì Triệu lao sư ghi chép. Quá thảm rồi. Một bên tra xét tin tức, Diệp Quỳ một bên chép miệng a lấy miệng. Điện thoại di động chủ nhân tinh khiết sa sút, căn bản không có quá nhiều cuộc sống của mình, ngoại trừ cùng cái kia Triệu lao sư đánh qua mấy điện thoại, đều là tại vất vả cần cù công tác. Cũng không biết vì cái gì mới có thể để hắn liều mạng như vậy. Bất quá dù vậy, thông qua tin nhắn nội dung nhưng vẫn là có thể nhìn ra, điện thoại di động chủ nhân đối với cuộc sống vẫn như cũ tràn đầy nhiệt tình. Nhưng cũng tiếc chính là, hơn 10 năm trước điện thoại không có chụp ảnh công năng, cũng không có để lại bất luận cái gì có giá trị nội dung, Diệp Quy thậm chí là khắp sổ truyền tin, nhưng ngoại trừ một hệ liệt tin tức bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Ai? Hắn thở dài một hơi, liền chuẩn bị đưa điện thoại di động thả lại túi. Cũng không biết một bộ điện thoại di động này là thế nào lọt vào mảnh không gian này. Có cái gì phát hiện sao? Đúng lúc này, Dư Mãi Mãi thanh âm vang lên, nàng hướng Diệp Quỷ quăng tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Không có cái gì. Diệp Quỷ lắc đầu, điện thoại quá mức cũ kỹ, không có cái gì tin tức hữu dụng, cũng tổn không hạ thứ gì. Màu tin ngươi nhìn qua sao? Dư Mãi Mãi liếc mắt một cái Diệp Quỷ trong tay điện thoại, thăm dò mở miệng, cái này loại hình điện thoại, ta trước kia dùng qua, nhớ kỹ bên trong giống như có một cái màu tin công năng, có thể thu đến bảo tồn một chút hình ảnh. Màu tin? Diệp Quỷ sửng sốt một chút. Cái kia công năng tương đối ẩn nấp, không tốt bị phát hiện. Nói chuyện, Dư Mãi Mãi mở rộng bước chân đi vào Diệp Quỷ bên cạnh, giúp đỡ chỉ đạo, trước điểm nơi này, sau đó còn có nơi này, liền có thể thấy được. Án lấy Dư Mãi Mãi nói tới trình tự tiến hành một phen thao tác về sau, Diệp Quỳ tìm được mẫu tin giao diện, nhấn động ấn phím ấn mở, mấy đầu chuyên môn tổn chữ xuống tới, hắn vừa rồi chưa thấy qua tin tức, đập vào mi mắt. Nội dung cụ thể, ngươi mở ra về sau hẳn là có thể thấy được. Thấy thế, Dư Mãi Mãi chỉ tiểu xảo màn hình điện thoại di động. Dấu thật đúng là sâu. Diệp Quỳ cảm thán một tiếng. Nếu không có Dư Mãi Mãi tại, chỉ sợ hắn thật đúng là không phát hiện được cái này một cột. Lập tức, Diệp Quỳ nhấn hạ xác nhận khóa, tiến vào đầu thứ nhất ghi chú vì tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt mẫu tin tức. Nhưng mà, khi nhìn rõ màu trong thư cho trong ngáy mắt, hắn ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một vòng lệ mang. Màu trong thư là một chương nhận thức rất thấp, kém xa hiện tại hình ảnh rõ ràng, miễn cưỡng có thể thấy rõ nội dung cụ thể ảnh chụp. Có được một đầu nồng đậm tóc, dáng người thẳng tắp nam tử hai tay chống nạnh đứng tại bờ sông, chính ngẩng lên cái cằm, lộ ra một vòng tích cực ánh nắng tiêu dung. Mặc dù nam tử tướng mạo của trẻ, mặc dù tinh khí thần cũng chênh lệch cực lớn, nhưng Diệp Quỷ nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhận ra, trên tấm ảnh nam tử chính là mình đã từng đội trưởng, Nhĩ Thử. Tên kia còn lưng lưng, sợ hãi rụt rè trung niên tiên quan. Cái này một bộ xã xúc điện thoại di động người sở hữu, là tự mình đội trưởng. Điện thoại là tự mình đội trưởng, hơn 10 năm trước một lần kia ngoại ý muốn lưu tại thế giới này. Diệp Quỳ nhíu mày. Ngươi biết cái này nam? Dư Mãi Mãi đã nhận ra Diệp Quỳ biến hóa, cẩn thận mở miệng hỏi thăm. Ừm. Diệp Quỳ nhẹ nhàng gật gật đầu, bất quá hắn không nói thêm gì, mà là nhấn động lên hướng phía dưới vật lý ấn phím, ấn mở xuống một thì màu tin. Bạch Cảnh Hành cùng con hắn chụp ảnh lưu niệm. Đây là màu tin ghi chú. Ghi chú tên hẳn là đội trưởng danh tự, nhắc tới cũng xảo, cùng đội trưởng nhận biết lâu như vậy, Diệp Quỳ dĩ nhiên thẳng đến không biết Nhĩ Thử chân thực tính danh. Bạch Cảnh Hành vẫn rất êm hay. Cho dù đã xác định, nhưng Diệp Quỳ trong lòng vẫn là rất khó đem cái tên này cùng Tặc Mi Thử Nhãn, một ngụm hố vàng răng Nhĩ Thử đội trưởng chủ điệp. Ngay tại trong đầu hắn suy tư tung bay thời điểm, trong điện thoại di động nội dung đã tải hoàn thành, màu tin mở ra, một thì ảnh chụp chậm rãi biểu hiện ra. Nho nhỏ trên màn hình, Nhĩ Thử ngồi xổm ở một tòa tiểu kiệu bên cạnh, mặt mũi tràn đầy yêu quý cúi đầu nhìn xem ngồi tại chân của mình bên trên tên kia đáng yêu tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải vui vẻ cười, đối ống kính dựng lên một cái to lớn asana. Sao lại thế? Đứng ở bên cạnh Dư Mãi Mãi, thân thể đột nhiên run lên, nàng trừng to mắt, trên mặt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng bối rối cùng chấn kinh. Diệp Quỳ cũng sửng sốt một chút. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước chính nhìn xung quanh, giúp các hành khách cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu lấy bốn phía tình huống Bạch Chi. Đội trưởng trong ngực cái kia đáng yêu tiểu Nam Hải, chính là Bạch Chi. Làm sao có thể? Sau một khắc, Dư Mãi Mãi cái kia cố gắng đè nén không thể tưởng tượng nổi thanh âm, lại lần nữa vang lên. Làm sao có thể là Chi Chi? Nàng ánh mắt run rẩy nhìn về phía một bên Diệp Quỳ, thanh âm mở mịt bối rối, sẽ có thể hay không chỉ là bởi vì bọn hắn lớn lên giống. Dư Mãi Mãi căn bản không thể tin được, tự mình từ nhỏ nhìn thấy lớn Chi Chi, vậy mà lại xuất hiện tại hơn 10 năm trước điện thoại di động trong tấm ảnh. Diệp Quỳ không nói gì, hắn cúi đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua trên điện thoại di động anh chụp. Không có sai, mặc kệ là bộ dáng, còn có trên người một chút đặc thù, đều rõ ràng nói rõ, trên tấm ảnh tiểu Nam Hải chính là cái kia một mực gọi mình là Ba Ba Bạch Chi. Cùng lúc đó, Ba Ba, ngươi làm sao rồi? Phía trước, Bạch Chi tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn quay đầu trở lại nhìn về phía Diệp Quỳ, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Chương 497, quá mức tự nhiên. Chương 497, quá mức tự nhiên cái này. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Dư Mãi Mãi thân thể lại lần nữa run lên, nàng chỉ cảm thấy một vòng hơi lạnh thấu xương, đem tự mình đột nhiên bao phủ. Dưới mắt Chi Chi lộ ra tiểu dung, cùng trên tấm ảnh giống nhau như lúc. Bất quá, cùng cảm nhận được cực lớn xung kích Dư Mãi Mãi so sánh, Diệp Quỳ thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có việc gì, hắn hướng về phía Bạch Chi khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng sán lạn lại nụ cười từ ái, ngươi tiếp tục giúp Ba Ba canh gác, chú ý quan sát xung quanh có cái gì nguy hiểm. Rõ. Nghe được Diệp Quỳ lời nói, Bạch Chi lập tức kéo căng khuôn mặt nhỏ, chăm chú giơ lên bộ ngực nhỏ, Ba ba ngươi yên tâm. Lập tức, hắn đâu ra đấy lại lần nữa đánh giá đến bốn phía. Đến cùng, nhìn thấy phía trước Bạch Chi bộ dáng khả ái, Dư Mãi Mãi ánh mắt bên trong lóe lên một vòng hoảng hốt, nàng nhỉ non tự nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ, Dư Mãi Mãi cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Lấy nàng cùng Chi Chi nhận biết thời gian, còn có Chi Chi tuổi tác tới nói, cũng không thể xuất hiện vừa rồi tình trạng. Ngươi cùng Bạch Chi là thế nào nhận biết? Diệp Quỳ cũng không có quá nhiều quan tâm Dư Mãi Mãi phản ứng. Khi nhìn đến Bạch Chi nghe lời dựa theo chỉ thị của mình bắt đầu hành động về sau, hắn quay đầu mở miệng hỏi thăm, mà đối Bạch Chi những thứ kia giải, lại là từ đâu mà tới? Lần thứ nhất gặp phải Chi Chi. Nghe vậy, Dư Mãi Mãi dừng một chút, nhỏ giọng trả lời, ngay tại bệnh viện chúng ta. Lúc ấy, Chi Chi ngơ ngơ ngác ngác một mực tại cửa bệnh viện bồi hồi, mới đầu chúng ta còn tưởng rằng là hắn đi rời ra. Bất quá nếm thử câu thông lúc, Chi Chi một mực tại nói một mình, nói muốn tìm tự mình ba ba, chúng ta mới phát hiện trạng thái tinh thần của hắn giống như có chút vấn đề. Đằng sau chúng ta báo cảnh sát, mà cảnh sát đến hiện trường sau nhận ra Chi Chi, đồng thời nói cho chúng ta biết liên quan tới Chi Chi đại khái tình huống. Những chuyện tương tự đã không chỉ một lần phát sinh, Chi Chi xuất hiện tại bệnh viện bên ngoài cũng là trong thoáng chốc cưỡi xe mới đến. Khi hiểu được tương quan tình trạng về sau, chúng ta quyết định trợ giúp hài tử đáng thương này, dù sao bệnh viện chúng ta vừa vận tại tinh thần loại tật bệnh trần trị bên trong, vẫn tương đối quyền uy. Đến tiếp sau trị liệu cũng làm ra tác dụng, ngoại trừ Chi Chi sẽ cố định tại một cái thời gian điểm tiến về trạm xe buýt chờ đợi cha mình bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì cái khác dị dạng. Mà đối với điểm này, chúng ta cũng có ứng đối, chính là cho như ngươi nói vậy, mỗi khi đến cố định thời gian, bệnh viện chúng ta sẽ phái người cùng đi Chi Chi cùng nhau đi tới đứng này. Chúng ta đều rất thích cái này hiểu chuyện đáng yêu hài tử. Đồng thời, chúng ta cùng Chi Chi ở chung cũng có hơn phân nửa năm, trong điện thoại di động ảnh chụp sự tình, căn bản không có khả năng xuất hiện. Càng nói, Dư Mãi Mãi tựa hồ càng kiên định cái gì. Chúng ta hiện tại thế giới này quá tà dị. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, trên mặt lóe lên một vòng chăm chú, ta cảm thấy chúng ta những cái kia phát hiện cũng là giả. Cho nên, Diệp Quỳ quay đầu nhìn về phía Dư Mãi Mãi, dừng một chút về sau, đưa ra một vấn đề, ngươi biết phụ thân của Bạch Chi kêu cái gì sao? Ta. Nghe vậy, Dư Mãi Mãi đột nhiên sững sờ. Nàng giống như chưa từng có chú ý tới điểm này. Các người đối Bạch Chi nhận biết, đến từ cảnh sát nói tới. Diệp Quỳ ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi thăm, cảnh sát kêu biết được liên quan tới Bạch Chi tình huống, lại là từ đâu mà đến? Là Chi Chi nói. Dư Mãi Mãi đã nhận ra không thích hợp, nàng thanh âm dần dần khúc khốc, Chi Chi có đôi khi trạng thái tốt thời điểm, cũng sẽ cho chúng ta kể một ít tình huống. Cho nên, các ngươi cùng cảnh sát đồng dạng. Diệp Quỳ cười, đều không chút do dự tin tưởng Bạch Chi lời nói, thậm chí đều không có nghiệm chứng qua. Chúng ta. Dư Mãi Mãi há to miệng, lại chậm chạp cũng không nói đến qua một câu. Tại Diệp Quỳ nhắc nhở dưới, nàng đã nhận ra lớn nhất dị dạng. Hết thảy đều lộ ra quá mức hợp lý tự nhiên. Mặc kệ là bọn hắn, vẫn là cảnh sát, đều phi thường tự nhiên tin tưởng Chi Chi nói tới hết thảy tình trạng. Chi Chi làm mất sự tình, liên tục phát sinh, nhưng cảnh sát cũng không có cảm thấy cổ quái. Mà biết được Chi Chi phụ thân cổ quái sau khi mất tích, Dư Mãi Mãi cũng chưa từng nghĩ tới liên lạc qua Chi Chi những thân nhân khác. Bọn hắn rất tự nhiên, liên tiếp nhận Chi Chi nói tới tình trạng. Thậm chí, còn đem Chi Chi tiếp tiến vào bệnh viện. Chương 498, dị biến chương 498, dị biến chỗ. Cho nên, Dư Mãi Mãi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước mặt Chi, Chi Chi hắn. Thật sự có vấn đề. Thế nhưng là, hắn rõ ràng như vậy ngoan. Nàng thân sắc run rẩy. Tại Diệp Quỳ đem hết thảy đều đưa ra về sau, Dư Mãi Mãi liền trực tiếp phản ứng lại. Làm có năng lực suy tính người bình thường, mặc kệ là tự mình vẫn là cảnh sát, cũng không thể coi nhẹ Chi Chi trên người điểm đáng ngờ. Nhưng cuối cùng, bọn hắn lại cực kỳ tự nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chỉ có khả năng xuất hiện ở Chi Chi trên thân. Cứ việc tình hình này, càng nghĩ càng làm cho người không rét mà run. Nhưng Dư Mãi Mãi trong lòng, nhưng Thủy Chung vẫn là không cách nào tiếp nhận, bởi vì đang một mực đến nay tiếp xúc bên trong, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được Chi Chi nhu thuận đáng yêu, hiểu chuyện thiện lương. Cái kia, vậy ngươi nói? Dư Mãi Mãi lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Diệp Quỳ, Chi Chi làm đây hết thảy mục đích, đến cùng là vì cái gì? Ta không biết. Nghe vậy, Diệp Quỳ quay đầu nhìn về phía Dư Mãi Mãi, bình tĩnh trả lời. Ngươi? Dư Mãi Mãi chỉ trệ. Nhưng rất nhanh, nàng liền giống như xì hơi khí cầu giống như hiểu xỉu xuống tới. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn căn bản không có khả năng đối với giấy trắng mục đích có cái gì hiểu rõ. Bất quá đúng lúc này, Diệp Quỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng là hiện tại có thể phán đoán chính là, ánh mắt của hắn dừng lại tại phía trước Bạch Chi trên thân, mở miệng nói ra, Bạch Chi khả năng đối với hắn làm ra sự tình cũng không rõ. Căn cứ Diệp Quỳ tiếp xúc sau hiểu rõ, hắn đối với Bạch Chi tình trạng vẫn là có một chút phán đoán. Diệp Quỳ đồng dạng không có từ cái kia tiểu nam hài trên thân cảm nhận được bất luận cái gì ác ý phát sinh ở Dư Mãi Mãi cùng cảnh sát trên người bọn họ sự tình, Bạch Chi khả năng chính mình cũng không có ý thức. Hắn chỉ là nói đơn giản mở miệng, ảnh hưởng liền cũng tự nhiên mà vậy liền phát sinh. Nhưng càng như vậy thì càng làm cho người không rét mà run. Vô ý thức cử động đều sẽ tạo thành như thế ảnh hưởng. Bạch Chi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà chính là ở thời điểm này, Diệp Quỳ cũng nhớ tới du lịch xe buýt sau khi đến phát sinh sự tình. Cũng chính là hắn lôi kéo Bạch Chi rời đi xe buýt trong nháy mắt, sau lưng xe buýt mới hóa thành một đám vết dị loang lộ sắc không sát vụn. Cho nên, ngay vậy, Dư Mãi Mãi thân thể lại lần nữa run lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, mười mấy năm trước trong tấm ảnh đứa bé kia, thật là Chi Chi. Người cứ nói đi. Diệp Quỳ nhìn Dư Mãi Mãi một mắt, Lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước cái kia nghe lời hiểu chuyện tiểu nam hải, nhẹ giọng trả lời, đương nhiên, hắn cũng có thể là thật như tự mình nói, đang tìm tự mình ba ba. Vậy chúng ta phải làm gì? Dư mãi mãi há to miệng, mở miệng hỏi thăm. Tại một loạt sự tình phát sinh về sau, nàng đã hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Dư mãi mãi căn bản không có nghĩ đến, quỷ dị nhất quái đản sự tình, vậy mà liền một mực phát sinh ở bên cạnh nàng. Diệp Quý híp mắt lại. Một loạt chuyện này, cứ việc nhìn như không có chút nào liên hệ tràn đầy cổ quái, nhưng hắn đã ẩn ẩn có một chút đầu mối. Bất quá Diệp Quý còn chưa mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, xoẹt xẹt, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Một bên, bị xé mở màn trời đạt tới tiếp nhận cực hạn, nó rủ xuống nửa phần dưới chậm rãi nứt ra, lung lay về sau, ở vang hướng xuống đất rơi xuống. Mà dưới mắt, Diệp Quý cùng một đám hành khách vị trí, vừa vặn ngay tại màn trời rơi đập chính phía dưới. Cho dù màn trời đặc thù, tính chất mềm mại, nhưng non nửa phiến thiên không rơi đập uy lực ý hiển nhiên không nhỏ. Trong chốc lát, sắc trời liền đen lại. Nếu như bị cái này non nửa góc trời màn phủ xuống, chỉ sợ căn bản không có sống sót cơ hội. Nhanh, chạy mau a, mau tránh ra, né tránh. Cái này muốn làm sao tránh? Chỉ là trong nháy mắt, một đám hành khách tràn ngập hốt hoảng thanh âm liền vang lên. Non nửa góc trời màn bao trùm phạm vi quá lớn, bọn hắn cho dù dùng hết toàn lực chạy trốn, cũng không có cách nào chạy ra cái này một mảnh bóng râm. Đúng lúc này, bá, một đạo thon dài thân ảnh bỗng nhiên lên không. Không thể ăn vô dụng đồ chơi. Diệp Quý lóe lên, liền tới đến rơi đập màn trời bên dưới, hắn một thanh níu lại mềm mại thuận hoạt, giống như da người màn trời, cánh tay cơ bắp bỗng nhiên từng cục bành trướng, gân xanh từng chiếc bạo khởi, cút cho ta. Theo một tiếng quát chói tai, Diệp Quý dùng hết toàn lực hướng lên hất lên. Sắp rơi đập tại một đám hành khách trên đầu màn trời, thật giống như bị cuốn lên chăn mền, lập tức lật chống chất ở tại cùng một chỗ. Ầm ầm, cuốn lên màn trời ầm vang rơi xuống, dẫn tới đại địa một mảnh chấn động. Cái này, một mảnh tạp nhạp các hành khách nhìn chằm chằm rơi đập tại tự mình cách đó không xa màn trời, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua, tại mảnh này đáng sợ thế giới, tự mình không có chết tại kinh khủng quỷ dị phía dưới, ngược lại kém chút không hiểu bị bầu trời đập chết. Sau một khắc, đám người quay đầu, cảm kích vô cùng nhìn về phía Diệp Quý. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Một đám hành khách rất rõ ràng, nếu như không có Diệp Quý, bọn hắn sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Đồng thời, đối với Diệp Quý vậy mà có thể chỉ dựa vào khí lực đem rơi đập màn trời ngạnh sinh sinh cuốn lên tình trạng, bọn hắn càng là nhận lấy cực lớn xung kích. Cái này là nhân loại có thể làm ra sự tình. Bất quá, dưới mắt Diệp Quý cũng không để ý tới hành khách xung quanh, hắn cau mày, nhìn phía trước một chỗ vị trí. Nơi đó, Dư mãi mãi chính lo lắng ân cần lấy một cái bảo hộ tư thế, đem Bạch Chi ôm vào trong lòng. Chương 499, ngươi đã phát hiện thật sao? Chương 499, ngươi đã phát hiện thật sao? Màn trời rơi đập thời điểm, một đám hành khách bị dọa phát sợ, bọn hắn nhao nhao tràn ngập hốt hoảng nếm thử muốn tứ tán né ra. Dư mãi mãi cũng không ngoại lệ. Bất quá vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nàng liền thấy được ngốc đứng tại phía trước Bạch Chi. Mặc dù đã xác định Chi Chi trên người có vấn đề rất lớn, nhưng cho tới nay tình cảm, nhưng vẫn là để Dư mãi mãi vô ý thức hướng thẳng đến Bạch Chi mà tới. Tại màn trời rơi đập một vùng tăm tối bên trong, nàng tràn ngập lo lắng một thanh liền đem Chi Chi ôm vào trong ngực. Cũng may, màn trời cuối cùng cũng không rơi đập tại đỉnh đầu bọn họ. Diệp Quy kịp thời xuất thủ, cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Phát giác được đỉnh đầu lần nữa khôi phục qua mình, Dư mãi mãi thở phào một hơi. Chi Chi, không sợ, không sợ, đã không sao. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy ngốc tại chỗ, thật giống như bị dọa sợ Bạch Chi, thấp giọng an ủi, ba ba của ngươi tại, ba ba của ngươi ở chỗ này, thật rất lợi hại, lại một lần đã cứu chúng ta mệnh. Ô, cảm nhận được Dư mãi mãi an ủi, Bạch Chi thân thể run rẩy một chút, hắn phảng phất còn tại tìm kiếm an toàn, hướng phía trong ngực chui kim cương, ôm lấy Dư mãi mãi. Ngoan, không sợ. Thấy thế, Dư mãi mãi ánh mắt nhu hòa mấy phần. Chính như vừa rồi cho Diệp Quý nói như vậy, Chi Chi cuối cùng chỉ là một đứa bé. Nhưng mà, Dư mãi mãi nói còn chưa nói xong, nàng liên nhìn thấy nút ở trong lở ổ gờ ngực của mình Bạch Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn tinh xảo đáng yêu, tràn ngập ánh nắng gương mặt bên trên, sớm đã là một mảnh hung ác nham hiểm. Dư mãi mãi, Bạch Chi khỏe miệng chậm rãi nứt ra, lộ ra một vòng làm cho người dùng mình âm quỷ tiêu dung. Cho nên, ngươi đã phát hiện thật sao? Ta chỉ là trong nháy mắt, Dư mãi mãi như rớt vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương từ đầu ra thuận xương sống cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, chỉ làm cho nàng lạnh cả người đến cực hạn. Dư mãi mãi cố gắng dễ dãi muốn né ra, nhưng cũng phát hiện, chẳng biết lúc nào Bạch Chi đã dùng hai tay đưa nàng gắt gao gông cùng xiềng xích ở cùng lúc đó. Bạch Chi khỏe miệng vỡ ra biên độ càng lúc càng lớn, Dư mãi mãi có thể thấy rõ Bạch Chi trong miệng một hàng kia sắp xếp tinh mịn sắc nhọn răng, cùng cái kia một đoàn ở vào miệng chỗ sâu, lúc ních tuôn ra giống như giỏi bọ màu đen bóng ma. Không, Dư mãi mãi con người bỗng nhiên co bảo, liên quan tới cái này một đoàn bóng ma, nàng rất tin tưởng. Dư mãi mãi dùng hết toàn lực muốn dãy rủa kêu cứu, nhưng mà dưới mắt nàng, liền âm thanh cũng đều đã không có cách nào phát ra. Dư mãi mãi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia một đoàn giống như giỏi bọ bóng ma, một chút xíu lan tràn mà đến, hướng phía thân thể của mình kim cương tới. Ngay lúc này, bá, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một con khớp xương rõ ràng bàn tay, mang theo không kịp chờ đợi hưng phấn, hướng phía đoàn kia giỏi bọ giống như bóng ma bỗng nhiên bắt tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như cái kia một đoàn màu đen bóng ma giống như là cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Tê, thấy thế, Bạch Chi đột nhiên phát ra một tiếng nham hiểm chớp nước gào thét, màu đen bóng ma trong nháy mắt co bảo, kim cương trở về trong miệng của nó. Sau đó, Hắn thân thể nho nhỏ trượt đi, giống như rắn từ dư mãi mãi trong ngực thoát ra, thuận mặt đất cấp tốc lui về phía sau. "Đừng chạy a." Mà tại Bạch Chi hướng về sau bỏ chạy trong nháy mắt, một đạo thon dài thân ảnh liền ứng thân đuổi theo. Nhưng cũng tiếc chính là, không đợi Diệp Quý bắt lấy Bạch Chi, cái kia khuôn mặt một mảnh hung ác nham hiểm tiểu nam hải, liền giẫm tại rơi đập màn trời phía trên. Sát na, thân thể của nó liền giống như hòa tan đồng dạng, trực tiếp tan rã tại màn trời bên trong. Sau một khắc, Bạch Chi cái kia tiểu thân ảnh từ rơi đập màn trời khác một bên ngưng kết mà ra, hắn buông thõng đầu, ánh mắt lại hướng lên lật lên, ánh mắt âm trầm lại oán độc nhìn lại. Chương 500, hắn chính là ta chương 500, hắn chính là ta mà dưới mắt, Bạch Chi trên thân hiện đầy màu đen thể dính vật, lộ ra đen kịt một màu. Chi Chi, nhìn chăm chú lên trước mặt một màn này, dư mãi mãi thân thể ẩn ẩn run rẩy lên. Ngươi, sao có thể dạng này? Nàng há to miệng, rất là bị thương, rõ ràng ngươi rõ ràng là cái hảo hải tử. Hảo hải tử? Nghe vậy, Bạch Chi chậm rãi quay đầu nhìn về phía dư mãi mãi, sắc mặt như băng tuyết tan rã, lộ ra một vòng tiêu dung, trong nháy mắt biến thành cái kia thuần chân tiểu nam hải. Ngươi nói là thế này phải không? Ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, Bạch Chi cười lạnh một tiếng, lại khôi phục bộ kia hung ác nham hiểm bộ dáng. Ngươi? Thấy thế, dư mãi mãi đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt bên trong rốt cục lóe lên một vòng tuyệt vọng. Chi Chi, thật không phải là nàng suy nghĩ như vậy. Nó đã từng thuần chân thiện lương, đều là giả vờ. Vừa rồi tại cùng Diệp Quỷ phân tích Bạch Chi tình trạng thời điểm, trong lòng của nàng vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng hết thảy trước mắt đã để dư mãi mãi hy vọng cuối cùng hoàn toàn phá diệt. Bất quá, đối mặt dưới mắt tình trạng, Diệp Quỷ lại chậm chạp không phát một lời, hắn nhíu mày đánh giá phía trước Bạch Chi, phảng phất tại suy tư điều gì. Ngay lúc này, dư mãi mãi, một đạo tràn đầy nghi ngờ giòn tan thanh âm từ bên cạnh vang lên. Rơi lập trên mặt đất màn trời một góc phun trào một phen về sau, một đạo thân ảnh nho nhỏ bò lên ra. Đây là thế nào? Bạch Chi đứng người lên, chớp minh lượng tinh khiết con mắt, tràn ngập không hiểu nhìn về phía dư mãi mãi. Ba ba. Không có đạt được đáp lại, Bạch Chi lại đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Quỷ. Nhưng mà, tại phát hiện Diệp Quỷ cũng không phát một lời về sau, hắn rốt cục nhìn về phía tầm mắt mọi người một bên khác. Còn có. Mà khi nhìn đến cái kia cùng tự mình thân ảnh giống nhau như lúc về sau, Bạch Chi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ta. Mà tại Bạch Chi nhìn thấy đen trắng nhánh đồng thời, đen trắng nhánh ánh mắt cũng rời đi tới. A. Nhưng cùng Bạch Chi tràn ngập kinh ngạc mờ mịt khác biệt, đen trắng nhánh nhìn về phía Bạch Chi, ánh mắt bên trong lại lóe lên một vòng đùa cợt đến cực điểm niềm ai. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, một bên Mạnh Minh Kiệt cùng cái khác hành khách triệt để ngây dại. Ta đã biết, cùng Mạnh Minh Kiệt vừa rồi tình huống gặp gỡ đồng dạng. Mà dư mãi mãi tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng chỉ vào đen trắng nhánh, sinh khí mở miệng nói ra, nó chính là một màn kia khí tức âm u hóa thành độ vật. Vừa rồi ta tại trong miệng của nó tận mắt nhìn thấy, thậm chí kém một chút, cái kia cô âm trầm khí tức liền chui tiến vào thân thể của ta. Đồng thời, vừa rồi nó tại có thể hòa tan tại màn trời bên trong, chính là chứng minh tốt nhất. Càng nói, dư mãi mãi liền càng thêm tức giận, thứ này biến thành Chi Chi dáng vẻ, chính là vì để chúng ta buông xuống cảnh giác, thừa cơ đánh lén. Còn tốt Chi Chi xuất hiện kịp thời. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Chi. Nhưng mà, dư mãi mãi nhưng không có phát hiện chính là, đen trắng nhánh đang nghe được nàng tức giận thanh âm về sau, khóe miệng giễu cợt, lại càng thêm khoa trương. Cũng chính là ở thời điểm này. Không, dư mãi mãi, không phải như vậy. Bạch Chi thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đối diện đen trắng nhánh, non nớt đáng yêu khuôn mặt bên trên lóe lên một vòng mờ mịt. Ta, Bạch Chi vươn tay, hoảng hốt chỉ hướng đen trắng nhánh, ta có thể cảm nhận được, hắn giống như chính là ta, chân thực, không có một tia giả mạo. Ta, chương 501, linh tính trở về chương 501, linh tính trở về hắn chính là ngươi. Nghe được Bạch Chi câu nói này, dư mãi mãi đột nhiên sững sờ, tầm mắt của nàng lại lần nữa nhìn về phía Chi Chi vừa rồi bỏ ra tới vị trí. Vừa rồi hẳn là màn trời rơi xuống lúc xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến Chi Chi tại khác một bên chưa thể né tránh, mới cho cái này đèn trắng nhánh thời cơ lợi dụng. Nói cách khác, lúc ấy tự mình ôm lấy chính là cái kia màu đen Bạch Chi. Nhưng dư mãi mãi nhưng vẫn là không có cách nào lý giải Chi Chi trong miệng câu nói kia ý tứ. Bất quá khác một bên, đen trắng nhánh đang nghe được Bạch Chi lời nói về sau, khoe miệng đùa cợt nụ cười chế nhạo lại càng thêm nồng đậm. Mà cái kia một mảnh đen kịt trong mắt càng là lộ ra không phù hợp tuổi tác quán độc cùng cực hạn hận ý ba ba. Dư mãi mãi, cùng lúc đó, Bạch Chi ánh mắt bên trong mê hoặc càng sâu, hắn mở mịt nhìn về phía một bên Diệp Quỷ cùng dư mãi mãi. Vừa nói chuyện, Bạch Chi một bên vô ý thức chậm rãi giơ lên cánh tay nhỏ, hắn đối mặt Diệp Quỷ, cách không vô lực gãi gãi, phảng phất muốn nắm chặt cái gì. Cũng chính là tại lúc này, Bạch Chi tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn thân thể nho nhỏ nhoáng một cái, mở mịt ánh mắt dần dần thanh minh. Nhưng sau một khắc, cái này một vòng thanh minh liền bị vô biên vô tận sợ hãi trong nháy mắt nuốt hết. Bởi vì sợ hãi, Bạch Chi kịch liệt run rẩy lên, cái kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng trong nháy mắt một mảnh trắng bệch. Hắn căn bản kháng cự không được đây hết thảy. Vậy mà mặc dù như thế, Bạch Chi vẫn là không có nghĩ tới tự mình, hắn dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, dãy rủa lấy nhìn về phía Diệp Quỷ vị trí. Ba ba, nhanh, trốn a. Chói tai sợ hãi run rẩy tiếng la khóc, phá vỡ cả vùng không gian. Ùng ùng, đột nhiên, Bạch Chi bên cạnh màn trời, giống như màu đen nhựa đường giống như, đột nhiên phun trào. Bá, phát giác được một màn này trong nháy mắt, Diệp Quỷ cũng đã có động tác. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên, liền hướng phía Bạch Chi bỏ tới. Nhưng cũng tiếc chính là, cuối cùng chậm nửa phần. Ừ ngực, giống như nhựa đường giống như phun trào màn trời, trực tiếp đem Bạch Chi bao phủ, một ngụm nuốt vào. Xoẹt xẹt. Diệp Quy một quyền trực tiếp đánh nát trở về hình dáng ban đầu gần nửa đoạn màn trời, nhưng này đạo khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tiểu đáng yêu thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy, cùng đen trắng nhánh đồng dạng. Bạch Chi cũng triệt để tan rã tại màn trời bên trong, mà đổi thành một bên, đen trắng nhánh thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng biến mất không thấy gì nữa. Chi Chi, Dư Mãi Mãi thấy cảnh này, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi. Nhưng mà, Diệp Quy cũng không có nói chuyện, hắn nhìn mình chằm chằm dưới chân cái kia nhìn như không có chút nào dị thường màn trời mạnh mẽ, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Cùng Dư Mãi Mãi khác biệt, hắn đối với vừa rồi tình trạng có một cái càng thêm minh xác nhận biết. Lấy tốc độ của mình, vốn nên vừa bạn có thể đem Bạch Chi từ phía trên màn biên giới cứu đi, nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, Bạch Chi chủ động lui về phía sau nửa bước, ngã vào nhựa đường giống như màn trời bên trong. Bất quá, Diệp Quy đã không có quá nhiều tâm tư đi cân nhắc Bạch Chi vừa rồi cử động hàng nghĩa, bởi vì dưới mắt hắn rõ ràng cảm nhận được một chuyện khác. Đinh linh linh, Diệp Quy trong tay nhĩ thử còn sót lại điện thoại đột nhiên vang lên êm thai tiếng chuông, đồng thời trên người nó cái kia một đầu giống như côn trùng chi tiết dài nhỏ xúc tu chậm rãi đung đưa. Không chỉ là thai nghe, hậu phương mới vừa rồi bị Mạnh Minh Kiệt móc ra đứt gãy xương đùi cũng đang không ngừng lắc lư ở giữa đứng thẳng lên. Trung quanh cái kia hết thảy đánh mất linh tính phong ấn vật cùng bị dị đều đang chậm rãi bò lên, vặn mèo lại giữ tợn dần dần biểu hiện ra thuộc về bọn chúng đặc tính. Đang quái dị tiếng vang sen lẫn thấu xương lanh ý âm phong bên trong. Linh tính trở về. Chương 502, lúc không ta đợi. Chương 502, lúc không ta đợi. Dầm dầm, cuốn phong gợi lên trang sách cuốn lên thanh âm vang lên. Trên bầu trời, cái kia một mảnh còn chưa bị kéo đứt rơi đập màn trời, không ngừng kịch liệt đông đưa. Rốt cục, xoẹt xẹt, theo một tiếng vang thật lớn, cuối cùng một màn trời rốt cục xé rách cho ra. Nhưng cùng cái khác vỡ ra màn trời khác biệt, cuối cùng một màn trời đang không ngừng rơi xuống đồng thời, càng là đang chậm rãi trở thành nhạt. Không chờ rơi trên mặt đất, nó liền đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ là cuối cùng cái này một mảnh chóc ra màn trời, tất cả rơi đập trên mặt đất màn trời, thậm chí cả bao trùm trên mặt đất bức tranh đều đã lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa, phản phất bọn chúng chưa hề xuất hiện qua. Mà theo bọn chúng biến mất, nguyên bản mặt đất triệt để bại lộ ra, kia là một mảnh tràn ra khắp nơi bối lượng ẩn ẩn nhúc nhích màu đỏ sậm thổ nhưỡng. Không, cùng nó nói là thổ nhưỡng chẳng bằng chúng nói chúng nó càng giống là một loại nào đó không ngừng nhúc nhích chân thực tồn tại huyết nhục tổ chức, mà không biết nhiều ít chưa thấm ra phong ấn vật cùng bị dị còn tại nhúc nhích bên trong lòng đất xoay chuyển lay động. Nhưng cái này cũng không hề là Diệp Quỷ chỗ chú ý địa phương. Theo cuối cùng một màn trời rơi xuống, bầu trời cũng hoàn toàn hiện ra ở cả đám trước mặt. Lấy Diệp Quỷ vừa rồi xé rách cái kia một chỗ vị trí vì đường phân cách, hai mảnh bầu trời phân biệt rõ ràng giống như bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Bên trái bầu trời cứ việc một mảnh tinh hồng, nhưng lại sạch sẽ. Phía bên phải tầng kia tầng vặn bẹo lúc đích, nhiễm cùng một chỗ, còn tại không ngừng nếm thử rỗi ra xúc tu đen nhánh thể dính vật chất, lấp kín cả mảnh trời không. Mà làm cho người ta chú ý nhất thì là cái kia đen kịt một màu thể dính vật trung ương. Nơi đó là một cái lõm đi vào khoang trống, không lớn khoang trống, lưu lại một cái rõ ràng vết tích, tựa như đã từng có một cái nho nhỏ hài đồng, tràn ngập sợ hãi co do thân thể, tinh tính địa nằm nghiêng ở nơi đó. Mà thuận trung ương khoang trống vị trí hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, càng là có thể lờ mờ nhìn thấy, tầng kia tầm đen nhánh giữ tận thể dính vật phía trên, ẩn ẩn có từng đạo hình tròn vết tích. Dấu vết lớn nhỏ, cùng Diệp Quỷ đã từng nhìn thấy cái kia từng trương trắng bệnh khuôn mặt, giống nhau như lúc. Nhưng mà, cùng Diệp Quỷ ban đầu nhìn thấy cái này một mảnh giữ tận thể dính vật, sẽ chỉ căn cứ từ mình bản năng, máy móc thức động tác khác biệt. Dưới mắt, tầng này tầng đen nhánh giữ tận thể dính vật đang không ngừng phun trào ở giữa, phảng phất đã xuống lại. Toàn bộ thế giới đều tại ẩn ẩn phát ra gào thét. Cộc 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 đát, đúng lúc này, một bên đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ chói tai, nhưng lại rất là quen thuộc quái dị tiếng vang. "Đúng, thật xin lỗi." Mạnh Minh Kiệt quay đầu nhìn lại, lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Ta thật khống chế không nổi." Đang khi nói chuyện, cộc 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 đát, hắn ánh mắt đột nhiên tái đi, lần nữa bắt đầu nhanh chóng đánh từ bản thân răng. Thậm chí, Mạnh Minh Kiệt tứ chi cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy trở nên dài nhỏ. Cái này, thấy thế, Dư Mãi Mãi ánh mắt bên trong đống nhiên lóe lên một vòng sợ hãi. Dưới mắt Mạnh Minh Kiệt bộ dáng, cùng ban đầu hắn tại du lịch trên xe bất xuất hiện dị biến, càng lúc càng giống. Nhưng lần này, rõ ràng không có một màn kia âm trầm khí tức xuất hiện. Giang giác, đột nhiên, giòn vang đột nhiên vang lên. Diệp Quy cắn một cái nát vừa rồi đứng lên cây kia trắng nếu đứt gãy xương đùi, hắn một bên nhấm ướt, một bên sắc mặt khó coi nhìn về phía Mạnh Minh Kiệt. "Ta..." Thấy cảnh này, Mạnh Minh Kiệt thân thể lập tức cứng đờ, thậm chí liền thân thể dị hóa quá trình đều dừng lại. Bất quá, dưới mắt Diệp Quỷ căn bản không có thời gian quan tâm quá nhiều Mạnh Minh Kiệt. Răng rắc, hai ba miếng đưa trong tay trắng nếu xương đùi nhai nát nuốt xuống sau. Bèn, Diệp Quỷ một cước đạp nát mặt đất, hướng thẳng đến trên bầu trời tầng kia tầng đen nhánh giữ tận thể dính vật vào tới. Lúc không ta đợi, bây giờ, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Chương 503, An Mòn chương 503, An Mòn cuồng phong từ gương mặt hai bên lạnh thấu xương lướt qua. Diệp Quỷ nhìn chằm chằm trên bầu trời, tầng kia tầng càng ngày càng gần, đen nhánh giữ tận giống như nhựa đường thể dính vật, khóe miệng không ngừng dương lên. Cho đến cuối cùng, lộ ra một vòng điên cuồng tiêu dung. Quả nhiên, tự mình không có tới sai. Nơi này chính là thiên đường. Tại toàn bộ thế giới đều thể hiện ra chân thực bộ dáng về sau, mãnh liệt linh tính tứ ngược mà ra, thậm chí còn đang không ngừng cải biến hoàn cảnh xung quanh. Cái này mới là nhĩ thử lúc ấy nói qua cái kia một mảnh quỷ vực. bất quá khả năng cùng một mực bị bức tranh phong ấn có quan hệ, đang vẽ quyển chóc ra biến mất về sau, dâng trào ra linh tính mang tới ảnh hưởng, viễn siêu gia đội trưởng miêu tả. Còn một người khác nguyên nhân, Diệp Vy trong đầu lóe lên vừa rồi Bạch Chi bị một ngụm nuốt vào hình tượng. Cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh đáng yêu tiểu Nam Hải, hắn đã có một chút phỏng đoán, nhưng cũng tiếc chính là dưới mắt đã không có thời gian quá nhiều suy nghĩ. Diệp Quy có một loại cảm giác, nếu là tự mình còn không có gì hành động, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy Bạch Chi, hoặc là nói sẽ không còn được gặp lại cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh lôi kéo tự mình gọi ba ba Bạch Chi. Mà hắn còn có một số vấn đề muốn hỏi. Đồng thời Diệp Quy ánh mắt lại lần nữa đảo qua cái kia bỏ đầy nửa bầu trời dính dính dữ tợn đen nhánh thể dính vật, hắn có thể cảm nhận được đã từng trống rỗng tựa như chỉ còn lại thể sắc đen nhánh thể dính vật, dưới mắt đã hoàn toàn khác biệt, phảng phất có được thứ gì ở trong cơ thể nó một chút xíu thất tình, không thể tiếp tục cho nó trưởng thành cơ hội. Vì thế Diệp Quy thậm chí đều tạm thời từ bỏ nhấm nháp chung quanh cái kia vô số mà kể mỹ vị cơ hội. Mấu chốt nhất là từ vừa rồi Mạnh Minh Kiệt tình trạng nhìn lại, tại bây giờ tình trạng này, cái khác các hành khách chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Cứ việc những người khác chết sống cùng tự mình không có quá nhiều quan hệ, nhưng Diệp Quy cũng không muốn ăn quá có người sống bị phong ấn vật. Giang giác, hắn cắn một cái nát cái kia bị tự mình cầm trong tay, một chút xíu từ điện thoại khía cạnh hướng trên người mình lan tràn xúc tu, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng ngân lệ. Chỉ hy vọng ngươi luôn bị. Diệp Quy nhìn về phía bầu trời, thần sắc càng thêm tùy ý điên cuồng, có thể không cần khiến ta thất vọng. Sau một khắc, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ bầu trời đều đột nhiên chấn động một cái. Diệp Quy giống như một viên lỗ mạng đến cực điểm đạn tháo, trực tiếp một đầu trực tiếp đâm vào cái kia vô biên vô hạn lan tràn dính thể dính vật bên trong. Mà phía dưới, thấy cảnh này các hành khách trong nháy mắt ngây người. Nam, Dĩnh, Mạnh Minh Kiệt càng là thân thể đột nhiên cứng đờ, răng bóp đột nhiên dừng lại, đã xuất hiện dị hóa dài nhỏ thân thể, đang run run rẩy ở giữa, càng là dần dần rụt trở về. Tại đi vào cái này một mảnh thế giới về sau, phát sinh rất nhiều chuyện, đều đã chứng minh Diệp Quỷ thực lực. Nhưng hắn nhưng vẫn là không nghĩ tới, cái kia một tên nhân viên chuyên nghiệp khu quỷ sư, vậy mà lại dữ dội đến tình trạng như thế. Khi nhìn đến trước mặt một màn này về sau, Mạnh Minh Kiệt không hoài nghi chút nào, nếu là lần này tự mình thật lại xuất hiện bất luận cái gì dị biến, Diệp Quỷ sẽ trực tiếp đem đầu của mình nhét vào trong bụng. Mạnh liền sợ hãi phía dưới, hắn vậy mà dần dần chống lại ở trung quanh đồng hóa linh tính mang tới ảnh hưởng. Mà đổi thành một bên, cái khác các hành khách ánh mắt bên trong đống nhiên dấy lên một vòng hy vọng. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, trên bầu trời, cái kia đen kịt một màu giữ tận thể dính vật, lập tức tạo nên từng tầng nhận xung kích gợn sóng. Và anh, sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, đống nhiên từ không trung đen nhánh thể dính vật bên trong bay ngược ra ngoài, mang theo vô biên xung kích, trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa chấn chiến. Dính dính giống như huyết nục phun trào mặt đất, trực tiếp bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Ùng ùng, đồng thời, không trung đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ quái dị tiếng vang. Cái kia đen kịt một màu giữ tận thể dính vật trung ương khoang trống vị trí, đột nhiên cuộn, thể dính vật giống như giòi bỏ giống như núc ních tập trung run rẩy, dần dần hiện ra một cái viên cầu. Sau đó, viên cầu chậm rãi mở ra. Một con tái nhợt quái đản, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức to lớn ánh mắt, xuất hiện ở trên bầu trời. Két 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 két, mà tại cái này một con mắt sau khi xuất hiện, nửa bầu trời bên trên giữ tợn đen nhánh thể dính vật đều phản phất sống lại, bọn chúng điên cuồng co rúm bung đẩy, thể dính vật lan tràn, không ngừng tăng sinh, chồng chất biên giới chỗ càng là phồng lên lấy sôi trào đen nhánh ngủ ngâm. Cũng chính là ở thời điểm này, đen nhánh giữ tợn thể dính vật xúc tu lần thứ nhất vượt qua chính giữa bầu trời cái kia một đạo phân biệt rõ ràng đường phân cách, bầu trời dần dần bắt đầu bị ăn mòn, mà trung ương viên kia tái nhận vô cùng ánh mắt thì không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên mặt đất, cái kia sâu không thấy đáy hố to, nhìn như hờ hững không có một tia tình cảm ánh mắt bên trong, ẩn ẩn lóe lên một vòng thâm trầm đoán độc cùng bừa cợt, làm cho người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng bay khắp toàn bộ thế giới. Nhưng cũng chính là tại lúc này, ha 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 ha, từ trong hồ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tùy ý trương dương hưng phấn của thiếu. Chương 504, đó là vật gì? Chương 504, đó là vật gì? Sau đó, sâu không thấy đáy hố to biên giới chống lên một con khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay, một đạo chật vật thẳng tắp thân ảnh chậm rãi từ hố to chỗ sâu bò lên ra. Diệp Quý trên người quần áo sớm đã vỡ vụn, cái kia rắn chắc trên thân thể hiện đầy to to nhỏ nhỏ vô số kể, sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương. Máu tươi từ lật ra huyết đục bên trong róc rách chảy ra. Nhìn kỹ lại, càng là có thể thấy rõ mỗi một chỗ trên vết thương đều có một đầu đen nhánh dữ tợn, giống như nhựa đường giống như thể dính vật, tại thử nghiệm cố gắng tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây cũng là Diệp Quỷ vết thương chậm chạp không có khép lại nguyên nhân. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Diệp Quỷ nhưng không có mảy may bối rối, hắn nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm trắng nếu răng, tấm kia thanh tú khuôn mặt bên trên, thiếu dung tùy ý lại điên cuồng. Mà Diệp Quỷ trên tay kia, chăm chú nắm chặt một đầu không ở dễ rủa bặm mèo, giống như xúc tu đồng dạng thể dính vật, cùng cái khác thể dính vật khác biệt. Đầu này giống như xúc tu giống như, không ngừng dãy rủa thể dính vật, hiển nhiên có mạnh hơn linh tính, mà nó là bị Diệp Quỷ vừa rồi từ bao trùm nửa bầu trời dính đồ chơi thể nội, sinh sinh xé rách xuống tới. Đúng thế, tại một con kia tái nhợt quái đản, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức to lớn ánh mắt sau khi xuất hiện, trên bầu trời đoàn kia đồ vật đã triệt để có linh tính. Lập tức, Diệp Quỷ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm càng thêm mở tối trên bầu trời, viên kia tái nhợt to lớn ánh mắt, một chút xíu đưa trong tay xúc tu khiêu khích giống như nhét vào trong mồm. Kéo kẹt kéo kẹt, răng kéo đứt xúc tu, bắt đầu cắn xé thanh âm không ngừng quen quẩn, rõ ràng truyền ra. ngươi nguyên lai là loại vật này a? Một bên nhấm ướt, Diệp Quỳ khỏe miệng lóe lên một vòng đùa cợt. Cái này, thấy thế, vừa rồi nhìn thấy Diệp Quỳ một kích liền bị đánh bay ra ngoài, lập tức tràn ngập tuyệt vọng các hành khách đống nhiên dừng lại. Tại toàn bộ bầu trời đều bị ăn mòn bặm bẹo, âm trầm làm cho người ngạt thở khí tức mãnh liệt tứ ngược hợp lý dưới, Diệp Quỳ chấn định phản ứng, không thể nghi ngờ cho một đám hành khách đánh một châm thuốc trợ tim. Kết hợp với Diệp Quỳ đã từng làm được hết thảy, trong lòng của bọn hắn đột nhiên dấy lên một đám lửa. Ngươi có biện pháp giải quyết vật kia? Dư mãi mãi tràn ngập hy vọng mở miệng hỏi thăm. Không có. Diệp Quỳ thanh âm vang lên. Hắn không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên trời viên kia tái nhợt ánh mắt, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng khoa trương. Nghe vậy, Dư mãi mãi đột nhiên một trận. Không chỉ là Dư mãi mãi, chung quanh cái khác trong lòng vừa dấy lên hy vọng các hành khách đều đột nhiên ngây ngốc một chút. Nếu như không phải thanh âm rõ ràng truyền ra lỗ tai của bọn hắn, một đám hành khách chỉ sợ đều muốn hoài nghi mình lỗ tai. Diệp Quỳ, không phải trên bầu trời quái vật kia đối thủ. Vậy hắn dưới mắt biểu hiện, làm sao còn như thế chắc chắn tự nhiên? Bất quá, mặc dù không phải đồ chơi kia đối thủ, nhưng tóm lại, vẫn là phải thử một chút mới được. Mà đúng lúc này, bình tĩnh đè nén điên cuồng thanh âm vang lên. Diệp Quy giật xuống một đầu còn tại không ngừng hướng phía tự mình trong vết thương chui vào giữa tận thể dính vật, an đồ ăn vật đồng dạng ném vào tự mình miệng bên trong. Mặt khác, hắn vươn tay, chỉ hướng bầu trời, mở miệng cười hỏi thăm, các ngươi biết, đó là vật gì sao? Cái gì? Dư mãi mãi cùng một đám các hành khách lập tức sửng sốt một chút. Hắn, Diệp Quy dừng một chút về sau, khi mắt lại, là đang giai thất bại thần minh. Thất bại sụp đổ về sau, liền biến thành cái này bãi bùn nhão đồng dạng đồ vật. A, nói như vậy các ngươi khả năng không có cách nào lý giải. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Dư mãi mãi đám người, cười cười, các ngươi cũng chỉ cần đem hắn xem như kem chút trở thành thần tiên bùn nhão là được. Ầm ầm, mà lại một lần nữa nghe được Diệp Quỳ lời nói sau. Không trung viên kia tái nhợt ánh mắt đột nhiên chấn động, đen nhánh dinh dính bầu trời đều trong nháy mắt phun trào. Trong chốc lát, bao phủ tại nửa bầu trời đen nhánh dinh dính, giống như nhựa đường giống như thể dính vật, liền hội tụ ở cùng nhau, biến thành một tôn quái vật khổng lồ. Dân đen, tràn đầy âm độc cùng oán hận tiếng gào thét đột nhiên toàn bộ thế giới vang lên. Chương 505, không thể tách ra. Chương 505, không thể tách ra. Rất khó hình dung cái kia bao trùm tại nửa bầu trời phía trên, đen nhánh dinh dính thể dính vật hội tụ vào một chỗ về sau, đến tột cùng lại như thế nào quái dị bộ dáng. Bản thể của nó là còn tại không ngừng lật quái, như sền sệt đun sôi nhựa đường, còn hôn tạp thịt thối cùng tụ huyết, thân thể mặt ngoài cũng không ngừng bước, vô số nát giữa bong bóng tại trên đó sinh trưởng, vỡ tan, phun tung tóe ra không hiểu chất lỏng. Không bị bao trùm địa phương bay bổng lấy chân nhăn nút, phản phất hút no bụng hắc ám côi u, nhựa cây thể biên giới xé rách rủ xuống, không ngừng nhỏ xuống mang đến ăn mòn dịch nhợn. Mà tại nhựa cây trong cơ thể, có một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Mục nát chất thịt sợi tại vết rách bên trong không ngừng co bảo, tại cái này làm cho người buồn nôn khe hở bên trong, một viên tràn đầy oán độc to lớn tái nhợt ánh mắt, đang không ngừng chuyển động. Riêng là thấy cảnh này, cũng đủ để làm cho người tê cả da đầu, như muốn điên cuồng. Mà nhất khiến phía dưới Dư mãi mãi tay chân lạnh bước, toàn thân run rẩy nguyên nhân, thì là cái kia một đoàn thể dính vật đang không ngừng lật quấy nhúc nhích ở giữa, hiện lộ ra mấy phần bạch trì bộ dáng. Ngươi thấy được à? Nàng hoảng sợ nhìn về phía một bên Diệp Quỳ, nhưng nói còn chưa dứt lời, Dư mãi mãi liền đột nhiên chỉ trệ, sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Vừa rồi trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương ghê rợn Diệp Quỳ, dưới mắt trên người cái kia vết sẹo đều đã gần như khỏi hẳn, nhưng vết thương khép lại phương thức lại chỉ làm cho người không rét mà run. Mỗi một chỗ trên vết sẹo đều sinh ra sen lẫn tinh mịn mầm thịt không ngừng trưởng thành tuôn ra ở giữa, đem cái kia từng đầu đèn nhánh giữ tận thể dính vật trực tiếp kéo đứt, bao vây lại. Kéo kẹt, nhỏ xíu nhấm nuốt âm thanh từ khắp nơi miệng vết thương không ngừng truyền ra. Phản phất, Diệp Quỳ toàn thân trên dưới huyết nục đều tại cắn xé nuốt chửng cái gì. Một màn này, để Dư mãi mãi cảm thấy so trên bầu trời cái kia một đoàn ẩn ẩn hiện lên bạch chi bộ dáng đen nhánh quái vật còn muốn quỷ dị. Bất quá, dưới mắt Diệp Quỳ căn bản không có để ý tới Dư mãi mãi. Hoàn hóa huyết nục mang tới hiệu quả, để thân thể của hắn có thể thông qua vô ý thức phản ứng, xử lý những cái kia vọng tưởng tiến vào trong cơ thể mình cái kia từng đầu đen nhánh giữ tận thể dính vật. Nhưng trên bầu trời cái kia một tôn đang giai thất bại cổ quái thần minh, lại mang cho Diệp Quỳ vô tận quái dị cảm giác. Vừa rồi tại một đầu sông vào con quái vật kia thể nội, cùng gặp ăn rơi một đầu đen nhánh dinh dính xúc tu thời điểm, cái kia quen thuộc cảm giác, để Diệp Quỳ đã đoán được cái kia dinh dính quái vật thân phận. Nhưng mà quỷ dị chính là, cho tới bây giờ, hắn cũng không có phát giác được bất luận cái gì ô nhiễm cùng tín ngưỡng chi lực tồn tại. Đồng thời, cứ việc xúc tu quy đạn tình nói, cảm giác rất là không tệ, nhưng chỉnh thể tư vị, nhưng còn xa không có Diệp Quỳ đã từng nếm qua thần minh ngon miệng. Kết hợp với hắn vừa rồi nổi giận lúc lời nói, dân đen, một tôn thần minh sẽ rất ít dùng danh xưng như thế này để hình dung có thể mang cho tự mình tín ngưỡng nhân loại. Đây hết thảy đều thuyết minh trên bầu trời cái kia một tôn đang dài thất bại thần minh của quái. Hán, tựa hồ cùng tự mình đã từng chỗ nhận thức đến quỷ dị hóa thành thần minh có không nhỏ khác nhau. Nhưng cũng tiếc chính là Diệp Quỳ đã không có quá nhiều thời gian lại đi suy nghĩ. Bá, sau một khắc, không trung quái vật dinh dính lan tràn thân thể phía trên một đầu dài nhỏ xúc tu, trong nháy mắt ngưng kết thành sắc nhọn đến cực điểm trường mâu, lôi cuốn lấy làm người sợ hãi âm lãnh, hướng phía Diệp Quỳ đâm thẳng mà đến. Ha, thấy thế, Diệp Quỳ nhe răng cười khuôn mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí toét ra khỏe miệng đường cong lớn hơn. Ngay tại mũi thương sắp sát na, dưới chân hắn đại điệu đống nhiên nổ tung, không phải lùi lại, mà là lấy càng cuồng bạo hơn tư thái nên tiếp. Keng, một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng. vách quan tài cự kiếm đã xuất hiện ở Diệp Quỷ trên tay, cái kia đen nhánh dày đặc vách quan tài bị trong nháy mắt vung lên, tinh chuẩn địa đập chém tại đen nhánh mũi thương. Trứng mắt hỏa tinh hỗn hợp có đặc dính màu đen tương dịch văng khắp nơi ra. Lực lượng khổng lồ va chạm để Diệp Quỷ dưới chân mặt đất lần nữa sụp đổ, nhưng hắn thon dài thẳng tắp thân thể lại như cắm rễ giống như không nhúc nhích tí nào. Kinh khủng lực phản chấn để Diệp Quỷ hai tay cơ bắp sôi sụp, dưới làn da mạch máu như con giun giống như nhúc nhích, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Nhưng rất nhanh, những cái kia bởi vì va chạm mà xé rách hổ khẩu cùng cánh tay miệng vết thương, tinh mịn mầm thịt điên cùng sinh sôi, trong nháy mắt lại đem nổ tung ra thịt kéo hợp, ngạnh sinh sinh chịu được lấy cái này đủ để xuyên thủng sơn nhạc đâm tới. Ngao! Trên bầu trời quái vật phát ra phẫn nộ tê mình, cái kia tái nhợt trong con mắt lớn đoán độc cơ hổ phải hóa thành thực chất. Bị cự kiếm ngăn lại đen nhánh trường mâu cũng không thu hồi, ngược lại giống sống rắn giống như mềm hóa, vô số nhỏ bé thể dính vật mang theo nồng đậm linh tính, từ thân mâu bên trên tách rời, gắt gao xoắn lấy vách quan tài thần kiếm. Thật có ý tứ. Nhìn chằm chằm cái kia nhỏ bé đen nhánh thể dính vật, còn tại thuận vách quan tài hướng phía trên người mình lan tràn, Diệp Quỳ trong tươi cười cất giấu hung lệ, trong mắt tinh hồng quang mang bùng lên. Đối mặt vô số nhỏ bé đen nhánh thể dính vật, hắn thử một loại khác phương pháp. 3, tuổi thọ đột nhiên giảm bớt. Hỏa diễm từ Diệp Quỳ trong tay đột nhiên giấy lên, mãnh liệt hướng phía vách quan tài mà đi. Thiêu đốt hỏa xà cháy qua cuốn quanh vách quan tài tự kiếm, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ đốt cháy hỗn hợp có huyết nhục nướng cháy mùi. Cici, nhỏ bé thể dính vật tại hoạt tính hỏa diễm bên trong kịch liệt dãy rủa, phát ra rợn người thét lên, nhao nhao bị đốt thành cháy đen khối rắn bong ra từ màng, cái kia xoắn lấy thân kiếm màu đen trưởng màu cũng thông khổ rút về. Thật là thơm a. Nghe chóp mũi truyền đến mùi thơm, nghe thể dính vật tiêu thảm, Diệp Quỳ hít một hơi thật sâu, thanh tú khuôn mặt bên trên lóe lên một vòng mê luyến. Giang giác, trong nguy cơ, Diệp Quỳ vẫn không quên nhặt lên một đầu đốt cháy khét thể dính vật ném vào miệng bên trong, một ngụm nhai nát. Đừng nói, vật nhỏ bị đốt cháy khét sau hương vị, muốn tốt ăn càng nhiều. Nhưng căn bản không có cho Diệp Quỷ quá nhiều điều chỉnh cơ hội. Đột nhiên, ầm ầm, vô số đầu so vừa rồi càng trắng kiện, hình thái càng thêm vặn mẹo xúc tu, như là như mưa to chút xuống. Có như công thành cự truy, có như trường tiên giống như quét ngang, có thì như là độc xà thổ tín. Bọn chúng không ngừng tìm kiếm lấy Diệp Quỷ quanh thân khe hở. Càng đáng sợ chính là, bên trên bầu trời, cái kia tái nhợt to lớn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, một đạo vô thanh vô tức, lại làm cho toàn bộ không gian đều biến hình âm trầm quang mang đột nhiên hướng hắn mà đến. Âm trầm quang mang bên trong bổ sung cho không hiểu vặn bẻo quái dị linh tính, phản phất để không khí xung quanh đều chuyển ra thấp giọng nỉ non. Phát giác được tình hình này, Diệp Quỷ con ngươi bỗng nhiên co bảo. Ầm ầm, hắn toàn thân chấn động, xương cốt phát ra từng tiếng bạo hưởng, cơ bắp như thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng, thân thể trong phút chốc cất cao, hóa thành một tôn kình thiên titan. Dây lát thân thể, bàng bạc hỏa diễm từ Diệp Quỷ hai đầu trên cánh tay hừng hực dấy lên, hắn không chút do dự, hai tay mở ra, hướng phía trước đột nhiên ôm đi. Xuy, vô số tráng kiện xúc tu trực tiếp bị Diệp Quỷ ôm trong ngực. Thiêu đốt chói hai thanh âm vang lên. Khói mù lở lở, cháy đen mảnh vỡ như mưa rơi không ngừng rơi xuống, đốt đoạn xúc tu trên mặt đất vẫn điên cuồng bặm mẹo. Nhưng Diệp Quỷ nhưng căn bản không có chú ý những cái kia rơi đập trên mặt đất những cái kia cá lọt lưới, tại đem vô số xúc tu ôm vào trong ngực đồng thời, hắn liền tham lam mở to miệng, trực tiếp hung hăng cắn. Khống chế lại những cái kia mang đến quá nhiều xúc tu, Diệp Quỷ càng là có điều chỉnh cơ hội. Tham lam gặm ăn đồng thời, hắn đột nhiên nghiêng người. Ầm ầm, chùm sáng cướp lấy Diệp Quỷ ra đầu rơi xuống. Cho dù chỉ là sát qua, Diệp Quỷ cũng rõ ràng cảm nhận được chùm sáng bên trong cái kia không ngừng gào thét nhảy vọt, tựa như sống lại đồng dạng bị dị linh tính. Nó có đem chung quanh hết thảy đều nhóm lửa đồng hóa năng lực. Giờ khắc này, Diệp Quỷ liền nghĩ đến bên trong vùng không gian này, cái kia rơi lả tả trên đất quỷ dị cùng phong ấn vật. Bất quá cứ việc tránh thoát chùm sáng công kích, hắn nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bá, một đầu xảo trá xúc tu sát qua Diệp Quỷ sở trái, xé mở một đạo vết thương sâu tới xương về sau, đen nhánh chất keo rốt cục hoàn thành nó vẫn muốn làm sự tình, đột nhiên chui vào Diệp Quỷ thân thể. Ung cục, nhựa đường giống như đen nhánh thể dính vật, giống như giòi bọ, đem Diệp Quỷ làn da chống lên từng đạo hở ra. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quỷ thể nội huyết nhục liền đột nhiên bốc lên, lại một lần nữa hướng phía đen nhánh thể dính vật mãnh liệt mà đi. Nhưng lần này, không chờ thể nội huyết nhục chạm tới thể dính vật, liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì Diệp Quỷ trong đầu vang lên một đạo vô cùng quỷ dị tiếng vang. Tích tích tắc tắc, thanh âm quái dị, phản phất tại thấp giọng cho Diệp Quỷ nói cái gì, chỉ làm cho thân thể của hắn càng ngày càng bỏng. Tới đi, gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta một viên. Toàn bộ thế giới cuối cùng rồi sẽ đều thuộc về chúng ta. Trầm thấp nỉ non âm thanh không ngừng quanh quẩn, phản phất có được thứ gì tại Diệp Quỷ trong thân thể thức tỉnh, mà Diệp Quỷ động tác cũng dần dần chậm lại. Suy, thấy thế, trên bầu trời viên kia tái nhợt to lớn ánh mắt bên trong lóe lên một vòng thật sâu niềm ai. Phía dưới tên kia dân đen, cứ việc thực lực bất phàm, năng lực cổ quái, nhưng dân đen cuối cùng chỉ là dân đen. Dù là hắn có thể quái dị nuốt năng lực, thì có ích lợi gì? Thân thể của mình vô cùng vô tận, cuối cùng dân đen vẫn là sẽ quỳ giảm xuống trước mặt mình, trở thành tự mình thần quốc một bộ phận. Không, nghĩ đến đây chuyện, tái nhợt ánh mắt đột nhiên nổi giận, từng cây tơ máu từ ánh mắt phía trên đột nhiên bạo khởi lan tràn. Đều do cái kia đáng chết vật nhỏ, hắn đáng chết, nên bị tươi sống lột ra, thiên đạo vật quả. Bất quá đúng lúc này, tái nhợt ánh mắt bên trên lan tràn từng cây tơ máu đống nhiên dừng lại. Ừm, hắn rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía dưới. Đừng nóng nổi, ngươi đừng có gấp a. Thanh âm ôn nhu vang lên. Cái kia cổ quái dân đen cũng không có như tự mình suy nghĩ như vậy, trở thành tự mình thần quốc một bộ phận. Thậm chí, giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ta nghe được, đều nghe được. ta biết ngươi đã tỉnh, biết ngươi rất gấp. Nhưng là, hắn vuốt ve trên cánh tay mình nô ra bộ phận, trên mặt viết đầy yêu thương, đừng cái gì một viên không đồng nhất viên, chúng ta vẫn luôn là người một nhà a. Người một nhà, liền không thể tách ra. Lời con chưa dứt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hé miệng, hung hăng hướng phía cánh tay của mình cắn xé xuống dưới. Xoẹt xẹt, một mảng lớn cánh tay liên đối bắt đầu cánh tay bên trong phun trào đen nhánh như cùng sống vật giống như dãy rủa kịch liệt xúc tu, đều bị hắn cắn một cái đoạn. Kéo kẹt kéo kẹt, làm cho người da đầu tê dại nhấm nuốt âm thanh lại lần nữa vang lên. Dính dính, mang theo manh liệt tính ăn mòn thể dính vật bị hắn thô bạo nhai nát, nuốt. Tấm kia thanh tú tuấn lãng khuôn mặt bên trên, hỗn hợp có thống khổ cùng bệnh trạng thỏa mãn, khóe miệng chảy xuôi hạ đỏ thấm giao nhau tiên dịch, không ngừng gặm ăn ở giữa, vậy mà lộ ra một cố quái đản đến cực hạn mỹ cảm. Mà thấy cảnh này sát na, to lớn tái nhợt ánh mắt đột nhiên cứng đờ. Chương 506, trong tuyệt vọng. Chương 506, trong tuyệt vọng. Kéo kẹt, làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Nhìn phía dưới tên nam tử kia, thèm nhỏ dãi lại tham lam gặm ăn cánh tay của mình liên đối đen nhánh núc ních xúc tu, cùng dấu ở dưới cánh tay, ẩn ẩn xuất hiện cái kia một trường tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt, đều bị cùng nhau nuốt vào. Không có. Vô dụng. Tái nhợt to lớn ánh mắt bên trong, lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới cái kia cổ quái nam tử, vậy mà căn bản không có chịu ảnh hưởng, thậm chí mới xuất hiện đồng hóa, đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách biến mất. Đây hết thảy đều để tái nhợt ánh mắt cảm nhận được cực lớn hoang đường. Hắn làm sao có thể không có chịu ảnh hưởng? Mà nam tử bệnh trạng cùng điên cuồng, càng làm cho tái nhợt ánh mắt khẽ run lên. Cái kia cổ quái nuốt năng lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hương vị, thật không quá đi. Đúng lúc này, tái nhợt ánh mắt nhìn thấy phía dưới nam tử ngẩng đầu lên. Ngươi là một tên có thể mở ra đăng giai đồ chơi, hương vị, làm sao còn có thể kém như vậy? Hắn một bên nhìn về phía tái nhợt ánh mắt, còn vừa đang điên cuồng nuốt nhấm nuốt, chẳng lẽ đăng giai thất bại, cho ngươi cái này bãi bùn nhão mang đến như thế lớn bóng ma tâm lý, đều đã ảnh hưởng đến cảm giác hay sao? Diệp Quý rất là ghét bỏ. Nghe được phía dưới truyền đến lời nói, tái nhợt ánh mắt đột nhiên một trận. Sau một khắc, dân đen nổi giận thanh âm giống như núi lửa phun trào. Tái nhợt ánh mắt phẫn nộ đến cực hạn, cả mảnh trời không đều ở trong chớp mắt sôi trào, thể dính vật kịch liệt quần quần chuyển động. Ăn, ta nhìn ngươi có thể ăn bấy nhiêu. Chợt, sắc trời đột nhiên âm trầm. Xoát xoát xoát, lít nha lít nhít, vô số mà kệ sắc nhọn xúc tu, từ trên bầu trời cái kia một đoàn lăn lộn dính dính thân thể phía trên tuôn ra, hướng phía Diệp Quỷ lăng lệ mà đến. Đồng thời, cái kia từng trương tái nhợt không chút biểu tình khuôn mặt, cũng chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng trống rông con mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Diệp Quỷ. Mà tại cái này từng trương mặt không có chút máu trên mặt sau khi xuất hiện, cái kia từng đạo sắc nhọn xúc tu, càng dường như hơn rót vào mới năng lượng giống như, bọn chúng trở nên càng cứng cỏi, càng lăng lệ, cũng càng thêm quỷ dị. Đã trên tinh thần đồng hóa ảnh hưởng không có hiệu quả, tái nhận cự nhãn liền quyết định, dùng phương thức trực tiếp nhất, đem tên kia gan to bằng trời dân đen, hóa thành chất dinh dưỡng. Năng lực của quái, thực lực không tầm thường lại như thế nào? Nó muốn để cái kia dân đen rõ ràng biết được, tại vùng không gian này bên trong, mình mới là không gì làm không được thần. Trên bầu trời, cái kia vô số mà kể lăng lệ xúc tu, liền tựa như một mặt kín không kẽ hở tường, để cho người ta căn bản không có chằn trọc xê dịch chỗ trống. Thấy thế, Diệp Quý ánh mắt bên trong lệ quang chợt lóe lên. Hắn giải khai dây lát thân thể năng lực, thân hình đột nhiên thu nhỏ. Nhưng mà, cái kia từng đạo xúc tu phản phất tiên đoán được một màn này giống như, tại Diệp Quý thân hình thu nhỏ sát na, bọn chúng đột nhiên phân liệt, giống như dây kéo giống như chen chúc mà đến. Vật nhỏ. Diệp Quý thân thể nhoáng một cái, thể nội huyết nhục giống như đóa hoa nở rộ, sắc bén cốt thứ cùng móc câu đột nhiên phá thể mà ra, đem cuốn quanh mà đến xúc tu đột nhiên kéo lấy. Phanh, sinh hồng sắc hỏa diễm lại lần nữa dấy lên. Từng đoàn hỏa diễm giống như sống tới giống như, tại Diệp Quỷ trên thân thể bắt đầu lưu động. Lần này đối mặt địch nhân, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Cho dù đăng giai thất bại, cho cái kia một bãi bùn nhão mang đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng nó còn có gần 9 cấp thực lực. Mặc dù nhìn tái nhợt cự nhãn trạng thái, nó càng nhiều năng lực, hẳn là thể hiện tại những cái kia đối với mình vô hiệu đồng hóa phía trên. Nhưng đơn thuần xúc tu vật lý bên trên mang tới công kích, liền đã để Diệp Quỷ cảm nhận được vô biên vô tận áp lực. Bởi vậy lần này tại động thủ trong nháy mắt, hắn liền đã dùng hết thảy biện pháp. Các loại năng lực phối hợp, tuổi thọ lấy một cái tốc độ cực nhanh bị tiêu hao. Hoàn hóa thân thể, tức thì bị Diệp Quỷ sử dụng đến cực hạn. Nhưng mà, hắn có thể làm sự tình nhưng cũng lắc đắc không có mấy. Vô số xúc tu bị đốt cháy khét chóc ra, nhưng càng nhiều xúc tu, tựa như đã có kháng tính đồng dạng, tiếp tục hủ thực hết đủ. Tìm đúng cơ hội, Diệp Quỷ liền nghiêng người lật tránh, đem đốt cháy khét xúc tu không ngừng nhét vào miệng bên trong, xúc tu hương vị đồng dạng, cuối cùng vẫn là có thể mang đến một chút bổ sung. Đồng thời, hắn còn không ngừng thử nghiệm phản kích. Nhưng xúc tu thế công lại thật quá mạnh liệt, mỗi một lần công kích đều sẽ để huyết nhục của hắn cháy đen hư thối, tân sinh huyết nhục chưa khép lại, còn tại cũ trên vết thương núc ních sẽ lẫn, liền lại bị mới vết thương thay thế. Hỏa diễm mãnh liệt tiêu đốt. Diệp Quỷ thân thể đang không ngừng biến lớn cùng thu nhỏ, khép lại cùng hư thối ở giữa tuần hoàn, giống như là một tòa bị sóng biển cọ rửa sa điêu, không ngừng bị ăn mòn lại không ngừng mà chữa trị. Hắn biết cuộc chiến đấu này rất có thể là một trận cực kỳ tàn nhẫn tiêu hao chiến, nhưng cũng không nghĩ tới tình huống sẽ thảm liệt đến tình trạng như thế. Chính như viên kia tái nhận cự nhãn nói như vậy, thân thể nó giống như vô cùng vô tận. Dù là Diệp Quỷ trong chiến đấu có thể có được bổ sung, dù là mỗi một lần vết thương phá vỡ cùng khép lại, đều sẽ mang đến một cố làm cho người si mê bệnh trạng quái cảm. Nhưng Diệp Quỷ cũng rõ ràng, cuối cùng không chịu được nổi, nhất định sẽ là tự mình, hắn tuổi thọ cùng thể lực bổ sung, căn bản so ra kém tiêu hao tốc độ. Mà cái kia một bãi bùn nhão bản thể, còn treo cao trên bầu trời. Bất quá, cho dù biết được đây hết thảy, Diệp Quỳ thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, trên mặt hắn ý cười càng thêm khoa trương, chỗ sâu trong con người thiêu đốt lên phảng phất có thể bao phủ hết thảy đến cùng. Nhưng mà khác một bên, một đám các hành khách nhìn xem trước mặt tình trạng, thần sắc sớm đã tuyệt vọng. Vô số xúc tu rơi xuống, mỗi một cây lại đều tránh khỏi bọn hắn chỗ đứng, một màn này, rõ ràng bảo ngày mai không trùng quái vật kia đáng sợ. Diệp Quỳ xu hướng suy tàn, càng là có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, xúc tu tránh đi bọn hắn vị trí, cũng không phải là muốn bỏ qua cho bọn hắn, mà là bởi vì, cốc cốc cốc, Mạnh Minh Kiệt răng bóp thanh âm, càng thêm vang dội, hắn dài nhỏ tứ chi, vặn bẹo đầu lâu, đã vô hạn tới gần tại lúc ấy bên trong xe buýt tình trạng. Không chỉ là Mạnh Minh Kiệt, cái khác hành khách suy nghĩ, cũng đều một mảnh ảm đạm, thân thể càng là xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái biến hóa. Đồng hóa đối Diệp Quỳ vô hiệu, nhưng lại tiếp tục đối phía dưới đám người tạo thành lấy ảnh hưởng. Đối mặt đây hết thảy, bọn hắn đều đã bất lực phản kháng, thậm chí sợ hãi tâm tình cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Một bên cùng Diệp Quỳ chiến đấu, còn vừa tại mật thiết chú ý đồng hóa lấy đám người. Con quái vật kia cường đại, chỉ làm cho các hành khách trong lòng tràn đầy vô tận trống rỗng. Bên trên bầu trời, U Ngô Cục to lớn tái nhợt ánh mắt không ngừng chuyển động liếc nhìn phía dưới, ánh mắt bên trong ác ý cùng trêu tức đều nhanh muốn tràn ra ngoài. Tự mình thần quốc bên trong lại đều sẽ thêm ra mấy cái vật kỷ niệm, mà cái kia dám can đảm ngỗ nghịch tự mình dân đen, càng là sẽ nỗ lực, nhất là khắc cốt đại giới. Cũng lại tái nhợt ánh mắt không có phát hiện tự mình chuyển động biên độ càng ngày càng chậm liên đối lấy phía dưới xúc tu động tác cũng dần dần cứng ngắc, cho đến dừng lại. Sau một khắc, ba ba, nhanh, mau trốn a! Tràn ngập sợ hãi run rẩy non nớt thanh âm từ cái kia một đoàn dinh dính quái vật trên thân chợt vang lên, sẽ toan toàn bộ bầu trời. Chương 507, ta muốn bảo vệ các ngươi. Chương 507, ta muốn bảo vệ các ngươi. Cái kia một đoàn giống như nhựa đường dinh dính quái vật không ngừng cuộn, cuối cùng vậy mà ẩn ẩn hiện lộ ra một cái khỏe mạnh kháo khỉnh đáng yêu tiểu nam hài bộ dáng. Mà tại thanh âm vang lên sau, cái kia không ngừng đâm xuống xúc tu, cùng mang cho một đám các hành khách ảnh hưởng, đều đột nhiên dừng lại mấy phần. Là Bạch Chi sao? Ta nghe được Bạch Chi thanh âm. Chi chi. Phía dưới, một đám các hành khách cuống quýt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Diệp Quỳ cũng đột nhiên một trận ngẩng đầu lên. Nhưng sau một khắc, đáng chết, ngươi cái này phải bị thiên đao vạn quả đáng chết đồ chơi nhỏ. Tái nhợt ánh mắt phía trên đột nhiên nô lên từng chiếc tia máu đỏ thắm, nổi giận thanh âm vang lên theo. U Ngô Cục, cái kia một đoàn dinh dính giữ tận thể dính vật, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Xoát xoát xoát, vô số xúc tu lại lần nữa lăng lệ rơi xuống. Cú may Diệp Quỳ thời khắc duy trì cảnh giác, tránh thoát bất thình lình biến hóa. Mà trải qua cái này một cái ngừng, vừa rồi đâm vào thân thể của hắn cái kia từng cây đen nhánh xúc tu, lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Quỳ cũng cuối cùng có thể chậm một hơi. Đáng chết vật nhỏ, ngươi đã triệt để trở về tại ta, còn không cam tâm, còn tại ảnh hưởng ta, còn tại làm hỏng việc của ta, đáng đời ngươi bị lộ ra, phải bị thiên đao vạn quả. Mà trên bầu trời, nổi giận thanh âm tiếp tục vang lên. Tái nhợt ánh mắt phẫn nộ chấn động, cái kia một đoàn dinh dính đen nhánh giữ tận quái vật vươn từng đầu xúc tu, vậy mà hướng phía trên người chính mình hung hăng rút tới. Ba ba ba, lăng lệ thanh âm không ngừng vang lên. Đen nhánh thể dính vật bị tự mình xúc tu rút ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, dù vậy, nó vẫn là chưa hết giận. Xúc tu thậm chí ngưng kết thành châm đồng dạng ngọc gai, lại lần nữa đâm về phía chính mình. Bất quá, cứ việc giữ tợn đen nhánh đoàn kia thể dính vật làm ra lấy tự mình hại mình hành vi, nhưng phía dưới công kích, nó nhưng thủy chung chưa từng dừng lại, cái kia giống như thủy triều làm cho người hít thở không thông xúc tu, còn tại không ngừng công kích tới rơi lập. Mà đúng lúc này, xúc tu động tác lại lần nữa chỉ hoan xuống tới. Ba ba, ta còn chỉ có thể cho các ngươi tranh thủ một chút xíu thời gian. Khác một bên bầu trời, các ngươi hướng khác một bên bầu trời vị trí trốn, nơi đó có cơ hội rời đi, các ngươi nhanh a trốn. Non nớt dung cảm thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng thông qua ẩn ẩn run rẩy âm điệu, nhưng cũng có thể nghe ra nó tựa như tại cố nén đau đớn cực lớn, bởi vì liền ngay cả cái kia một đoàn thể dính vật cũng đang không ngừng lan lộn, sắp co lại thành một đoàn. Chi chi, thật là ngươi. Mà đang nghe không trung vang lên thanh âm trong mấy mắt, Dư mãi mãi liền đỗng nhiên đỏ cả với mắt, nàng duỗi ra đã mọc ra rễ cây đồng dạng thực vật tay trái, cố gắng đưa về phía bầu trời. Tại chi chi thanh âm vang lên về sau, cái kia quỷ dị đến cực điểm đồng hóa cảm giác cũng lập tức ngưng lại. Dư mãi mãi, các ngươi bảo vệ ta thật lâu, lần này ta muốn bảo vệ các ngươi, nhanh trốn a. Thấy cảnh này, thanh âm non nớt lại một lần quanh quẩn vang lên. Cứ việc đoàn kia kinh khủng giữ tận thể dính vật phát ra giống như hài đồng đồng dạng thanh thúy thanh âm, càng là lộ ra vô cùng quái dị đáng sợ. Nhưng Dư mãi mãi cũng rốt cuộc không có một tia sợ hãi. Bất quá nàng cũng rõ ràng, đây là Bạch Chi vì bọn họ có thể tranh thủ một điểm cuối cùng thời gian. Dư mãi mãi nhìn về phía Chi Chi nói tới vị trí, phân biệt rõ ràng bầu trời vết rách đã sớm bị đen nhánh dinh dính thể dính vật chỗ vượt qua, còn sót lại đông phương một chút xíu bầu trời, còn không có bị ăn mòn, bảo lưu lấy cuối cùng một tia tinh hồng. Chương 507, ngươi đang cho ta đùa giỡn hay sao? Chương 507, ngươi đang cho ta đùa giỡn hay sao? Ung vô cùng, trên bầu trời, cái kia một đoàn dinh dính nhựa đường trạng quái vật, còn tại thống khổ không ngừng nhấp nô, đang dãy rủa truyền ra lời nói mới rồi về sau, Bạch Chi tựa hồ đã không có khí lực lại mở miệng truyền đạt cái khác tin tức. Nhưng này không ngừng đong đưa vươn hướng đông phương xúc tu, lại tựa như còn tại kiên trì nói cái gì. Đi. Thấy thế, Dư mãi mãi đột nhiên cắn chặt hàm răng, nàng mắt đỏ bừng mắt, kéo một bên cái khác hành khách, đột nhiên quay người hướng phía đông chạy tới. cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bi thương, cứ việc đối tại Chi Chi biến hóa, đến nay nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Dư Mãi Mãi nhưng cũng rõ ràng, đối mặt một màn này, bọn hắn căn bản làm không được bất cứ chuyện gì, tự mình có thể làm chính là không cho Chi Chi cố gắng cuối cùng ở phí, mà đổi thành một bên. Vừa rồi vô số đâm về Diệp Quỷ xúc tu, dưới mắt đều đã trở nên mềm mại, bọn chúng nhẹ nhàng khoác lên Diệp Quỷ trên thân, cùng nó nói là công kích, chẳng bằng nói là tại tạm biệt. Trên bầu trời, Viên Tiêu nhìn về phía Diệp Quỷ tái nhợt to lớn ánh mắt bên trong, càng là lóe lên một vòng thật sâu quyến luyến cùng không bỏ. Bạch Chi không nghĩ tới, tự mình khi tìm thấy ba ngày đầu tiên, liền muốn lại lần nữa tách ra, mà lần này phân biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Bất quá, tự mình chung quy là gặp được ba không phải sao? Mà ba của mình, con mắt thật to nhấp nô một phen, tái nhợt ánh mắt bên trong phản chiếu ra Diệp Quỷ cái kia hiện đầy vết thương thẳng tắp thân ảnh, là toàn thế giới lợi hại nhất ba. Đi, ba, nhanh, trốn, ta không kiên trì được bao lâu. Khoác lên Diệp Quỷ trên thân mềm mại xúc tu nhẹ nhàng đẩy, tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy Diệp Quỷ mau chóng thoát đi. Cảm thụ được khoác lên trên người mình xúc tu biến hóa, Diệp Quỷ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà vừa lúc này, ông cái kia mềm mại xúc tu đột nhiên chấn động, dần dần trở nên cứng rắn. Ba, thống khổ dãy rủa thanh âm vang lên, nhưng không nói xong, liền bị gào thét thảm thiết bao trùm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ai cho ngươi là gan? Ai cho ngươi là gan? Bao nhiêu lần? Vật nhỏ, ngươi ảnh hưởng tới ta bao nhiêu lần? Còn tại dãy rủa, không chút kiêng kỵ tiêu hao tự mình linh tính. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu khí lực có thể lãng phí? Ta chờ nhìn ngươi cái vật nhỏ này làm sao một chút xíu đem tự mình linh tính tiêu hao sạch sẽ. Bạo ngược phẫn nộ đến cực hạn thanh âm không ngừng quanh quẩn. Đoàn kia đen nhánh dính quái vật, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, mà lần này, nó hiển nhiên đem càng nhiều chú ý điểm rơi vào tự thân. Tái nhợt ánh mắt che kín nô ra đáng sợ tơ máu, điên cuồng không ngừng cơ xúc tu, hung hăng lại lần nữa quất vào tự mình thân thể phía trên. Ách a. Mà lần này, tại xúc tu hung hăng quất hướng tự thân thời điểm, từ cái kia tối đen như mực dính quái vật trên thân, rốt cục truyền ra một đạo đè nén thống khổ tiếng rên rỉ. Ha 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 ha. Thế thế, tái nhợt ánh mắt lập tức phát ra liên tiếp cùng thiếu. Xuất hiện một màn này, đại biểu cho cái kia hỏng tự mình vô số chuyện tốt, tự mình hận không thể ăn sống nuốt tươi, nhưng lại một mực bất lực vật nhỏ, rốt cục xuất hiện ý thức bóc ra thoát ly tình trạng. Nó càng thêm ngoan lệ vung vẩy lên xúc tu. Cứ việc chính mình đồng dạng có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng tất cả những thứ này đối với cái kia đáng chết vật nhỏ tới nói, càng là đả kích cực lớn. Ha, ha ha. Bất quá đối mặt một màn này, lại truyền ra một tiếng đè nén thống khổ rên rỉ về sau, Bạch Chi cũng rất là thỏa mãn vui vẻ nở nụ cười. Xuyên thấu qua viên kia tái nhợt to lớn ánh mắt thuộc về mình chỉ có một phần nhỏ, nó nhìn về phía che kín tinh hồng bạn bèo đại địa. Bạch Chi hao hết linh tính, ánh mắt sớm đã mơ hồ. Nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là có thể nhìn thấy Dư Mãi Mãi đám người, đã mang theo một đám hành khách, đội vàng hướng phía đông bỏ chạy. Mà ba thân ảnh, càng là biến mất tại một mảnh xúc tu trong rừng. Dạng này, là đủ rồi. Mà mình bây giờ muốn làm, chính là kiên trì. Kiên trì, kiên trì một chút nữa, Dư Mãi Mãi bọn hắn cũng liền có thể thành công đến, chạy ra cái này đáng sợ kinh khủng địa phương. Nó không muốn để cho Dư Mãi Mãi bọn hắn lại trải qua tự mình đã từng trải qua hết thảy, mà chính mình chỉ cần lưu lại cuối cùng một tia khí lực, có thể đem ba bọn hắn đưa ra mảnh không gian này, liền tốt. Ba, kim châm giống như kịch liệt đau nhức không ngừng truyền đến. Đông Phương, cái kia một mảnh chưa bị ăn mòn bầu trời phạm vi càng ngày càng nhỏ. Bạch Chi còn sót lại ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nó còn tại cắn răng kiên trì chờ đợi lấy dùng tự mình một chút xíu cuối cùng khí lực, đưa ba cùng Dư Mãi Mãi bọn hắn rời đi mảnh đất này ngủ. Lấy nó đối ba hiểu rõ, chắc hẳn lấy ba tốc độ, dưới mắt cũng đã tới đi, mà tự mình là được rồi. Đúng lúc này, Bạch Chi tung bay suy nghĩ đột nhiên dừng lại, to lớn tái nhợt ánh mắt bên trong, thuộc về nó cái kia một phần nhỏ, càng là bỗng nhiên co vào. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, mang theo hung diễm khí thế ngập trời, tại Bạch Chi trong tầm mắt, càng ngày càng gần. Thậm chí, Bạch Chi đều có thể rõ ràng nhìn thấy tấm kia thanh tú khuôn mặt bên trên điên cuồng đến cực điểm tiêu dung. Cha, nó trực tiếp sửng sốt. Sau một khắc, ầm ầm, đất rung núi chuyển, cả vùng không gian đều đột nhiên lắc lư. Vất vả bận rộn lâu như vậy, một ngụm ăn ngon cũng không ăn. Trốn. Con ngoan, ngươi là tại mở cho ta trò đùa sao? Kiệt ngạo tùy ý tiếng cười to vang lên, Diệp Quỷ giống như một viên đạn tháo, ầm vang lại một lần nữa đện vào cái kia tối đen như mực dính quái vật thể nội. Lần này, hắn phảng phất đã có tính toán gì, tại xông vào quái vật thể nội trong nháy mắt, liền không chút do dự phát động năng lực. Dây lát thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Quỷ giống như kình thiên chi trụ, thân hình đột nhiên bành trướng. Sau đó, phanh, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một vòng tàn nhẫn đến cực điểm điên cuồng, thân thể không ngừng bành trướng về sau, ầm vang nổ tung. Máu đỏ tươi cùng trắng bệnh xương cốt tại đen nhánh dính quái vật thể nội tứ tán bay ra, tàn mát bốn phía đều là. Cái này, thấy thế, Bạch Chi ngây dại. Tái nhợt ánh mắt càng là đột nhiên sững sờ. Dân đen chính là dân đen. Quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Nhưng sau một khắc, to lớn tái nhợt ánh mắt không ngừng co rúm, đùa cợt chói hai giễu cợt âm thanh xẹt qua chân trời, quên quần chuyển ra. Nhân loại chính là như thế ngu xuẩn. Mà cái này dân đen, càng là buồn cười đến cực điểm. Biết rõ không phải là đối thủ của mình, trả lại chịu chết, mà lần này, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, liền trực tiếp bạo tạc. Đơn giản chính là rồ kẹ. Chết ở trong cơ thể mình, ngoại trừ có thể buồn nôn đến tự mình, còn có cái gì tác dụng? Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, xa xa xa, liên tiếp trầm thấp bò nhúc nhích thanh âm chậm rãi vang lên. Tái nhợt cự nhãn nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía càng thêm rõ ràng thanh âm chuyển đến vị trí. Trong cơ thể mình, Diệp Quy nổ tung tứ tán bay ra những máu thịt kia xương cốt, dưới mắt vậy mà giống như từng cái nhuyễn trùng giống như, một chút xíu phun trào bò. Cái này, ánh mắt đột nhiên run rẩy. Là một tên có thể xương chín cấp tồn tại, tình hình này cứ việc quỷ dị, nhưng đối với nó căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng chẳng biết tại sao, tại trước mặt một màn này sau khi xuất hiện, tái nhợt ánh mắt lại chỉ cảm thấy tự mình cái kia vượt ngang toàn bộ bầu trời thân thể, cũng bắt đầu không hiểu phát lạnh. Chương 508, ý thức. Chương 508, ý thức. Dân đen, đi chết đi. Sau một khắc, tái nhợt ánh mắt kịch chấn. Vô số cây gai nhọn theo nó đen nhánh dinh dính thể nội toát ra, trực tiếp hướng phía cái kia từng đầu giống như nhuyễn trùng huyết nhục mảnh vỡ đâm tới. Mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đã nhận ra chỗ không đúng, nó liền sẽ toàn lực giải quyết. Phốc phốc phốc, huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm liên tiếp vang lên. Tái nhợt ánh mắt trung quy là vĩ lực ngập trời tồn tại. Cho dù Diệp Quỳ thân thể sau khi nổ tung huyết nhục xương cốt phân thành cực kỳ nhỏ bé mảnh vỡ, cũng căn bản trốn không thoát gai nhọn công kích. Rất nhanh, mỗi một chỗ máu thịt vụn đều bị sắc nhọn đến cực điểm xúc tu đâm trúng. Thậm chí không chỉ là đâm trúng, ung cục phía dưới, dính dính nửa đường trạng thân thể phun trào, càng là muốn đem Diệp Quỳ mỗi một đầu huyết nhục xương cốt triệt để tiêu hóa. Nhưng mà, bị gai nhọn đâm trúng huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, lại tựa như căn bản không cảm giác được trạng thái của mình. Bọn chúng đang bị đâm bên trong trước tiên, liền bắt đầu cuộn, dọc theo bị đâm trúng vị trí, trực tiếp xé rách thành hai nửa, sau đó lại lần nữa hướng về phía trước bò đi. Nhìn từng đầu máu thịt vụn tình trạng, bọn chúng tựa như cái gì cũng không biết, không biết đau, không biết thống khổ, không biết sợ hãi. Bọn chúng tựa hồ chỉ rõ ràng một việc, chính là không ngừng hướng về phía trước. Dân đen, dân đen, dân đen. Thấy thế, to lớn tái nhợt ánh mắt càng là nổi giận. Xoát xoát xoát, vô số xúc tu lại lần nữa đâm ra, dính dính thân thể càng là đột nhiên chấn động để ép, muốn đem cái này từng đầu máu thịt vụn triệt để ép diệt. Nhưng vẫn là như vừa rồi đồng dạng, bị đâm trúng huyết nhục mảnh vỡ một đầu biến hai đầu, hai đầu biến bốn đầu, bị đè ép xay nghiền xương cốt thủy, tại dinh dính thân thể rời đi về sau, lại lần nữa nhúc đích. Cứ việc bọn chúng thể tích càng ngày càng nhỏ, mục tiêu nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Dân đen, vỡ thành bọt thịt còn tại buồn nôn ta. To lớn tái nhợt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng thân thể mình so sánh, tựa như giọt nước trong biển cả huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoạt động. Cũng may, nó đã nghĩ ra có thể giải quyết triệt để thuốc cao da chó đồng dạng huyết nhục xương cốt mảnh vỡ biện pháp. Mà cùng lúc đó, từng đầu nhuyễn trùng giống như huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, cũng rốt cục nhau nhau đã tới bọn chúng đường đi mục đích. Dính dính thân thể thể nội, cái kia một chỗ vết lõm. Lần thứ nhất Diệp Quỳ xông vào nhựa đường dạng quái vật thể nội thời điểm liền đã phát hiện, đã từng màn trời hậu phương, chỗ kia phảng phất có hài tử quận mình nằm qua vết lõm, cùng quay chung quanh tại vết lõm chung quanh hình tròn vết tích cũng không có biến mất, mà là bị bao khỏa tiến vào quái vật sâu trong thân thể. Phát giác được một màn này, tái nhợt ánh mắt đống nhiên chấn động, đen nhánh dính dính thân thể càng là bối rối phun trào. Bất quá, cái kia từng đầu tựa như nhuyễn trùng huyết nhục xương vỡ phiến, cũng không có giống tái nhợt ánh mắt suy nghĩ, tràn vào trung ương chỗ kia vết lõm, mà là một chút xíu bò vào chung quanh những cái kia hình tròn vết tích bên trong. Hô, thấy thế, tái nhợt ánh mắt thở dài nhẹ nhõm. Cái kia một chỗ tiểu hài trạng vết lõm, là vì số không nhiều mấy chỗ chân chính có thể cho nó thân thể mang đến tổn thương địa phương. Dù sao, nơi đó là Bạch Chi tồn tại qua vết tích, là thân thể nó bên trong chưa hoàn toàn hấp thu khép lại địa phương. Cứ việc lấy bây giờ tình trạng như vậy đến xem, cho dù đối với nó tạo thành tổn thương, mang tới tổn thất khả năng cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng tái nhợt ánh mắt nhưng vẫn là không muốn nhìn thấy bất luận cái gì biến số xuất hiện. Về phần hiện tại, ha, nó mỉa mai cười một tiếng, dân đen mãi mãi cũng sẽ chỉ là dân đen, ngu xuẩn đến cực hạn. Tích đáp, tính ăn mòn cực mạnh đủ để tan rã hết thể chất lòng sinh sệ, từ dinh dính đen nhánh trong thân thể chậm rãi nhỏ xuống. Nó chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng đội vàng ngưng kết mà ra ăn mòn chất lỏng, tan rã ăn mòn dân đen cốt đủ, cũng không thành vấn đề. Mà vừa lúc này, dân đen. Dân đen là cái gì? Ngu xuẩn lại là cái gì đồ vật? Cực hạn, là ăn ngon ý tứ sao? Ăn ngon. Ăn ngon. Ta muốn ăn. Ta thích ăn. Ta thích ăn dân đen. Ta thích ăn ngu xuẩn. Ta thích ăn cực hạn. Ăn. Ta đều thích. Ăn. 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 Vô số ong long doanh doanh hưng phấn nói nhỏ âm thanh, lập tức ổn ảo vang lên. Âm ý phức tạp tiếng vang, phản phất làm cho người đưa thân vào mấy vạn người ở tại chợ bán thức ăn. Cẩn thận nghe qua. Đối thoại của bọn họ trò chuyện càng là chỉ có một cái điểm mấu chốt. Đó chính là ăn. Mà tại phát giác được một mảnh thanh âm vang lên sát na, tái nhợt ánh mắt liền đột nhiên cứng đờ, kinh dị phía dưới, ánh mắt bên trong vậy mà ngưng kết ra một đoàn to bằng mũi kim con ngươi màu đỏ ngòm. Bởi vì cái này ầm ĩ khắp trốn đối thoại, cũng không đến từ trong không khí âm thanh lan truyền, mà là đến vang từ ở ý thức của nó. Chương 509, ý thức. Chương 509, ý thức. Dân đen, đi chết đi. Sau một khắc, tái nhợt ánh mắt kịch chấn. Vô số cây gai nhọn theo nó đen nhánh dinh dính thể nội toát ra, trực tiếp hướng phía cái kia từng đầu giống như nhuyễn trùng huyết nhục mảnh vỡ đâm tới. Mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đã nhận ra chỗ không đúng, nó liền sẽ toàn lực giải quyết. Phốc phốc phốc, huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm liên tiếp vang lên. Tái nhợt ánh mắt trung quy là vĩ lực ngập trời tồn tại. Cho dù Diệp Quỳ thân thể sau khi nổ tung huyết nhục xương cốt phân thành cực kỳ nhỏ bé mảnh vỡ, cũng căn bản trốn không thoát gai nhọn công kích. Rất nhanh, mỗi một chỗ máu thịt vụn đều bị sắc nhọn đến cực điểm xúc tu đâm trúng. thậm chí không chỉ là đâm chúng. Ung ung ung, phía dưới, dính dính nửa đường trạng thân thể phun trào, càng là muốn đem Diệp Quỷ mỗi một đầu huyết nhục xương cốt triệt để tiêu hóa. Nhưng mà, bị gai nhọn đâm trúng huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, lại tựa như căn bản không cảm giác được trạng thái của mình. Bọn chúng đang bị đâm bên trong trước tiên, liền bắt đầu cuộn cuộn, dọc theo bị đâm trúng vị trí, trực tiếp xé rách thành hai nửa, sau đó lại lần nữa hướng về phía trước bò đi. Nhìn từng đầu máu thịt vụn tình trạng, bọn chúng tựa như cái gì cũng không biết, không biết đau, không biết thống khổ, không biết sợ hãi. Bọn chúng tựa hồ chỉ rõ ràng một việc, chính là không ngừng hướng về phía trước. Dân đen, dân đen, dân đen. Thấy thế, to lớn tái nhợt ánh mắt càng là nổi giận. Xoát xoát xoát, vô số xúc tu lại lần nữa đâm ra, dính dính thân thể càng là đột nhiên chấn động để ép, muốn đem cái này từng đầu máu thịt vụn triệt để ép diệt. Nhưng vẫn là như vừa rồi đồng dạng, bị đâm trúng huyết nhục mảnh vỡ một đầu biến hai đầu biến bốn đầu, bị đè ép xay nghiền xương cốt thủy, tại dính dính thân thể rời đi về sau, lại lần nữa nhúc nhích. Cứ việc bọn chúng thể tích càng ngày càng nhỏ, mục tiêu nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Dân đen vỡ thành bọt thịt còn tại buồn nôn ta. To lớn tái nhợt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng thân thể mình so sánh, tựa như giọt nước trong biển cả huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng động. Cũng may, nó đã nghĩ ra có thể giải quyết triệt để thuốc cao da chó đồng dạng huyết nhục xương cốt mảnh vỡ biện pháp. Mà cùng lúc đó, từng đầu nhuyễn trùng giống như huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, cũng rốt cục nhau nhau đã tới bọn chúng đường đi mục đích. Dính dính thân thể nội, cái kia một chỗ vết loãng. Lần thứ nhất Diệp Quỷ xông vào nhựa đường dạng quái vật thể nội thời điểm liền đã phát hiện, đã từng màn trời hậu phương, chỗ kia phảng phất có hài tử quận mình nằm qua vết loãng. Cùng quay chung quanh tại vết lõm chung quanh hình tròn vết tích cũng không có biến mất, mà là bị bao khỏa tiến vào quái vật sâu trong thân thể. Phát giác được một màn này, tái nhợt ánh mắt đống nhiên chấn động, đen nhánh dính dính thân thể càng là bối rối phun trào. Bất quá, cái kia từng đầu tựa như nhuyễn trùng huyết nhục xương vỡ phiến, cũng không có giống tái nhợt ánh mắt suy nghĩ, tràn vào trung ương chỗ kia vết lõm, mà là một chút xíu bò vào chung quanh những cái kia hình tròn vết tích bên trong. Hô, thấy thế, tái nhợt ánh mắt thở dài nhẹ nhõm. Cái kia một chỗ tiểu hài trạng vết lõm, là vì số không nhiều mấy chỗ chân chính có thể cho nó thân thể mang đến tổn thương địa phương. Dù sao, nơi đó là Bạch Chi tồn tại qua vết tích, là thân thể nó bên trong chưa hoàn toàn hấp thu khép lại địa phương. Cứ việc lấy bây giờ tình trạng như vậy đến xem, cho dù đối với nó tạo thành tổn thương, mang tới tổn thất khả năng cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng tái nhợt ánh mắt nhưng vẫn là không muốn nhìn thấy bất luận cái gì biến số xuất hiện. Về phần hiện tại, ha, nó mỉa mai cười một tiếng, dân đen mãi mãi cũng sẽ chỉ là dân đen, ngu xuẩn đến cực hạn. Tích đáp, tính ăn mòn cực mạnh đủ để tan rã hết thể chất lỏng sền sệt, từ dính dính đen nhánh trong thân thể chậm rãi nhỏ xuống. Nó chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng đội vàng ngưng kết mà ra ăn mòn chất lỏng, tan rã ăn mòn dân đen cốt đủ, cũng không thành vấn đề. Mà vừa lúc này, dân đen là cái gì? Ngu xuẩn lại là cái gì đồ vật? Cứ hạ, là ăn ngon ý tứ sao? Ăn ngon, ta muốn ăn, ta thích ăn dân đen, ta thích ăn ngu xuẩn, ta thích ăn cực hạ, ăn, ta đều thích, ăn. Vô số ong long doanh doanh hương phấn nói nhỏ âm thanh, lập tức ồn ào vang lên. Âm ý phức tạp tiếng vang, phản phất làm cho người đưa thân vào mấy vạn người ở tại chợ bán thức ăn. Cẩn thận nghe qua, đối thoại của bọn họ trò chuyện càng là chỉ có một cái điểm mấu chốt, đó chính là ăn. Mà tại phát giác được một mảnh thanh âm vang lên sát na, tái nhợt ánh mắt liền đột nhiên cứng đờ, kinh dị phía dưới, ánh mắt bên trong vậy mà ngưng kết ra một đoàn to bằng mũi kim con ngươi màu đỏ ngỏm. Bởi vì cái này âm ý khắp trốn đối thoại, cũng không đến từ trong không khí âm thanh lan truyền, mà là đến vang từ ở ý thức của nó. Chương 510, ăn cơm. Chúng ta thích ăn cơm. Chương 510, ăn cơm. Chúng ta thích ăn cơm. Ai? Ai tại ta trong đầu nói chuyện? Các ngươi là thế nào tiến đến? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tái nhợt ánh mắt run rẩy kịch liệt, bao phủ cơ hồ cả mảnh trời trống không thân thể, cũng lay động. Kỳ thật đối với nó tới nói, một tôn có thể xương chính cấp, thậm chí đều mở ra đăng giai tồn tại, ý thức phong phú, căn bản không e ngại bất luận cái gì đến từ tinh thần nhập vào. Thậm chí rất nhiều nhỏ yếu tồn tại, đang nỗ lực đối với nó tinh thần tạo thành công kích trước, liền đã sẽ bị bao phủ đồng hóa. Chớ đừng nói chi là, tái nhợt ánh mắt ý thức, vốn là một cái khổng lồ tụ hợp thể. Đã từng tránh né tại màn trời hậu phương, cái kia từng trương mặt không thay đổi tái nhợt khuôn mặt, đều là nó tinh thần một bộ phận. Nhưng nó căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ không hiểu thấu có cái gì tại không có chút nào phát giác tình trạng dưới, xâm nhập trong đầu của mình. Thậm chí, không chỉ có không có bất kỳ cái gì bị ăn mòn đồng hóa dấu hiệu. Ngược lại, ăn, ta thích ăn. Cơn khô, vô cùng kích động thanh âm đàm thoại còn tại không ngừng truyền ra. Cứ việc cái này từng đạo thanh âm, cùng nó mênh mông ý thức hải so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng dưới mắt tình trạng, lại làm cho tái nhợt ánh mắt đã tuôn ra một cô dự cảm bất tường. Dân đen, cái kia dân đen đâu? Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Các ngươi đến cùng là ai? Ý thức hải sóng cả mãnh liệt, thanh âm giống như gợn sóng, tạo nên từng vòng tiếng vọng, hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra. Cho đến chạm tới phía trước, viên kia khỏa phấn khởi kích động nhỏ bé quang đoàn. Sát na, tướng viên nhỏ bé quang đoàn đột nhiên an tĩnh. Vừa rồi dân đen, hắn muốn làm gì? Chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Là ai? Ai? Mờ mịt thấp giọng tự nói tiếng vang lên. Mà theo nói một mình âm thanh không ngừng lặp lại, từng khỏa quang đoàn vang lên thanh âm, nhưng cũng càng thêm đồng bộ. Cho đến cuối cùng, hội tụ thành cùng một cái thanh âm. Chúng ta là Diệp Quỷ. Chợt, Từng viên quang đoàn phía trên đột nhiên vỡ ra một cái miệng, lộ ra miệng bên trong cái kia một ngụm trắng liếu răng. Chuyện chúng ta muốn làm chính là ăn cơm.
Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm.
Ăn cơm. Sau một khắc, toét miệng lộ ra một ngụm trắng liếu răng tinh hồng quang đoàn, mãnh liệt hướng phía trước vọt tới. Cái này, mà khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, tái nhợt ánh mắt thân thể run lên, trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Nó không rõ ràng Diệp Quỳ là ai, nhưng thông qua phía trước viên kia khỏa giữ tận quang đoàn cử động cùng khẩu hiệu, nhưng trong nháy mắt đã đoán được thân phận của bọn hắn. Bọn này quang đoàn chính là cái kia không biết sống chết dân đen. Có thể, cái kia thật quá ngu xuẩn dân đen, không đã vỡ thành tạt bã, làm sao lại xuất hiện tại ý thức hải của mình? Đột nhiên, tái nhợt ánh mắt nhớ tới Diệp Quỳ thân thể sau khi nổ tung, bò vào tự mình ý thức chi nhánh bên trong cái kia từng đầu máu thịt vụn. Trong lúc đó, nó có một cái không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Nếu như thông qua cái kia từng chương đại biểu cho ý thức chi nhánh tái nhợt gương mặt, ngược lại là thật có thể cùng nó ý thức thành lập kết nối. Nhưng làm sao có thể? Tái nhợt ánh mắt kịch liệt cuộn, chỉ cảm thấy càng thêm hoang đường. Cái kia dân đen tại thân thể sau khi nổ tung, ý thức cùng tinh thần cũng vỡ vụn từng sợi mảnh vỡ, mượn máu thịt vụn tràn vào ý thức hải của nó. Càng nghĩ, tái nhợt ánh mắt càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì điểm này, liền ngay cả tái nhợt ánh mắt chính mình cũng làm không được. Không nói trước muốn làm đến đây hết thảy cần tiếp nhận bao lớn thống khổ, cũng chỉ nói ý thức ép thành như vậy nhỏ bé mảnh vỡ về sau, căn bản không có khả năng còn bảo lưu lấy suy nghĩ của mình. Ý thức nổ tung vỡ vụn, không phải đơn giản một phân thành hai. Mỗi một lần vỡ vụn, đều đại biểu cho ý thức cùng tinh thần hiện lên chỉ số cấp giảm xuống. Một màn này, chính là tự sát. Làm sao có thể có người sẽ đối với tự mình tàn nhẫn điên cuồng đến tình trạng như thế? Đồng thời, ăn cơm. Chúng ta muốn ăn cơm. Nhìn chăm chú lên một đám càng ngày càng gần, khí thế hung hăng quang đoàn, tái nhợt ánh mắt không ngừng chấn động. Tại tự thân ý thức đã hoàn toàn đánh mất tư duy tình trạng dưới, bọn hắn là thế nào không chỉ có không có bị đồng hóa, ngược lại bảo lưu lấy như thế thống nhất mục tiêu cùng hành động lực. Bất quá, cứ việc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không hiểu khẩn trương, tái nhợt ánh mắt đang làm rõ ràng tình trạng trước tiên, vẫn là dần dần buông lỏng xuống. Tình huống cứ việc cổ quái, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Bọn này không có chút nào tự thân tư duy ý thức, tại ý thức hải của mình bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần một chút nho nhỏ sóng gió, liền đủ để đưa chúng nó bao phủ hoàn toàn. Ăn. Tái nhợt ánh mắt cười nhạo một tiếng, các ngươi có thể ăn cái gì? Sau một khắc, ầm ầm, mênh mông vô ngần trong thức hải, nhấc lên thao thiên cự lãng, đủ để thôn phệ hết thảy sóng lớn, ầm vang hướng phía trước cái kia một mảnh nhỏ bé tinh hồng điểm sáng hung hăng đánh ra. Nhưng sau một khắc, kinh thiên tường sắt giống như ý thức sóng lớn liền đột nhiên dừng lại. Xa xa xa, quỷ dị thanh âm vang lên, ở vào sóng lớn đấy, lập tức xuất hiện một chỗ lỗ hổng, sau đó lỗ hổng càng lúc càng lớn. Ăn. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn ngon, ăn ngon. Ăn ngon thật. Cơm. Ta thích ăn cơm. So vừa rồi phấn khởi mấy lần kích động thanh âm không ngừng quanh quẩn. Từng viên quang đoàn trên người tinh hồng quang mang bộc phát sáng rực, bọn hắn ha to mồm, không ngừng ngậm ăn, giống như châu chấu nhập cảnh, thuận ý thức sóng lớn đấy lan tràn hướng lên. Dọc đường chỗ nào liền sẽ biến mất. Cùng lúc đó, ngao a. Sắc lạnh, the thé chói tai, cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Chương 511, đáng sợ sự thật. Chương 511, đáng sợ sự thật. Đến từ ý thức bên trên kịch liệt đau nhức, lệnh tái nhợt ánh mắt khó có thể chịu đựng. Mà nhất làm nó cảm nhận được sợ hãi, nhưng vẫn là trước mặt một màn này đại biểu ý nghĩa. Cái kia cực kỳ cổ quái dân đen, vậy mà thật có thể đối với nó tinh thần cùng ý thức tạo thành tổn thương. Không, đây không phải tổn thương. Ngao. Tái nhợt ánh mắt lại lần nữa run rẩy kịch liệt liên tới dụng tâm thức hải cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Phổ thông tổn thương căn bản không tạo được như thế xung kích. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo viên kia quả tinh hồng quang đoàn hung hăng căn xuống, ý thức của mình liền sẽ xé rách tiêu vong, triệt để đoạn tuyệt cùng tự mình liên hệ. Cái này chính là tại gầm ăn. Cái kia dân đen thật tại tham lam nuốt chửng ý thức của mình. Làm sao có thể? Làm sao lại dạng này? Lúc ấy khi nhìn đến Diệp Quỳ có thể ăn hết tự mình thân thể thời điểm, tái nhợt ánh mắt cứ việc tràn ngập kinh ngạc, nhưng lại cũng không khẩn trương. Dù sao, thế gian này tóm lại có kỳ kỳ quái quái một chút năng lực. Diệp Quỳ còn chưa đủ lấy đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng nó nhưng căn bản không nghĩ tới, cái này dân đen, thậm chí ngay cả ý thức của mình cùng tinh thần đều có thể nuốt ăn hết. Mà dưới mắt, ngoại trừ dân đen năng lực đáng sợ cùng quỷ dị bên ngoài, tái nhợt ánh mắt cũng rốt cục biết được, vì cái gì cái kia dân đen tinh thần cùng ý thức tại vỡ vụn thành cặn bã về sau, còn có thể duy trì như thế nhất trí hành động lực. Bởi vì cái kia dân đen trong đầu, chỉ có đối với đồ ăn khát vọng. Tức tiện ý thức đều đã ép thành mảnh vỡ, nhưng cái này từng sợi khát vọng, nhưng như cũ in dấu thật sâu khắc ở trong đó. Ngừng. Dừng lại. Dừng lại. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, liền rốt cuộc không có cách nào phục hồi như cũ. Tại ý thức hải của ta bên trong, ngươi sẽ không thể quay về. Ý thức hải run rẩy kịch liệt. Tái nhợt ánh mắt một bên rẽ rùa phản kháng, một bên phát ra vô cùng hoảng sợ thanh âm. Nó thậm chí đều đã quên, viên kia quả tinh hồng quang đoàn căn bản là không có cách cầu thông giao lưu. Bất quá, tái nhợt ánh mắt không biết là, tức tiện ý thức mảnh vỡ có thể giao lưu, bọn chúng cũng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Mỹ thực trước mắt, Huyên Huyên nói cái gì đó. Ăn, ăn ngon thật. Phấn khởi kích động ăn như gió cuốn thanh âm tiếp tục vang lên. Tường viên tinh hồng quang đoàn cũng không ngẩng đầu, chẳng nếu răng không tách ra hợp, gặm ăn cực kỳ đầu nhập mê muội. Cho dù bọn chúng không có suy nghĩ của mình cùng ý thức, nhưng này thâm căn cố đế mỹ thực ra linh hồn, nhưng vẫn là thưởng thức được trực tiếp tới từ ở tinh thần chỗ sâu mỹ vị. phải hình dung như thế nào tái nhợt ánh mắt ý thức tư vị. Làm trắng nếu răng phá vỡ ý thức tầng ngoài về sau, liền có một loại vi diệu mà mùi thơm mê người đập vào mặt, tựa như nướng cháy hắc hạt vừng cùng năm xưa hít kỳ hôn hợp thể, sền sệt lại mê người. Tiếp tục cắn xé, liền có lạnh buốt hạt tròn xúc cảm truyền đến. Mà hạt tròn tính chất càng là ngoài ý liệu mềm mại, từng quả hạt tròn tựa như thượng đẳng đậu hũ, căn bản không cần nhấm ướt, liền trực tiếp tan ra, phóng xuất ra một loại tươi mát mà thuần hậu mùi sữa, tinh khiết mà ngọt ngào. Sau đó, vô số phức tạp nhỏ bé tư vị liền trong nháy mắt nổ tung. Có thâm hải ngọt tôm thơm ngon, có hạt tùng lộ hơi đắng, có bôi trà giống như mùi thơm ngát, còn có đồ ăn bản thân nguyên thủy hương thơm. Những mùi này chẳng những không có xung đột, ngược lại giống như là một trận tỉ mỉ bố trí hòa âm, tại vị giác thượng tấu vang. Mỗi một chiếc đều có thể cảm nhận được một loại siêu việt phàm thế thỏa mãn, mà nhất làm chúng nó cảm thấy thỏa mãn địa phương an toàn ở chỗ. Trước mắt mỹ thực, còn có như vậy nhiều như vậy. Ăn ăn ăn, ta hung hăng ăn. Theo không ngừng miệng lớn ướt, viên kia khỏa tinh hồng ý thức quan đoàn, dần dần bành trướng biến lớn, gặm ăn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dần đen. Thấy thế, tái nhợt ánh mắt run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Dưới mắt, nó càng là rõ ràng cảm nhận được cái kia từng đoàn ý thức mảnh vỡ cổ quái cùng bị dị, tái nhợt ánh mắt biết được, nếu như không làm bất luận cái gì ứng đối, sau cùng kết cục chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Ung cùng, sau một khắc, hạo hãn như biển ý thức hải đột nhiên cuộn, bọn chúng không ngừng ngưng thực co bảo, cho đến ngưng kết thành một cái kiên cố vô cùng cầu. Giáp băng. Lần thứ nhất, viên địa khỏa ý thức đoàn tại căn xé đi xuống thời điểm, chuyển ra các nha tiếng vang. Tại ý thức hải của mình bên trong, kiên cố vô cùng hình cầu ý thức, rốt cục tạm thời chặn lại Diệp Quỳ gặm ăn. Hô. Tái nhợt ánh mắt thở ra một hơi. Nó cũng hiểu biết, tự mình xung làm rùa đen rút đầu cử động, chỉ có thể là ngộ biến tùng quyền, nhưng chỉ cần có thể tạm hoãn cái kia một chút ý thức đoàn gặm ăn, tự mình liền có thời gian đi suy nghĩ cái khác biện pháp giải quyết. Mặt khác, nhìn những cái kia tinh hồng ý thức đoàn trạng thái điên cuồng, bọn chúng hẳn là cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Thực sự không được, liền nghĩ biện pháp đem những cái kia ý thức đoàn toàn bộ đá ra ý thức của mình. Ngay tại tái nhợt ánh mắt suy nghĩ tung bay thời điểm, ba kiên cố vô cùng ý thức cầu một bên đột nhiên bên trong hám ra một chỗ trống rỗng. Cha, ba ba, tới, đến bên này, mau tới, bên này có thể tiến đến. Đồng thời trống rỗng chỗ truyền ra một đạo hơi có vẻ khẩn trương thanh thúy giọng trẻ con non nớt. Một mảnh hoàn toàn khác biệt ý thức hạt tròn, ngay tại trống rỗng bên cạnh lóe ra dị dạng quang mang, bạch chi tích lũy sức mạnh, làm ra một lần cuối cùng cố gắng. Mà tại phát giác được tình hình này trong nháy mắt, ý thức cầu đống nhiên co vào. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết vật nhỏ. Ngươi có biết hay không, thả đám kia không lý trí chút nào đổ vật tiền đến, ngươi cũng chỉ có bị ăn sạch một con đường có thể tuyển. Nổi giận thanh âm vang lên theo. Nó không ngừng chuyển đổi vị trí, muốn phủ kín ở cái kia một chỗ bên trong hãm. Nhưng trung quy là không còn kịp rồi. Tại cái kia một mảnh trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt, từng đoàn bồi hồi tại ý thức cầu cạnh ngoài tìm kiếm phương pháp tinh hồng quan đoàn, giống như người được mùi máu tươi thực nhân ngư giống như, đột nhiên chui vào. Ha ha ha. Thấy thế, đại biểu cho bạch chi cái kia một mảnh sáng tắt lấp lóe hạt tròn, chuyển ra liên tiếp thanh thúy tiếng cười. Hắn biết mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng tự mình làm như thế hậu quả là cái gì. Nhưng bạch chi cũng không hối hận. Hắn muốn, chỉ là để cái này mang đến cho mình qua vô số sợ hãi quái vật đi chết, càng làm cho ba của mình có thể sống sót. Về phần mình, bạch chi không nghĩ nhiều như vậy. Hoặc là nói, hắn cảm thấy kỳ thật có thể bị ba ba ăn hết, cũng không có cái gì không tốt. Cái kia phiến lóe ra dị dạng quang mang hạt tròn dần dần buông lòng xuống, hắn quan bế suy nghĩ của mình, tinh tinh chờ đợi sắp đến gặm ăn. Nhưng mà, chờ đợi hồi lâu, bạch chi nhưng thủy chung không có chờ đến cái kia gặm ăn kịch liệt đau nhức. Nó mở mịt không hiểu mở mắt. Xa xa xa, phía trước, vô số mà kể tinh hồng quan đoàn, ở trước mặt mình dừng lại một chút về sau, liền đột nhiên lướt qua, hướng phía ý thức cầu nội bộ những vị trí khác tứ ngược mà đi, miệng lớn gặm ăn. Cái này, thấy thế, bạch chi lập tức ngẩn ngơ. Không, đây không có khả năng. Đồng thời, tái nhợt ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, khó có thể tin run rẩy tiếng gào thét, đột nhiên phá vỡ toàn bộ ý thức hải, thê lương vang lên. Thậm chí, nó đều không để ý đến một đợt lại một đợt kia đến từ ở ý thức bên trên kịch liệt đau nhức, bởi vì trước mặt một màn này, đại biểu cho một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đáng sợ sự thật. Chương 512, Thái Dương. Chương 512, Thái Dương. Cứ việc Diệp Quỳ ý thức mảnh vỡ rất là cổ quái, nhưng tái nhợt ánh mắt nhưng vẫn là có một cái rõ ràng nhận biết, đã ép thành như vậy nát bấy mảnh vỡ, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì suy nghĩ của mình. Nhưng mà, viên địa khỏa tinh hồng ý thức đoàn không nhìn bạch chi ý thức hình tượng, lại rõ ràng nói cho tái nhợt ánh mắt, phán đoán của nó xuất hiện vấn đề. Viên địa khỏa tinh hồng ý thức mảnh vỡ, còn bảo lưu lấy một vài thứ. Tinh thần cùng ý thức mảnh vỡ đều đã vỡ vụn thành bộ dáng như vậy, còn có thể bảo lưu lấy một vài thứ. Tái nhợt ánh mắt cũng không dám nghĩ, nhân loại kia nguyên bản lực lượng tinh thần, đến tuột cùng còn đáng sợ hơn đến mức nào. Dưới mắt, nó cũng rốt cục rõ ràng, vì cái gì cái kia từng đoạn ý thức mảnh vỡ tại xâm nhập tự mình ý thức hải về sau, không có bị tự mình đồng hóa. Bởi vì nhân loại kia ý thức cùng tinh thần bị cách, chỉ sợ so với mình còn cao hơn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thê lương chói tai sợ hai tiếng gào thét vang lên. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Dừng lại, buông tha ta. Có chuyện gì? Chúng ta dễ thương lượng. To lớn ý thức cầu run rẩy lắc lư, phát ra từng tiếng thê thảm đến cực điểm chu lên, nó cực lực muốn ngăn cản biển kia khỏa tinh hồng quan đoàn, càng muốn làm rõ ràng đây hết thảy. Nhưng mà, xa xa xa, đáp lại nó chỉ có càng thêm tham lam kinh khủng gặm ăn âm thanh. Từng viên tinh hồng quan đoàn đang không ngừng gặm ăn ở giữa, càng thêm bành trướng biến lớn, tốc độ ăn cũng càng lúc càng nhanh. Mà tái nhợt ánh mắt ý thức cầu cũng rốt cuộc không có cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều, một đợt lại một đợt truyền đến. Hạo Hãn khổng lồ ý thức cầu từ nội bộ dần dần đổ sụp, trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng nó la lên thanh âm lại dần dần cải biến. Không thương. Ha ha ha, tuyệt không đau. Đều là hoang ngôn, đều là lừa đảo. Đây hết thảy đều là giả. Giả. Đều là giả. Không ai có thể làm được đây hết thảy. Ta thành. Ta đã đăng giai thành công, ta không còn là cái gì không dùng được phong ấn vật, ta là thần minh. Ta là thần minh. Nhiều mắt xung kích phía dưới. Cái này một tôn có thể xương chín cấp tồn tại, cuối cùng vẫn là bất lực gánh chịu đây hết thảy, lâm vào vặn bẹo cùng điên cuồng trạng thái bên trong. Cho đến cuối cùng, tất cả thanh âm đều tan thành mây khói. To lớn trong thức hải, chỉ còn lại có từng khỏa sớm đã to ra mấy lần tinh hồng quan đoàn, cùng nút ở khác một bên, ẩn ẩn run rẩy Bạch Chi ý thức. Cứ việc Bạch Chi làm đủ hết thể chuẩn bị, càng là biết được những cái kia tinh hồng quang đoàn thân phận. Nhưng nhìn xem vừa rồi một màn kia màn phát sinh ở trước mặt mình, nhưng trong lòng của nó vẫn là không khỏi tràn đầy thấp thỏm cùng sợ hãi. Dù sao, vừa rồi một màn kia màn, quả thực quá mức đáng sợ. Cũng may chính là, Bạch Chi phát hiện, ba ba vẫn là nhìn cũng không nhìn qua tự mình một mắt. Bất quá, phía trước, viên kia khỏa tinh hồng quang đoàn, tại đem tái nhợt ánh mắt đều nuốt sạch sẽ về sau, nhưng lại chưa đình chỉ, bọn chúng còn tại sao động không ngừng lay động. Chưa đủ, chưa đủ, còn muốn ăn, còn muốn ăn. Ăn, ăn, ăn. Thấp giọng nhỉ non âm thanh không ngừng vang lên. Bọn chúng không ngừng lắc lư, tựa như dò xét giống như bốn phía lay động, cho đến đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh cái kia cùng tự mình giống nhau như lúc ý thức quang đoàn về sau, đột nhiên dừng lại. Sau đó, từng viên tinh hồng quang đoàn bên trên vỡ ra miệng, đột nhiên dâng lên, lộ ra một vòng phấn khởi tiêu dung. Bá, sau một khắc, bọn chúng mãnh liệt nào tới. Kéo kẹt, làm cho người toàn thân phát lạnh cắn xé tiếng vang lên. Từng viên tinh hồng trùng sáng, không ngừng mà bắt đầu qua lại cắn xé đâm ăn. Cha, ba ba. Thấy cảnh này, đại biểu cho Bạch Chi cái kia phiến ý thức hạt tròn đột nhiên một sợ, càng là thật chặt co quắp tại cùng một chỗ. Hắn biết mình ba ba không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Quy khởi sướng hung ăn đến, thậm chí ngay cả chính mình cũng ăn. Bất quá, Bạch Chi phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đại biểu cho nó cái kia một mảnh ý thức hạt tròn đột nhiên sáng lên. Nếu như ba ba ý thức mảnh vỡ có thể một lần nữa dung hợp lại cùng nhau lời nói, đây chẳng phải là nói rõ ba ba còn có trở về khả năng. Bạch Chi lập tức kích động lên. Nó nhìn chằm chằm phía trước cái kia từng đoàn không ngừng qua lại gặm ăn ý thức mảnh vỡ, tràn đầy hy vọng cùng sùng bái. Không hổ là tự mình không gì làm không được ba ba. Thậm chí ngay cả điểm này đều đã nghĩ đến. Kéo kẹt, nhấm nuốt nuốt âm thanh không ngừng vang lên, từng quả tinh hồng quang đoàn dần dần biến mất. Một lát sau, trống trải yên tĩnh trong thức hải, dâng lên một viên đủ để chiếu rọi hết thảy tinh hồng thái dương. Cái này, nhìn về phía trước cái kia tản ra vô cực và mẹo, điên cuồng, dị dạng cùng sảng bậy tinh hồng thái dương, Bạch Chi trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ý thức của hắn đều đã ngưng trệ. Tại tinh hồng thái dương chiếu rọi xuống, Bạch Chi chỉ cảm thấy tự mình muốn bị hoàn toàn hòa tan. Cái này một viên tinh hồng thái dương, xa muốn so tái nhợt ánh mắt ý thức, càng phải đáng sợ. Không, 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 không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là ai? Chợt, Bạch Chi cái kia một mảnh trong ý thức, mấy quả ý thức hạt tròn kịch liệt lóe lên, tràn ngập khó có thể tin thê lương thanh âm đột nhiên vang lên. Đáng tiếc là, thanh âm quen thuộc chưa nói xong. Ba, cái kia mấy quả ý thức hạt tròn liền cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực, đột nhiên vỡ vụn. Tái nhợt ánh mắt cùng Bạch Chi lâu dài dĩ vãng dung hợp bên trong, sớm đã ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, ảnh hưởng lẫn nhau. Bạch Chi trong ý thức càng là nhiễm phải tái nhợt ánh mắt tồn tại, mà đây cũng là tái nhợt ánh mắt vọng tưởng lật bàn cuối cùng át chủ bài. Ai ngờ đây hết thể kế hoạch tại cuối cùng vẫn tại Diệp Quỷ ý thức tụ hợp về sau, trong nháy mắt vỡ vụn. Chỉ một cái liếc mắt, tái nhợt ánh mắt còn xuất lại ý thức, liền trực tiếp bạo tạc. Viên địa tinh hồng thái dương không thể nhìn thẳng, mà tại tái nhợt ánh mắt sau khi nổ tung, Bạch Chi dọa sợ. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, hắn cứ việc tại viên kia tinh hồng trên mặt trời cảm nhận được áp lực lớn, nhưng lại cũng không có giống tái nhợt ánh mắt như vậy trực tiếp nổ tung. Cha, ba ba. Sau đó, Bạch Chi một chút xíu nhìn về phía viên kia tinh hồng bản mèo Thái Dương, thận trọng mở lời hỏi. Nhưng mà, cho dù một lần nữa tụ hợp, đáng sợ tinh hồng Thái Dương cũng không có trả lời Bạch Chi lời nói. Thậm chí, cùng mới vừa rồi còn có thể phát ra âm thanh nhỏ bé quang đoàn so sánh, dưới mắt giữ tận to lớn tinh hồng Thái Dương, liền âm thanh đều không thể truyền ra. Viên kia to lớn bản mèo sang bậy Thái Dương, không ngừng bãi động chúng quanh cái kia một vòng sóng gợn vô hình, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Sau một khắc, tinh hồng Thái Dương liền xuất hiện ở Bạch Chi ý thức trước mặt. Hắn rủ xuống tham lam quan mang, bình tĩnh nhìn về phía Bạch Chi. To lớn tinh hồng Thái Dương bóng ma phía dưới, Bạch Chi ý thức nhỏ bé đến tựa như một con rùa dế. Ta. Bị tinh hồng Thái Dương thẳng tắp nhìn chằm chằm, Bạch Chi ý thức đột nhiên cứng đờ. Tuyệt vọng khí tức chậm rãi bao tới, đem hắn triệt để bao phủ. Cuối cùng, vẫn là không có biện pháp cải biến sao? Theo Bạch Chi, ba ba an tái nhận ánh mắt toàn bộ ý thức về sau, vẫn là xuất hiện một chút biến hóa. Hắn chưa thể khôi phục tư duy cùng lý trí, ngược lại bị tham lam triệt để che đậy. Bất quá, dạng này cũng tốt. Hô. Bạch Chi truyền ra một tiếng non nớt thở dài. Bị ba ba ăn hết, dù sao cũng so cùng cái kia đáng sợ quái vật hòa làm một thể muốn tốt. Phía trên, đế tử tinh hồng Thái Dương quang mang càng ngày càng gần, mà xuống một khắc, ba viên kia bận bẹo điên cùng sằng bậy đáng sợ Thái Dương đột nhiên chấn động về sau, hướng về phía Bạch Chi phun ra một viên không tì vết chút nào tinh khiết ý thức quang đoàn. Nhìn chăm chú lên chậm rãi bay tới trước mặt mình viên kia ý thức quang đoàn, Bạch Chi ngây ngẩn cả người. Chương 513, đối đãi mỹ thực muốn yêu quý. Chương 513, đối đãi mỹ thực muốn yêu quý. Cái? Có ý tứ gì? Bạch Chi hoàn toàn bị trước mặt một màn này làm choáng. Hắn căn bản không biết viên kia đại biểu cho ba ba ý thức tinh hồng thái dương đến tuột cùng là có ý gì. Ngay tại Bạch Chi lòng tràn đầy mở mịt thời điểm, phốc phốc phốc, phía trước viên kia vặn vẹo đáng sợ tinh hồng thái dương lại lần nữa vặn vẹo một phen về sau, lại phun ra liên tiếp tinh khiết trong suốt quang đoàn. Mà lần này tinh hồng thái dương không chỉ có phun ra liên tiếp trong suốt quang đoàn, càng đem cái kia một chuôi trong suốt quang đoàn hướng phía Bạch Chi vị trí đẩy. Cha, ba ba. Thấy thế, Bạch Chi càng là sửng sốt một chút, đại biểu cho ý thức của hắn đoàn không ngừng lấp lóe, lộ ra cực kỳ mờ mịt. Sau một khắc, ngươi là để cho ta. Nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một trận càng ngày càng gần trong suốt quang đoàn, Bạch Chi tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn bỗng nhiên dừng lại, tham dò tính nhìn về phía Diệp Uy, khẩn trương luống cuống mở lời hỏi, "Ăn? Ăn sao?" Phốc phốc phốc, nghe được Bạch Chi thanh âm, viên kia vặn vẹo đáng sợ, tràn đầy điên cuồng sảng bậy tinh hồng thái dương, lại một lần phun ra một chuỗi ý thức quang đoàn. "Ta..." Thấy cảnh này, Bạch Chi cái kia một mảnh ý thức hạt tròn, lập tức kịch liệt lấp lóe. Vừa rồi Diệp Uy nuốt tái nhợt ánh mắt lúc cử động, mang đến cho hắn cực lớn bóng ma, mà Bạch Chi càng là không nghĩ tới, thế mà hắn cũng muốn. "Vất quá." "Nô." Nhìn chằm chằm phía trước cái kia từng đoàn trong suốt ý thức đoàn, Bạch Chi sợ hãi do dự một chút về sau, vẫn là sẽ tới. Ung ung cục, không chờ hắn há miệng ướt, cái kia từng đoàn trong suốt quang đoàn, vậy mà trong nháy mắt tràn vào Bạch Chi ý thức đoàn bên trong. Mà Bạch Chi cái kia một mảnh ý thức đoàn, đột nhiên to ra mấy phần. Phát giác được tình hình này, Bạch Chi ý thức lập tức đung đưa. Bởi vì hắn phát hiện, theo ý thức đoàn to ra, tự mình tựa như cũng biến thành càng ngày càng có sức lực. Thậm chí, tương tại cùng tái nhận ánh mắt đối kháng lúc tiêu hao những cái kia hao tổn, đều chiếm được bổ sung. Ba ba. Bạch Chi kích động giơ lên ánh mắt, nhưng mà, không đợi mở miệng nói chuyện, phốc phốc phốc, giống như lũ quét cuốn tới giống như ý thức đoàn liền đột nhiên bắt tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tinh hồng thái dương tựa hồ cũng đã nhận ra Bạch Chi tình trạng, thế là liền thả lòng trong lòng một hơi đem ý thức quang đoàn triệt để phun ra. Ô ô ô. Bị hải khiếu giống như ý thức đoàn bao phủ, Bạch Chi thậm chí ngay cả lời đều nói không ra miệng, chỉ có thể dãy rủa lấy phát ra từng tiếng kêu gọi. Cũng may, tình hình này cũng không có tiếp tục thật lâu. Trong khoảnh khắc, bàng bạc quang đoàn liền tràn vào Bạch Chi ý thức bên trong, cực kỳ thông thuận tơ lụa, không có chút nào mảy may ngăn cản. Liền tựa như bọn hắn vốn chính là một thể. Mà Bạch Chi ý thức tại vô số quang đoàn tràn vào về sau, liền cũng không ngừng bành trướng biến lớn, cho đến trở thành một viên chói mắt tinh thần. Cứ việc cùng hắn bên cạnh biển kia tràn đầy điên cuồng, vạn mèo, sàng bậy thái dương so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, cũng không bằng tái nhợt ánh mắt ý thức như vậy hạ hãn, nhưng so sánh với vừa rồi, đã có biến hóa long trời lở đất. Bất quá, không chờ Bạch Chi cẩn thận cảm thụ biến hóa. Hô, một bên, đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, suýt nữa đem còn không có thích đứng tự thân Bạch Chi thổi bay ra ngoài. Rốt cục dễ chịu, thở dài ra một hơi về sau, tràn đầy buông lỏng thanh âm vang lên. Nghe được đạo này quen thuộc êm tai thanh âm, Bạch Chi kịch liệt lóe lên, hắn vô cùng kích động quay đầu nhìn sang. Bên cạnh, viên kia to lớn vô cùng tinh hồng trên thái dương, vỡ ra một đạo thâm viên giống như vết rách, lộ ra một ngụm trắng liếu răng, thư sướng lại thỏa mãn mà cười cười. Nhìn chằm chằm viên kia khỏa mang cho tự mình cực lớn bóng ma tâm lý răng, Bạch Chi chỉ cảm thấy ý thức đống nhiên mát lạnh. Hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tự mình ba ba ý thức đều có thể cụ tượng hóa ra một cái miệng, thậm chí trong mồm còn có dùng cho nhấm nuốt hàm răng bén nhọn. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ những thứ này, nhưng dưới mắt Bạch Chi có thể xác định là ba của mình rốt cục trở về. Bất quá Bạch Chi vẫn là phát hiện tự mình ba ba nuốt tái nhợt ánh mắt ý thức cuối cùng lưu lại một chút di chứng. Ý thức của hắn làm sao lại vặn vẹo sằng bậy đến trình độ như vậy? Cũng may hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là ba của mình thoạt nhìn không có nhận quá nhiều ảnh hưởng, hẳn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Bạch Chi ý thức lung lay, đem phức tạp suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Sau đó ba ba, hắn phát ra một tiếng tràn đầy mừng rỡ la lên. Ha ha ha. Nghe được Bạch Chi lời nói, đại biểu cho Diệp Quỷ ý thức viên kia to lớn tinh hồng thái dương ầm vang chấn động, thật sự là con ngoan của ta. Ba ba, ta liền biết ngươi lợi hại nhất. Càng thêm vui vẻ non nớt thanh âm vang lên, đại biểu cho Bạch Chi lóa mắt quan đoàn, lập tức hướng phía viên kia tinh hồng thái dương bên cạnh đụng đụng. Bất quá cũng chính là tại lúc này, cảm nhận được mình đã hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sức sống ý thức, Bạch Chi lập tức chỉ trệ. Cha, ba ba, mang theo giọng nghẹn ngào non nớt thanh âm vang lên, cho ta nhiều như vậy quan đoàn, ngươi thân thể không có sao chứ? Giờ khắc này, hắn biết được vừa rồi một màn kia ý nghĩa, càng là biết được ba ba dụng tâm lương khổ, vì để cho tự mình khôi phục, không tiếc đem ý thức đoàn từ trên thân phân liệt, lại cho mình. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Nghe vậy, viên kia to lớn tinh hồng thái dương chấn động một phen về sau, lại lần nữa truyền ra tiếng cười, những vật kia vốn là thuộc về ngươi, lưu tại ta chỗ này, ngược lại không thích hợp. Hắn chăm chú trả lời, cái này cùng ăn linh tính cũng không đồng dạng, ta nếm thử hương vị là được rồi. Diệp Quy ngược lại là không có nói sai, phun ra cái kia liên tiếp quan đoàn, đến từ tái nhợt ánh mắt tư duy chôn vùi sau thuần túy ý thức, vốn là cùng Bạch Chi cùng thuộc một thể, cho nên mới có thể như vậy tơ lụa, không trở ngại chút nào dung hợp. Bằng không, chỉ sợ Bạch Chi trong nháy mắt liền sẽ bị no bạo, mà làm ra cái kia một lựa chọn, ngoại trừ có thể để cho Bạch Chi khôi phục bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Hắn nghẹn đến hoảng. Chính như Diệp Quỳ nói, ý thức cùng linh tính vẫn là có khác biệt lớn, tại đem tái nhợt ánh mắt ý thức đều nuốt vào về sau, hắn không hiểu có chút không thoải mái. Đến từ ý thức khó chịu, để hắn trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không muốn nói. Mà cái này cũng đưa đến vừa rồi đại biểu cho Diệp Quỳ ý thức viên kia tinh hồng thái dương, hành vi cử chỉ cực kỳ quái dị đáng sợ. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, ý thức của mình tựa như nhận lấy ảnh hưởng, không có lấy trước như vậy thuần túy. Lại nghĩ lên viên kia tái nhợt ánh mắt dinh dính đen nhánh bộ dáng, Diệp Quỳ liền toàn thân phát lạnh. Nhìn cái kia vặn vẹo đáng sợ bộ dáng, chớ ăn rơi ý thức của nó về sau, dẫn đến tự mình cũng sẽ trở nên vặn vẹo nổi điên. Bất quá, cái này còn không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ, đang ăn xong tái nhợt ánh mắt ý thức về sau, Diệp Quỳ vậy mà phát hiện, hắn đối với thức ăn ngon khát vọng lại có một tia giảm xuống. Cứ việc tái nhợt ánh mắt ý thức, hắn cố gắng một chút hẳn là có thể tiêu hóa. Cái này một tia đối thức ăn ngon khát vọng cũng có thể khôi phục. Nhưng Diệp Quỳ vẫn là không thể tiếp nhận. Đối đại mỹ thực, liền muốn đáp lại nhất là chân thành tha thiết yêu quý cùng thuần túy tôn trọng. Chuyện gì cũng dễ nói, nhưng không thể ảnh hưởng ăn cơm. Huống chi, tái nhợt ánh mắt ý thức tư vị, Diệp Quỳ cũng đã tinh tế thưởng thức qua. Nói lên tái nhợt ánh mắt ý thức phong phú hương vị, từ ngực, yên tĩnh trong thức hải, đột nhiên vang lên tiếng nuốt nước miếng. Diệp Quỳ dư vị vô tận. Tại từng quả tinh hồng ý thức đoàn qua lại thôn vệ dung hợp sau khi hoàn thành, an tái nhợt ánh mắt ý thức cảm thụ, hiện lên bao nhiêu lần tràn vào Diệp Quỳ tư duy. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy tự mình đi tới thiên đường. Tuyệt thế mỹ vị tại trong óc cùng tư duy bên trong không ngừng lan lộn, thậm chí đều để Diệp Quỳ có lại lần nữa nổ tung một lần ý thức lần nữa tới qua xúc động. Cũng may, rất nhanh hắn liền tỉnh táo bỏ đi ý nghĩ này. Không thích hợp. Tối thiểu nhất, hôm nay không thích hợp. Bởi vì Diệp Quỳ rõ ràng biết được, lần này đối mặt mình tái nhợt ánh mắt lúc lựa chọn, đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm. Mà liên tại Diệp Quỳ trầm mặc suy nghĩ thời điểm, Bạch Chi tựa như hiểu lầm cái gì. Ô, lóa mắt quang đoàn nhẹ nhàng chấn động, tựa như dính người chó con giống như, lại lần nữa hướng phía Diệp Quỳ vị trí rụt rụt. Chương 514, dạng này là được rồi sao? Chương 514, dạng này là được rồi sao? Tự mình căn bản không phải cái kia tái nhợt ánh mắt đối thủ. Đây là Diệp Quỳ nhìn thấy cái kia nhiễm cả mảnh trời không, đen nhánh dinh dính quái vật bản thể trong nháy mắt, liền cho ra kết luận. Mặc kệ là lực lượng của thân thể, vẫn là tinh thần cường độ, giống như nhựa đường giống như quái vật, đều mạnh đáng sợ. Mà tại cái kia từng cây phảng phất vô cùng vô tận xúc tu sau khi xuất hiện, Diệp Quỳ càng là phán đoán, cần nhờ ăn lời nói, hắn chỉ sợ là ăn không hết. Khả năng này tồn tại, cực kỳ bé nhỏ phá cục phương pháp, chỉ có vẫn là trên tinh thần. Bởi vì Diệp Quỳ phát hiện Bạch Chi cùng biên kia tái nhợt ánh mắt ý thức qua lại ở giữa ảnh hưởng cổ quái trạng thái. Hắn còn có cơ hội. Không sai. Diệp Quỳ chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi. Bạch Chi cho bọn hắn tranh thủ thoát đi thời gian, hắn thấy, đại biểu cho cơ hội. Mà cái kia từng trương tái nhợt gương mặt, cùng lần thứ nhất xông vào quái vật thể nội, cái kia khắp nơi giữ lại vết tích, càng làm cho Diệp Quỳ có một chút phán đoán. Tái nhợt ánh mắt hẳn là có thể kết nối cái khác ý thức. Chỉ cần có khả năng này, liền đại biểu cho tự mình còn có thể ăn. Thế là, kế hoạch của hắn liền bắt đầu. Đương nhiên, tại đem huyết nhục cùng ý thức hoàn toàn nổ tung trước, Diệp Quỳ tự mình cũng không biết kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào. Hắn không sợ chết, hắn càng tin tưởng mình đối thức ăn ngon yêu quý. Yêu quý chống đỡ muôn vàn khó khăn, dù là ý thức của mình vỡ vụn thành tạt bã, cũng nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác. Sau đó, cái kia từng đầu mang theo có Diệp Quỳ mảnh vỡ ý thức huyết nhục, mang theo đơn giản nhất chất pháp nguyện vọng, tràn vào hình tròn vết tích, cùng tái nhợt ánh mắt ý thức thành lập kết nối. Tại ý thức trong biển, mang đến một chút nho nhỏ rung động, mà kết quả cũng ấn chứng Diệp Quỳ đối với mình nhận biết. Chân chính mỹ thực ra, dù là đối mặt mỹ thực là tự mình, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Mảnh vỡ thông qua lại nuốt về sau, ý thức đồng dạng có thể phục hồi như cũ. Đương nhiên, ở trong đó phong hiểm vô cùng to lớn. Một chút xíu vấn đề đều sẽ để kết cục bước vào hoàn toàn khác biệt hướng đi, mặc kệ một bước nào xuất hiện bất kỳ sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại. Cũng may, sau cùng kết cục không để cho Diệp Quỳ thất vọng. Cũng may mắn bị khốn tại tái nhợt ánh mắt ý thức hải, ý thức mảnh vỡ không có cách nào chạy loạn. Nếu không, Diệp Quỳ cũng không dám nghĩ, ý thức của mình mảnh vỡ tại triệt để bung ra về sau, sẽ đi hướng phương nào. Đương nhiên, cái này một chút tình trạng đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất, vẫn là tái nhợt ánh mắt ý thức cái kia làm cho người muốn ngừng mà không được tư vị. Từ ngực, Diệp Quỳ lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Ý thức dung hợp, tư vị điệp ra sau mang tới hương vị. Tầng kia lần, chiếc kia cảm giác, cái kia phản hồi, đơn giản không gì sánh kịp. Nếu như còn có lần tiếp theo, lần sau cẩn thận một chút liền tốt. Tiến tĩnh trong thức hải, viên kia tinh hồng bặm mẹo, điên cùng sằng bậy to lớn thái dương, dùng sức nhẹ gật đầu. Còn bên cạnh, ô, nhìn thấy tinh hồng thái dương giống như bởi vì khó chịu lại lần nữa lắc lư, đại biểu cho Bạch Chi lóa mắt quang đoàn càng là truyền ra một tiếng thương tâm nghẹn ngào. Cha, ba ba, hắn cố gắng đem tự mình thắp sáng mấy phần về sau, cẩn thận từng ly từng tí sẽ tới, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Ngươi có muốn hay không? Lại ăn trở về một điểm. Bạch Chi rất là chăm chú. Ngươi nói cái gì đó? Nhìn sang Bạch Chi, to lớn tinh hồng thái dương có chút bất mãn. Vừa đem sẽ ảnh hưởng đồ vật của mình vứt bỏ, đâu còn có lại ăn trở về đạo lý. Mặt khác, đại biểu cho Bạch Chi cái kia minh lượng tinh khiết ý thức, xem xét hương vị liền không thế nào tốt. Đồ vật loạn thất bát tao trước hết đừng nói nữa. Sau đó, tinh hồng thái dương lập tức trôi nổi, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Cùng lúc đó, ngoại giới, Một đám hành khách đã chạy trốn tới Bạch Chi nói, Đông Phương cái kia một mảnh không bị ăn mòn tinh hồng dưới bầu trời phương. Bọn hắn hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ, ánh mắt run rẩy nhìn về phía khác một bên bầu trời. Vừa rồi, các hành khách thấy rõ Diệp Quỳ ầm vang xông vào quái vật thể nội một màn kia. Đám người biết được, Diệp Quỳ cử động nói rõ hắn triệt để từ bỏ chạy trốn, lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Cứ việc các hành khách không hiểu, nhưng bọn hắn lại phát hiện, tình trạng tựa hồ hoàn toàn chính xác có cải biến. Ngay tại Diệp Quỳ tiến đụng vào viên kia có được tái nhợt ánh mắt quái vật thể nội sau, trung quanh cái kia từng cây sắc nhọn xúc tu liền đột nhiên ngừng lại. Trên không trung không ngừng ăn mòn lan tràn màu đen thể dính vật, càng là cứng đờ. Mấu chốt nhất là, một đám các hành khách cảm nhận được trên người mình cái kia không ngừng xuất hiện dị dạng cùng biến hóa, cũng dần dần đình trệ. Bởi vậy, bọn hắn thậm chí đều không rảnh bận tâm tự mình làm sao vẫn không có thể thoát đi mảnh không gian này, liền đem lực chú ý chuyển hướng khác một bên bầu trời. Một đám các hành khách trong lòng còn có hy vọng, tình huống cũng càng ngày càng lạc quan. Tại mới đầu biến hóa qua đi, không trung cái kia một tôn bao trùm cả mảnh trời không, đen nhánh dính thể dính vật, càng là không ngừng phun trào. Khả năng cùng bị thể dính vật dần dần đồng hóa có quan hệ. Một đám hành khách theo nó trạng thái bên trong, thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được thống khổ, bối rối, chấn kinh, cùng sợ hãi. Phát giác được tình hình này, một đám hành khách ánh mắt càng là càng ngày càng sáng. Mặc dù không biết Diệp Quỳ là thế nào làm được, nhưng hết thảy tình trạng đều tại hướng tốt phương hướng không ngừng phát triển. Sau một khắc, ngao, theo cuối cùng một tiếng vô cùng thê lương tiếng gào thét vang lên. Cái kia một tôn đen nhánh dính quái vật đột nhiên co rúm, dẫn tới cả mảnh trời không đều chấn động một phen về sau, liền rốt cuộc không lúc đích. Liền ngay cả viên kia tái nhợt ánh mắt đều đã mất đi thần thái, đột nhiên ảm đạm. Thấy cảnh này, các hành khách cao hơn mừng rỡ như điên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nhấn xuống vui sướng trong lòng, bởi vì các hành khách có thể cảm nhận được, trên bầu trời cái kia một tôn quái vật còn không có tiêu vong. Bọn hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm bầu trời, tiến lặng cầu nguyện. Không nói giết chết cái kia một tôn quái vật, dù là có thể để cho cái kia một tôn quái vật trọng thương, hoặc là lâm vào ngủ say, cũng đã đầy đủ. Nhưng mà, có khi hy vọng càng lớn, thất vọng liền cũng sẽ càng lớn. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, lộc cộc, không trung, viên kia tái nhợt ánh mắt nhấp nhô một phen, dần dần khôi phục thần thái. Đồng thời, dầm dầm, đen nhánh dính thân thể, càng là tái hiện sức sống. Nó không ngừng phun trào, vậy mà đem vô số đỏ tươi huyết đủ, cùng trắng nếu xương cặn bã từ thân thể mình trong cái khe vậy xuống ra ngoài. Xong. Khi nhìn đến một màn này trong ngáy mắt, một đám hành khách thân thể run lên, bọn hắn rốt cuộc không chịu nổi, hai chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần sắc tức thì bị thật sâu tuyệt vọng bao phủ. Đều không cần muốn. Các hành khách đều có thể đoán ra, không chung cái kia đã trở thành mảnh vỡ huyết đục cùng xương cốt, đến từ ai. Một màn này, theo bọn hắn nghĩ, càng giống là trần trụi mỉa mai cùng khiêu khích. Được rồi. Dư mãi mãi vô lực ngã trên mặt đất, lộ ra một vòng cực kỳ phức tạp tiêu dung, sinh thời, có thể kinh lịch nhiều như vậy, cũng đầy đủ. Cũng không biết, ta đằng sau đến tuột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Nàng vươn tay, đắng chát sờ lên mình đã mọc ra thực vật dễ cây cánh tay trái. Cái khác hành khách biểu hiện, cũng đều không kém bao nhiêu. Đối với tình hình trước mắt, bọn hắn đã đều triệt để từ bỏ. Ngay tại lúc này, ba ba, một đạo tràn đầy khẩn trương, thanh thúy thanh âm non nớt, đột nhiên từ không trung viên kia to lớn tái nhợt ánh mắt bên trong rõ ràng truyền ra, ngươi nói dạng này là được rồi sao? Chương 515, linh tính ba động. Chương 515, linh tính ba động. Theo thanh thúy thanh âm non nớt vang lên, những cái kia tứ tán bay ra, chưa rơi xuống đất huyết nhục cùng xương cốt mảnh vỡ, đột nhiên phun trào, bọn chúng phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, không ngừng hướng phía trung ương tụ tập. Lộc cộc, từng kia từng sợi mầm thịt từ máu thịt vụn bên trong điên cuồng sinh sôi, bọn chúng dây dưa cùng nhau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng dung hợp. Được gãy sợi cơ nhục càng là giống như bị tỉnh lại rắn, tự hành tiếp tục, từng chiếc xương cốt không ngừng sinh trưởng tái sinh. Một màn này, vô cùng kỳ dị, nhưng lại tràn đầy không hiểu mỹ cảm. Một lát sau, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, liền dần dần tái sinh tái hiện. Bất quá mang theo ảnh hoàn toàn xuất hiện trước, sắc trời đột nhiên tối đen, các loại sắc trời tái hiện, đạo này thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, đã mặc vào quần áo, triệt để khôi phục. Hắn đứng trên không trung, ngạo nghễ đứng tại cái kia một tôn đen nhánh dính quái vật trước người. Cái này, nhìn thấy trước mặt một màn này trong nháy mắt, phía dưới một đám hành khách đột nhiên ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn hiển nhiên đã nhận ra Diệp Quỳ, mà cũng chính là ở thời điểm này. Ba ba, cái kia một đạo thanh thúy thanh âm non nớt, lại lần nữa từ đen nhánh dính quái vật thể nội băng lên, thanh âm bên trong càng là tràn đầy mừng rỡ. Thấy thế, cái kia đạo thon dài thân ảnh hướng về phía trước đưa tay ra. Đen nhánh dính quái vật lập tức dũng động thân thể xuống tới, thân thiết đem tái nhợt to lớn ánh mắt dán tại bàn tay phía trên. Các hành khách thân thể càng là đột nhiên một sợ. Cũng chính là tại lúc này, bọn hắn cũng mới phát hiện, một con kia lần nữa khôi phục thần thái tái nhợt ánh mắt, không hề giống vừa rồi như vậy ác ý cùng hoạt động, mà là tràn đầy thuần chân cùng hiếu kỳ. Bất quá một đám các hành khách còn chưa kịp nói cái gì, soạn, cái kia ăn mòn cả mảnh trời trống không giống như nhựa đường chạm đồ vật, bắt đầu không ngừng thu nạp về tụ, rất nhanh liền trở về đến quái vật thể nội. Bầu trời rất nhanh liền khôi phục sạch sẽ, mà quái vật cái kia đen nhánh dính thân thể cũng đồng dạng hướng vào phía trong co vào cuộn lên. Chỉ là một lát, Bạch Chi cái kia thân ảnh nhỏ liền lại xuất hiện. Hắn một cái tay chăm chú nắm chặt Diệp Quỳ góc áo, ngoại trừ màu da so vừa rồi đen một điểm bên ngoài, liền không còn có bất kỳ thay đổi nào, khỏe mạnh khéo khỉnh đáng yêu trên khuôn mặt viết đầy nụ cười vui vẻ. Chi Chi thấy thế, Dư Mãi Mãi mở to hai mắt nhìn. Dư Mãi Mãi không chung, Bạch Chi tựa hồ nghe đến phía dưới truyền đến lời nói, hắn cúi đầu xuống, rất là hiểu chuyện hướng về phía Dư Mãi Mãi khoát tay áo. Cái này cái này. Thấy cảnh này, cái khác hành khách thân thể càng là run không ngừng. Giang giác, chật. Mạnh Minh Kiệt tựa hồ là bởi vì nhận xung kích quá lớn, hắn co quắp trên mặt đất chưa hoàn toàn khôi phục thân thể uốn éo, lập tức chuyển đến một tiếng vang dọn. Một đầu dài nhỏ chân đột nhiên bẻ gãy, thậm chí xương cốt đều phá vỡ làn da đâm ra, máu tươi lập tức tuôn ra. A, hắn phát ra từng tiếng thống khổ la lên. Mà tình hình này xuất hiện, làm rối loạn mọi người chung quanh lực chú ý trên bầu trời. Diệp Uy mày nhắc lại, lôi kéo Bạch Chi liền hướng phía dưới bay tới. Người không sao chứ? Dư mãi mãi trên mặt càng là lóe lên một vòng lo lắng. Làm bệnh viện bác sĩ, nàng biết được lấy một chút cấp cứu biện pháp, đối rối phía dưới, nàng đội vàng liền muốn tiến hành đơn giản một chút băng bó. Nhưng mà, ngay tại Dư mãi mãi lòng tràn đầy cấp bách đưa tay đặt ở Mạnh Minh Kiệt chân trên vết thương, chuẩn bị đi đầu cầm máu lúc, ông, một đạo xanh biết quang mang, đột nhiên từ lòng bàn tay của nàng tuôn ra. Quang mang tiếp xúc đến Mạnh Minh Kiệt chân vết thương sát na, máu tươi liền trong nháy mắt ngừng lại. Cái này, thấy cảnh này, Dư mãi mãi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một bên, đã rơi xuống từ trên không Diệp Quỷ, càng là híp mắt lại. Bởi vì giờ khắc này, hắn tại Dư mãi mãi trên thân, cảm nhận được linh tính ba động. Chương 516, tức ngưỡng. Chương 516, tức ngưỡng. Theo hào quang màu xanh biếc không ngừng tràn vào Mạnh Minh Kiệt vết thương, không chỉ có tuôn ra máu tươi ngừng lại, thậm chí liền ngay cả vết thương liên đới lấy đứt gãy xương cốt, cũng bắt đầu dần dần khép lại. Cứ việc tốc độ không có như vậy cấp tốc, nhưng hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn mình chằm chằm không ngừng phát ra xanh biếc quang mang tay phải, Dư mãi mãi ánh mắt run rẩy, trong lúc hốt hoảng mang theo vài phần mờ mịt. Nàng sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được biến hóa như thế. Dư mãi mãi có chút bị tình hình này hù dọa. Tính hạ tâm, cẩn thận cảm thụ. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa dễ nghe giọng nam từ bên cạnh vang lên. Cảm thụ trong thân thể mình phát sinh biến hóa gì? Diệp Quý đứng ở một bên, nhẹ giọng mở miệng. Dư mãi mãi một trận. Cứ việc tình trạng quỷ dị, nhưng nghe được Diệp Quý lời nói về sau, Dư mãi mãi tâm tình không hiểu bình tĩnh lại. Mà nàng cũng rốt cục có thể an tâm dựa theo Diệp Quý nói, cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Trong thân thể của ta, giống như thiêu đốt lên một đoàn đồ vật. Dư mãi mãi cảm thụ một lát, liền đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ mình bụng dưới vị trí, cuốn quýt mở miệng, trong tay của ta ánh sáng chính là đến từ đoàn kia thiêu đốt đồ vật. Khả năng cùng với nàng tay rời có quan hệ. Đoàn kia xanh biết qua mang, sau đó một khắc đột nhiên dập tắt. Đau 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 đau. Lập tức, Mạnh Minh Kiệt sắc mặt bỗng nhiên vo thành một nắm, hắn ngao một tiếng kêu gạo, đừng 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 đừng. Đừng lấy đi, đừng lấy đi. Đoàn kia xanh biết qua mang, ngoại trừ có thể chữa thương bên ngoài, tựa như còn có ngưng đau tác dụng. Quang mang dập tắt, vết thương khép lại mang đến hơn xa tại vừa rồi đau đớn, lập tức bắt tới, đau Mạnh Minh Kiệt nhè răng trợn mắt. Không có ý tứ. Thế, Dư mãi mãi trên mặt lập tức lóe lên một vòng khẩn trương, nàng cuốn quýt đưa tay một lần nữa đặt ở Mạnh Minh Kiệt trên vết thương. Ông, cái kia một đoàn xanh biết qua mang, lại lần nữa thắp sáng. Ta, giống như có thể khống chế cái này một đoàn đồ vật. Sau đó, Dư mãi mãi tựa như đã nhận ra cái gì, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Quỳ, ta có thể cảm nhận được, đạo này thúy lệ qua mang, có thể chữa thương. Nhóm lửa linh tính. Diệp Quỳ không có trả lời Dư mãi mãi lời nói, hắn nhìn chằm chằm cái kia một đoàn xanh biết qua mang, thần sắc cảm đạm không rõ. Diệp Quỳ có thể khẳng định, nguyên bản Dư mãi mãi thể nội không có bất kỳ cái gì linh tính tồn tại, nàng chính là một cái phổ phổ thông thông bác gái. Đồng thời, lấy Dư mãi mãi tuổi tác, càng là sẽ không tồn tại cái gì đột nhiên biến hóa khả năng. Không có ngoài ý muốn, đừng nói cái gì nhóm lửa linh tính, nàng đời này cũng không thể tiếp xúc đến siêu phàm năng lực. Nhưng bây giờ, Dư mãi mãi không chỉ có đốt lên linh tính, càng là có được trị liệu năng lực. Diệp Quý ánh mắt đảo qua Dư mãi mãi cánh tay trái, trên cánh tay trái vừa rồi sinh trưởng những cái kia dễ cây trạng đồ vật, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Chợt, ta ta ta. Mạnh Minh Kiệt cái kia thanh âm nội vàng vang lên theo, trong thân thể ta giống như cũng thiêu đốt lên một đoàn đồ vật. Tại trị liệu xanh biết quang mang lại lần nữa sáng lên về sau, kịch liệt đau nhức biến mất, hắn vô ý thức dựa theo Diệp Quý nói, cảm thụ thân thể một cái biến hóa. Chỉ là sát na, Mạnh Minh Kiệt liền đã nhận ra thân thể của mình dị dạng. Bên trong thân thể của mình cũng thiêu đốt lên một đoàn đồ vật, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, hắn không biết phải làm thế nào miêu tả, nhưng lại không hiểu quen thuộc. Loại cảm giác này, cùng lúc ấy tại xe buýt bên trong, một màn kia âm trầm ảnh hưởng dưới, thân thể ta bị nhen lửa cảm giác, đặc biệt giống. Hắn mắt trợn tròn, vội vã mở miệng. Ừm. Diệp Quy đột nhiên quay đầu. Chờ một chút. Cùng lúc đó, Mạnh Minh Kiệt dừng một chút về sau, giơ cánh tay lên, hướng phía trước đột nhiên một chỉ. Phốc phốc, một đạo tơ nhện hình, cực kỳ cứng cỏi đồ vật, đột nhiên từ trong bàn tay hắn phun ra, dính tại phía trước trên mặt đất. A a a. Lập tức, tơ nhện chạm tuyến sợi lập tức dắt Mạnh Minh Kiệt hướng về phía trước hoạt động, dẫn tới hắn phát ra liên tiếp hốt hoảng kinh hô. Vẫn là tại Diệp Quy một chỉ phía dưới, tơ nhện chạm tuyến sợi đứt đoạn, Mạnh Minh Kiệt lúc này mới ngừng lại. Ba ba. Thấy cảnh này, Bạch Chi lập tức ngẩn ngơ, hắn dắt lấy Diệp Quỳ ống tay áo, tràn ngập ngạc nhiên nhỏ giọng mở miệng, sợ hãi đợt man hải. Hô, hô. Mạnh Minh Kiệt không kịp để ý tới Bạch Chi đối với mình khẳng định, hắn kinh hồn không chừng nhìn mình chằm chằm cánh tay, miệng lớn thở hổn hển, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, ta, trong thân thể ta, giống như cũng thiêu đốt lên thứ gì, ta cũng có, ngay tại bụng dưới vị trí, ta cũng thế, còn có ta, cuối cùng là tình huống như thế nào? Kinh nghi bất định thanh âm liên tiếp vang lên. Một bên, cái khác các hành khách đều mặt lộ vẻ khẩn trương, nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đều cảm nhận được tương ứng tình trạng, cũng may có Dư mãi mãi cùng Mạnh Minh Kiệt vết xe đổ, các hành khách cũng không có mạo muội làm ra cử động gì, đều đốt lên linh tính. Thấy thế, Diệp Quỳ ánh mắt bên trong tinh quang tăng gọn. Hắn có thể xác định là xe buýt bên trong đi theo tự mình cùng nhau đi vào mảnh thế giới này các hành khách nguyên bản đều là người bình thường, mà dưới mắt một đám hành khách vậy mà đều đốt lên linh tính. Diệp Quỳ đột nhiên túi lầu xuống, nhìn về phía lôi kéo tự mình ống tay áo Bạch Chi. Cũng chính là ở thời điểm này, cha, ba ba, Bạch Chi cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới, hắn vẻ mặt hốt hoảng, nhẹ giọng mở miệng, trên người bọn họ xuất hiện biến hóa, giống như có liên quan tới ta. Ta có thể cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong nhóm lửa cái kia một đám lửa. Bạch Chi mở mịt đảo qua phía trước một đám hành khách, dư mãi mãi là như thế này, bạt mạn thúc thúc là như thế này, tất cả mọi người là dạng này. Ta cũng rất khó nói xuất cụ thể cảm giác, nhưng là có thể phán đoán chính là ta giống như có thể giao phó bọn hắn cái kia một đoàn thiêu đốt đồ vật. Không không không, cũng không thể nói là ta, phải nói là lúc đầu quái vật kia. Nói đến đây, hắn khoát tay áo, nhưng rất nhanh nhưng lại nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vo thành một nắm. Không đúng không đúng, hẳn là ta. Dù sao hiện tại nó chính là ta, ta cũng chính là nó. Tóm lại, tại ba ngươi dạy cho ta, để cho ta triệt để bung ra ý thức về sau, ta liền có cảm giác như vậy. Trừ cái đó ra, ta trong đầu giống như cũng nhiều ra một chút liên quan tới quái vật kia đồ vật. Bạch Chi vươn tay chỉ đầu của mình. Nhiều hơn cái gì? Diệp Quý híp mắt lại. Cái kia, quái vật kia. Bạch Chi nhăn lại ngắn ngủi lông mày suy tư một phen về sau, mở miệng nói ra, nó không phải cái gì yêu ma quỷ quái, nó giống như là một vật. Hắn rội ra ngón tay, một bên vẽ vòng tròn, một bên cố gắng miêu tả, nó giống như là một khối thổ, một khối rất lợi hại thổ. Ai nha? Bất quá sau một khắc, Bạch Chi tựa hồ cũng không biết như thế nào biểu đạt, hắn sinh khí lung lay đầu về sau, trực tiếp mở miệng, ba, ngươi trực tiếp xem đi. Lời con chưa dứt, Bạch Chi thân thể liền đột nhiên đổ sụp, hướng phía trung quanh bắt đầu khuếch tán. Sau đó, giống như trời long đất lở bàng bạc linh tính, ẩm bang tràn ra. Một đoàn cùng vừa rồi cái kia đạo đen nhánh dính, tràn đầy âm lãnh cùng oán độc nhựa đường trạng quái vật hoàn toàn khác biệt miếng đất, xuất hiện ở Diệp Quý trước mặt. Nó nhìn phân lượng cực nhẹ, nhưng lại lộ ra một loại khó nói lên lời nặng nề cảm giác, cắt sỏi giống như tinh mịn hạt tròn mặt ngoài, chảy xuôi u bí ám chống phản quang trạch. Nhìn kỹ lại, mỗi một quả hạt tròn đều tựa như ngọc thạch, phản phất ẩn chứa yêu đất hô hấp. Kỳ dị nhất chỗ, ở chỗ nó bất động thanh sắc ở giữa trường thành. Tính đặt trước mắt, miếng đất cũng không hoàn toàn đứng im, mà lại như là đầu mùa xuân cây cỏ đem thư chưa thư, cực nhỏ địa bành long, phản phất mạch đập bành trướng, nó tựa như cực nhỏ, lại tựa như vô biên vô hạn. Thật sâu chỗ, giống như có một dòng tuyền cổ chưa tắt con suối, chứa đầy vạn vật thức tỉnh giống như sinh mệnh dòng lũ. Rõ ràng chỉ là một khối miếng đất, vậy mà ẩn chứa mấy phần cổ lão cùng khí tức thần thánh. Cho dù kinh lịch đây hết thảy biến số, cho dù nó đang giai thất bại, cho dù nó nguyên bản ý thức đã bị nghiền nát. Dưới mắt, miếng đất bên trên mãnh liệt mà ra linh tính ba động, cũng cao đạt, gần đẳng, 9 cấp. Bất quá rất nhanh, cái này một vòng khí tức thần thánh liền bị đánh phá. Ba, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Chỗ này miếng đất phía trên đột nhiên mở ra một đôi đáng yêu con mắt, minh lượng linh động tràn đầy tinh khiết con mắt chuyển động, rất nhanh liền nhìn về phía một bên Diệp Quỷ. Ba. Hắn phát ra một tiếng giòn tan gọi, ngươi nhìn, nó vốn là dài dạng này, nếu như muốn biến lớn lời nói, còn có thể trở nên rất lớn. Mặt khác, nó có danh tự. Bạch Chi suy tư một phen về sau, chăm chú mở miệng trả lời, tại ta trong đầu trong trí nhớ, nó giống như gọi là tức ngưỡng.